Chương 81, nói xong. Chương 81, nói xong. Áo bào trắng hư ảnh đứng ở quảng trường trung ương, quanh thân uy áp dù chưa tận lực phóng thích, lại làm cho không khí đều phản phất ngưng kết thành thực chất. Lâm Châu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái kia sủi lơ trên mặt đất Phật tu, cuối cùng rơi vào ba vị miễn cưỡng đứng thẳng nửa bước hợp đạo trên thân, chính là phía trước xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất Huyền Chân chân Phật cùng hai vị khác chân Phật. Làm rõ nói, Lâm Châu âm thanh mang theo một tiếng nghiền ngẫm, dùng mây giết, dùng tuyệt sát trận đến làm rõ nói, các ngươi Phật muốn nói, chính là đem người vào chỗ chết bức. Huyền Chân chân Phật sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng cứng rắn chống đỡ nói, thí chủ có chỗ không biết, người này, Tô Xá, tâm tính mặc dù kiên, lại ngộ nhập lạc lối, đem phàm tục chi niệm áp đảo Phật đạo bên trên, chúng ta xuất thủ, thật là điểm hóa, để hắn hiểu được đại đạo vô tình mới có thể khám phá mê chướng. Không sai. Một vị khác nửa bước hợp đạo chân Phật vội vàng phụ họa, ngữ khí mang theo vài phần vô cùng đau đớn Phật môn từ bi, sao lại vô cớ đả thương người? Chúng ta là tiểu thí chủ tốt, nhìn thí chủ chớ có bị biểu tượng che đậy, trách lầm ngã Phật thiện ý. Vị thứ ba chân Phật càng là hai tay chắp lại, cụ mắt nói, thí chủ tu vi thông thiên, biết được đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, nhưng cũng nên hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chúng ta đối tiểu thí chủ ma luyện, nhìn như khắc nghiệt, kỳ thực là giúp hắn càng nhanh ngộ đạo, mong rằng thí chủ thông cảm ta Phật môn nỗi khổ tâm. Ba người ngươi một lời ta một câu, đem phía trước bây giết nói thành điểm hóa, đem sát ý đóng gói thành khổ tâm, từng chữ từng câu đều tại hướng đạo đức đại nghĩa bên trên dựa vào, hiển nhiên là muốn dùng đạo đức bắt góc, để Lâm Châu không tốt lại độc thủ. Dù sao, trước mắt cái này người áo bào trắng thực lực thâm bất khả trắc, liều mạng tuyệt không phần thắng, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương yêu quý cường giả mặt mũi sẽ không đối với bọn họ những này khổ tâm điểm hóa hậu bối Phật tu hạ tử thủ. Tô Xá đứng tại Lâm Châu bên người, nghe đến to mày, những này Phật tu quả nhiên ăn nói khéo léo, chết đều có thể nói sống được, nếu không phải tự mình kinh lịch trận kia sinh tử vây giết, sợ là thật muốn bị bọn họ từ bi giải thích lửa. Hắn nhìn hướng Lâm Châu, đã thấy sư tôn trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là khoe miệng tựa hồ khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt trào phúng. Lâm Châu đúng là cười, đạo đức bắt góc, hắn đời này nhất không ăn chính là một bộ này. Lúc trước Thu Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu làm đồ đệ, cầu chính là tự tại, lúc nào nói qua đạo đức đại nghĩa. Cho hắn người, quản ngươi là Phật hay ma, chiếu đánh không lầm, che chở hắn người, liền xem như tội ác tại trời, hắn cũng có thể che chở. Nói xong, Lâm Châu lười nghe nhiều, đưa tay, ba ngón hơi cong. Huyền Chân chân Phật ba người sững sờ, còn tưởng rằng hắn bị thuyết phục, đang muốn lại quên, đã thấy Lâm Châu đầu ngón tay bắn ra ba đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh khí. Linh khí vô sắc vô vị, nhanh đến cực hạn, gần như tại bắn ra nháy mắt, liền đã rơi vào ba người mi tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có mãnh liệt gào thét. Ba vị nửa bước hợp đạo chân Phật, thân thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt vô cùng đau đớn lòng dạ từ bi nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, miệng còn có chút mở ra, giống như là còn có chưa hết lời nói, nhưng khí tức lại tại trong chốc lát đoạn tuyệt, thẳng tắp địa ngã xuống. Chết rồi. Gọn gàng, thậm chí không có tràn ra một giọt máu. Lâm Châu thu chỉ, phản phất chỉ là phủi đi đầu ngón tay cho bụi, ngữ khí bình thản, ổn nào. Trên quảng trường, còn lại Phật tu triệt để trợn tròn mắt. Nửa bước hợp đạo a. Tại cái này phiến đại lục đã là đứng đầu chiến lực, là Phật môn trụ cột bước vàng, cứ như vậy, bị đối phương ba ngón giết, liền cơ hội phản kháng đều không có. Cái này người áo bào trắng, đến cùng là quái vật gì? Đại Lôi Âm tự chỗ sâu nhất trong thiệt phòng, tám tôn đại Phật đông nhiên mở mắt ra, trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Hắn lại thật dám động thủ. Bên trái đại Phật một trưởng bỗ trước người Bồ Đoàn bên trên, Bồ Đoàn nháy mắt hóa thành một mịt, ba vị nửa bước hợp đạo, cứ như vậy mất rồi. Người điên, hắn là người điên. Phía bên phải đại Phật khí tức rối loạn, hắn chẳng lẽ không sợ cùng ta Phật môn không chết không thôi sao? Chính giữa đại Phật sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đầu ngón tay Phật văn kịch liệt lập lòe, hắn không phải không sợ, hắn là căn bản không có đem ta Phật môn để vào mắt. Hắn lo lắng nhất không phải tổn thất ba vị nửa bước hợp đạo, Phật môn nội tình thâm hậu, tổn thất đến lên. Hắn lo lắng chính là, cái này người áo bào trắng mang theo cái kia thư sinh sau khi xuống núi, sẽ đem chuyện hôm nay đem ra công khai. Phật môn những năm này, ngoài sáng từ bi thế thế, vụ trộm lại diệt trừ không ít đối lập, trấn áp vô số không phục thế lực, cửu gia trải rộng bốn vực trung vực. Sở dĩ có thể an ổn đến nay, dựa vào chính là vạn Phật thánh địa từ bi độ đời chưa bài. Dựa vào là thế nhân đối Phật kính sợ. Chỉ khi nào người áo bào trắng đem Phật môn vây giết cầu đạo thư sinh, cao tầng giả nhân giả nghĩa thị sát sự tình truyền đi, tầng này tấm màn che liền sẽ bị triệt để xé nát. Đến lúc đó, những cái kia ẩn tàng cựu gia sẽ như thế nào? Bốn vực thế lực sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ phát hiện, cái gọi là Phật môn thánh địa bất quá là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tự ổ, cái gọi là đứng đầu thế lực liền một người thư sinh cùng sư tôn của hắn cũng không ngăn nổi. Đến lúc đó, không cần người khác gặp thủ, chỉ là thần thánh sụp đổ mang tới xung kích, cũng đủ để cho Phật môn dung chuyển bất an, càng đừng đề cập những cái kia tùy thời mà động cửu ra, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, dẫm lên một chân, không thể để bọn họ đi. Chính giữa đại Phật đống nhiên đứng lên, kim sắc cả xa không gió mà bay, truyền ta pháp chỉ, mở ra La Hán đại trận vạn Phật tướng phong tỏa toàn bộ vạn Phật sơn. Liên tính liều mạng bại lộ nội tình, cũng muốn đem bọn họ sư đồ hai người trấn sát nơi này. Thế nhưng là, cái kia người áo bào trắng thực lực, có đại Phật do dự, không lo được nhiều như vậy. Chính giữa đại Phật trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hôm nay thả bọn họ đi, Phật môn mới có tai họa ngập đầu. Tám người liên thủ, liên tính hắn là vấn đạo đỉnh phong, cũng muốn để hắn trả giá đắt. Còn lại bảy vị đại Phật liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đã là đâm lao phải theo lao. Hoặc là, lưu lại người áo bào trắng cùng thư sinh, giữ vững Phật môn hư danh, cho dù phải trả cái giá nặng nề, hoặc là, thả bọn họ đi, chờ lấy Phật môn biến thành bốn vực cho cười, bị cửu gia xé nát. Bọn họ không được chọn. đi. Tám đạo thân ảnh vàng nóng đồng thời đứng dậy, hướng về đỉnh núi quảng trường bay đi. Vấn đạo cảnh uy áp, giống như là biển gầm càn quét toàn bộ vạn vật sơn, liền dưới chân núi tín đồ đều cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa khí tức, dọa đến hồn phi phách tán. Vạn vật sơn đỉnh không khí lại lần nữa thay đổi đến ngưng trọng, một tràng liên quan đến Phật môn tồn vong đại chiến sắp bộc phát. Lâm Châu nhìn xem thiền phòng phương hướng cuốn tới tám đạo cường hành khí tức, nhíu mày, lôi kéo Tô Xá lui lại nửa bước, nhếch miệng lên một vẻ hứng thú. Ồ, cuối cùng cam lòng đi ra. Tô Xá nắm chặt đạo đức kinh trong lòng tuy có khẩn trương, lại càng nhiều hơn chính là yên ổn, có sư tồn tại, trời sắp xuống cũng có thể chịu nổi. Chương 82, phong tỏa thiên địa. Chương 82, phong tỏa thiên địa. Kim quang càng thêm hùng hực, tám đạo thân mặc kim sắc cả xa thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước đều đạp ở hư không tiết điểm bên trên, Phật văn tại dưới chân nở rộ, tạo thành từng đóa kim liên. Bọn họ khí tức trầm ngưng như vực sâu, chính là Phật môn đệ nhất đẳng tồn tại, tám tôn hợp đạo sơ kỳ đại Phật. Cầm đầu đại Phật khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt rơi vào Lâm Châu trên thân, hai tay chắp lại, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thí chủ, dừng tay đi. Thanh âm hắn ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khuyên nhủ ý vị, hoàn toàn tương báo khi nào, thí chủ đã làm tổn thương ta Phật môn mấy vị cao tầng, tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ tăng thêm sát nghiệt, tại mình tại kia, đều không chỗ ích lợi. Còn lại bảy tôn đại Phật cũng nhộn nhịp mở miệng, ngựa khí hoặc thương xót hoặc ngưng trọng, thí chủ tu vi thông thiên, biết được từ bi hai chữ phân lượng, cần gì là một giới thư sinh, cùng ta Phật môn là địch. Cái kia thư sinh tuy có mạo phạm, nhưng cũng nhận ma luyện, không bằng như vậy coi như thôi, ta Phật môn nguyện dâng lên cho bảo, chịu nhận lỗi. Thiên hạ thương sinh lấy ta Phật môn là ký thác tinh thần, như Phật môn dung chuyển, bốn vực nhất định loạn, thí chủ nhận tâm gặp sinh linh đổ thẳng sao? Bọn họ ngươi một lời ta một câu, nói gần nói xa đều là khuyên giải, nhưng từng chữ không rời sát nghiệt thương sinh Phật môn đại nghĩa hiển nhiên vẫn là muốn lấy đạo đức thương sinh là công xiềng. Bước Lâm Châu thu tay lại. Tô Xá đứng tại sau lưng Lâm Châu, nghe đến tức giận trong lòng. Những này đại Phật rõ ràng là sợ sư tôn, lại muốn kéo ra thương sinh từ bi làm ngụy trang, so trước đó chân Phật, cổ Phật càng dối trá. Có thể Lâm Châu trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ là dương mắt đảo qua tám tôn đại Phật, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo bình chướng vô hình lấy đỉnh núi làm trung tâm quyết tán, nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn Phật sơn. Bình chướng chạy xuôi lấy màu xanh nhạt phù văn, đó là Lâm Châu lấy tự thân linh lực bày ra vực không những phong tỏa không gian, càng ngăn cách trong ngoài khí tức, đừng nói người, liền xem như một cái phi điểu, cũng đừng nghĩ từ phương thiên địa này chạy trốn. Ngươi, cầm đầu đại Phật sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Lâm Châu lại quyết tuyệt như vậy, ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp phong kín tất cả đường lui. Lâm Châu vô vô Tô Xá bả bay, ra hiệu hắn lui ra phía sau, chính mình thì tiến lên một bước, áo bào trắng tại Phật quang bên trong bay phất phới, ngựa khí lạnh nhạt như băng, muốn giết đồ đệ của ta thời điểm, tại sao không nói sát nghiệt? Tám tôn đại Phật cùng nhau trì trệ. Đúng vậy à, bọn họ vây giết Tô Xá lúc, cũng không có niệm hơn phân nửa câu từ bi giờ phút này gặp đánh không lại, cũng muốn lên sát nghiệt tới. Cầm đầu đại Phật trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức cố gắng chấn định, thí chủ hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn giết cái kia thư sinh, chỉ là muốn đem hắn chân sát tại đỉnh núi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đúng không? Lâm Châu đánh gây hắn, nếp miệng lên một vẻ trào phúng, các ngươi tâm nghĩ, ta rất rõ ràng. Hắn hiểu rất rõ những người này xáo lộ, trước lấy đại nghĩa đè người, ép không được liền thả khí tức dọa lui nhận việc phía sau đối ngoại thổi phồng là bảo vệ thương sinh, lực lui tuyệt thế hung đồ, nếu là dọa không lui, mới sẽ thật động thủ, trước khi động thủ còn muốn trước tiên đem chính mình bày ở người bị hại là thương sinh mà chiến vị trí bên trên. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ chính là Lâm Châu. Bao che khuyết điểm bảo vệ đến trong xương người, làm sao quản ngươi cái gì đại nghĩa thương sinh? Dám động đồ đệ của hắn, liền phải trả giá đắt. Nhiều lời vô ích. Lâm Châu lười lại cùng bọn họ nói dóc, quanh thân linh lực chậm rãi bốc lên, nhìn như bình thản, lại làm cho tám tôn đại Phật đồng thời cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Đã các ngươi muốn động thủ, vậy ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Ngươi, cầm đầu đại Phật vừa sợ vừa giận. Bọn họ vốn không có ý định thật động thủ, hợp đạo sơ kỳ khí tức uy áp kinh khủng bực nào. Vốn là nghĩ phóng thích khí tức dọa lùi Lâm Châu, liền tính dọa không lui, cũng có thể chiếm cứ tiên cơ. Nào ngờ tới đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp phong thiên địa, rõ ràng muốn liều mạng. Tám tôn đại Phật liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ cùng hối hận. Hối hận lúc trước dung túng người phía dưới vây giết cái kia thư sinh, hối hận không nên tính toán dùng đạo lý nắm vị này sát tình, càng hối hận không nên đánh giá thấp đối phương bao che khuyết điểm trình độ. Sớm biết cái này người áo bào trắng như vậy không giảng đạo lý, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem sự tình náo đến một bước này. Nhưng bây giờ không thể lui được nữa. Mà thôi. Cầm đầu đại Phật hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự tàn đi. Thí chủ khăng khăng như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói rơi, tám tôn đại Phật đồng thời phóng thích khí tức, hợp đạo sơ kỳ uy áp giống như là biển gầm một phát, Phật văn phóng lên tận trời, đan vào thành một tấm bao trùm đỉnh núi to lớn Phật lưới. Trong lưới mơ hồ có thể thấy được vô số Phật ảnh gào thét, linh khí trong thiên địa đều bị cỗ uy áp này khuấy động đến bắt đầu cuồng bạo. Dưới chân núi tín đồ đã sớm bị ép tới đã hôn mê. Bọn họ cho rằng kinh khủng như vậy khí tức, liền tính đối phương là hợp đạo hậu kỳ, cũng nên sinh ra lòng kiêng kỵ, ít nhất sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Lâm Châu chỉ là đứng chắp tay, áo bào trắng không nhúc nhích tí nào, phản phất cái kia đủ để cho hợp đạo sơ kỳ đều khiếp sợ uy áp, chỉ là lướt nhẹ qua mặt thanh phong. Liền chút năng lực ấy, Lâm Châu nhàn nhạt mở miệng, âm thanh xuyên thấu uy áp, rõ ràng truyền vào tám tôn đại Phật trong hai, không đáng chú ý. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại cầm đầu đại Phật trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này không có rực rỡ, thậm chí không có sử dụng linh lực, chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng, lại mang theo một cỗ phá vạn pháp ngang ngược, quyền phong chưa đến, cầm đầu đại Phật trước người Phật văn bình chướng liền đã vỡ vụn thành từng mảnh. Không tốt. Cầm đầu đại Phật cực kỳ hoảng sợ, trong lúc vội vã lấy ra bản mệnh pháp bảo, một mặt khắc đầy vạn chữ kim thuẫn, ngăn tại trước người. Bành! Quyền cùng thuẫn đụng vào nhau, kim thuẫn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài Phật văn nháy mắt tảm đạm, lại bị một quyền này nện đến bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau bảy tôn đại Phật trên thân. Tám tôn đại Phật giống như bị cự thạch đánh trúng quân bài domino, cùng nhau lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt bạc trắng, khóe miệng hoặc nhiều hoặc ít tràn ra dòng máu màu vàng nóng. Một chiêu, chỉ một chiêu, tám tôn hợp đạo sơ kỳ đại Phật lại bị đánh đến chật vật lui lại. Cái này sao có thể? Một tôn đại Phật la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ tám người liên thủ, liền xem như hợp đạo hậu kỳ cũng có thể quần nhau một lát, lại ngăn không được đối phương một quyền. Lâm Châu đứng tại chỗ, hoạt động một chút cổ tay, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn, lề mề cái gì? Không phải muốn động thủ sao? Cùng lên đi. Hắn ánh mắt đảo qua tám tôn đại Phật, giống như tại nhìn tám cái không nghe lời hài tử, vốn định cùng bọn họ vui vừa một chút, hiện tại xem ra, những này cái gọi là đại Phật so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Tám tôn đại Phật nhìn xem Lâm Châu cái kia mây trôi nước chảy bộ dạng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này người áo bào trắng, là thật có thể một bàn tay đập chết bọn họ nhân vật hung ác. Cái gọi là Phật môn uy nghiêm hợp đạo thực lực tại trong mắt đối phương, sợ rằng thật không đáng giá nhắc tới. Chương 83, Nhiên đăng cổ Phật. Chương 83, Nhiên đăng cổ Phật. Cầm đầu đại Phật cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chuyện cho tới bây giờ, liền tính đánh không lại, cũng phải đánh. Nếu không, sau ngày hôm nay, Phật môn mặt liền triệt để mất hết. Kết bạn Phật đồ ma trận. Hắn nghiêm nghị quát. Còn lại bảy tôn đại Phật lên tiếng mà động, tám người nháy mắt thay đổi phương hướng, Phật lực đan vào, kim quang ngưng tụ thành một thanh to lớn Phật kiếm, trên thân kiếm khắc đầy rậm rạp chẳng trị Phật văn, mang theo một cỗ làm sạch vạn vật khí tức khủng bố, hướng về Lâm Châu chém xuống. Lâm Châu nhìn xem chuôi này Phật kiếm, khóe miệng hơi dương lên. Đến hay lắm. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, không lui mà tiến tới, áo bào trắng tại đầy trời kim quang bên trong vạch ra một đạo tàn ảnh, chủ động nên hướng chuôi này ngưng tụ tám tôn hợp đạo đại Phật lực lượng Phật kiếm. Đỉnh núi không khí nháy mắt ngưng kết, một trang đủ để dung chuyển Tây vực ba trạm, chính thức bộc phát. Mà bị Lâm Châu bảo hộ ở sau lưng Tô Xá, nhìn xem sư tôn đạo kia ung dung không đội bóng lưng, trong lòng rung động khó nói lên lời. Nguyên lai, sư tôn cường đại, so hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Nguyên lai, cái gọi là đứng đầu thế lực tại chính thức cường giả trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Hắn nắm chặt trong tay đạo đức kinh ánh mắt càng thêm kiên định, hắn muốn đi con đường, có lẽ che kín bụi gai, nhưng chỉ cần có sư tôn như vậy hộ đạo lực lượng tại, hắn liền dám đi thẳng đi xuống, mãi đến đem nho đạo tế thiên hạ tín niệm, chuyển khắp cái này bốn vực bát hoang. Tám tôn hợp đạo sơ kỳ đại Phật kết trận mà đứng. Phật lực đan vào thành vạn Phật đồ ma trận đã thăng đến giữa không trung. Cái kia trận pháp quả thật không hổ là Phật môn chấn sơn chi bảo, trận văn lưu chuyển ở giữa, lại hiển lộ ra thượng cổ hư ảnh, một vị thân mặc tản tạ cà sa cổ Phật ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết ấn, quanh thân bao quanh vô số tụng kinh Phật ảnh, một cỗ vượt qua thời không nặng nề uy áp tràn ngập ra. Trận này chính là thượng cổ Nhiên đăng cổ Phật truyền lại cầm đầu đại Phật âm thanh mang theo một tia tự ngạo, cũng cất dấu sau cùng chờ mong, năm đó vực ngoại tiên ma xâm lấn, Phật môn dựa vào trận này thủ bước 3 tháng, bảo vệ Phật môn. Thí chủ, trận này khế động, chính là ngọc thạch câu phần chi cục. Ngươi thật muốn buộc chúng ta đi đến một bước này? Bọn họ lấy ra cái này áp đáy hòm đại trận, một nửa là vì tự vệ, một nửa vẫn là nghị cuối cùng quyết đủ. Như Lâm Châu thức thời rút đi, bọn họ còn có thể mượn đại trận bức lui cường địch cái cớ vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng nếu Lâm Châu khăng khăng độc thủ, đại trận này chính là bọn họ sau cùng ỷ vào. Lâm Châu dương mắt liếc liếc cái kia thượng cổ Phật hư ảnh, nét miệng lên một vệ giọng điểm ai, Nhiên đăng cổ Phật. Chưa từng nghe qua. Hắn căn bản không thèm để ý trận này mạnh bao nhiêu lai lịch, càng không quan tâm cái gì ngọc thạch câu phần, dám động hắn đồ đệ, đừng nói một cái thượng cổ trận pháp, chính là trên trời tiên Phật đến. Hắn cũng chiếu đánh cung lầm. Thư lạnh một tiếng, không nặng, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự ý chí, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang tại ngoài trận. Phúc, phúc, phúc. Những cái kia phía trước bị chấn thương, co quắp tại dọc theo quảng trường Phật tu, vô luận là độ kiếp hậu kỳ của Phật, vẫn là kim đan, nguyên anh cấp thấp tam nhân, thân thể lại tại cái này âm thanh hừ lạnh bên trong cùng nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền một tia thần hồn đều không có lưu lại. Trên quảng trường, nháy mắt chỉ còn lại kết trận tám tôn đại Phật. Đây là cỡ nào trần trụi nhục nhã? Rõ ràng nói cho bọn họ, trừ bọn ngươi ra tám cái còn có chút tác dụng, còn lại trong mắt ta liền sâu kiến cũng không bằng. Tám tôn đại Phật sắc mặt nháy mắt tăng thành đỏ tía, trong mắt sát ý cùng khuất nhục đảm bảo. Cầm đầu đại Phật đống nhiên nắm chặt nắm đấm, cổ Phật hư ảnh hai mắt đột nhiên mở ra, âm thanh khàn giọng như xé vải, thí chủ khinh người quá đáng, hôm nay liền để ngươi kiến thức ta Phật môn đại trận lợi hại. Vạn Phật quy nguyên, giết. Tám người đồng thời thôi động Phật lực, đại trận bên trong thượng cổ Phật hư ảnh chậm rãi đưa tay, vô số Phật ảnh ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng kim sắc Phật kiếm, trên thân kiếm khắc đầy vạn chữ Phật ấn, mang theo làm sạch tất cả, chôn vùi tất cả khí tức khủng bố, hướng về Lâm Châu phủ đầu chém xuống. Một kiếm này, tập hợp tám tôn hợp đạo sơ kỳ toàn bộ lực lượng, càng dẫn động thượng cổ trận pháp bản nguyên, chỉ là kiếm phong đảo qua, đỉnh núi đá xanh liền đã hóa thành một mịn, liền không gian đều bị chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Tô Xá đứng tại sau lưng Lâm Châu, nhìn đến trong lòng siết chặt, một kiếm này như thế, so trước đó tất cả công kích cộng lại đều mạnh, sợ là hợp đạo trùng kỳ đều chưa hẳn có thể đỡ được. Có thể Lâm Châu nhưng như cũng mây trôi nước chảy. Hắn thậm chí không có nhìn cái kia chém tới Phật kiếm, chỉ là không lưng, từ bên chân đống đá vụn bên trong, tiện tay rút lên một cái khô héo cành cây. Cành cây tinh tế, không chút nào thu hút, phản phất một trận gió liền có thể thổi đoạn. Lâm Châu cầm cành cây, cổ tay nhẹ nhàng trượt đi. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có bóng ánh quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhàn nhạt màu xanh quy tích, theo cành cây vạch qua phương hướng kéo dài, cái kia quy tích bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ thuần túy kiếm chi quy tắc, không theo đuổi sắc bén, không theo đuổi lực lượng, chỉ theo đuổi phá. Phá hết văn vật, phá hết hư ảo. Xoẹt. Màu xanh quy tích cùng ngàn trượng vật kiếm gặp nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên va chạm, chỉ có một tiếng giống như tơ lụa xé rách nhẹ vang lên. Trôi này ngưng tụ tám Phật lực lượng, dẫn động thượng cổ trận pháp Phật kiếm, lại giống như giấy bình thường, từ mũi kiếm bắt đầu, đứt thành từng khúc. Kim sát Phật ấn chôn bụi, thượng cổ Phật hư ảnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chậm rãi tiêu tán. Phúc, phúc, phúc. Phật kiếm vỡ nát mấy mắt, kết trận tám tôn đại Phật giống như bị vô hình cự lực đánh trúng, cùng nhau bay rất ra ngoài, đâm vào đại lôi âm tự đầu trái nhà bên trên, bức tường ầm vang sụp đổ. Bọn họ lúc rơi xuống đất, đều là cổ họng ngọn ngọn, phun ra một miệng lớn dòng máu màu vàng nóng, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống, trên thân kim sắc cả xa cũng biến thành ảm đạm vô quang. Cành cây từ trong tay Lâm Châu rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, gãy thành hai đoạn. Phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên một kiếm, chỉ là bị hắn tiện tay dùng cành cây phủi đi cho bụi. Đỉnh núi, yên tĩnh như chết. Tám tôn đại Phật ngồi liệt tại phế tích bên trong, nhìn xem cái kia gãy thành hai đoạn cánh khô, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ lấy ra Phật môn đứng đầu nhất trận pháp, sử dụng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, đổi lấy, nhưng là đối phương dùng một cái ven đường cánh khô, thời hợt phá mất tất cả. Đây không phải là thực lực sai biệt, đây là cảnh giới bên trên nghiền ép, là chiều không gian bên trên giảm chiều không gian đả kích. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, không phải sai tại vây giết Tô Xá, mà là sai tại trêu chọc một cái bọn họ căn bản không chọc nổi tồn tại. Lâm Châu phủi tay, phản phất chỉ là phủi đi trên tay cho bụi, ánh mắt rơi vào tám tôn đại Phật trên thân, ngựa khí bình thản, hiện tại còn muốn giảng đạo lý sao? Tám tôn đại Phật há to miệng, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Đạo lý? Trước thực lực tuyệt đối, đạo lý không đáng một đồng. Nhục nhã. Bọn họ liền bị nhục nhã tư cách, tựa hồ cũng cần đối phương bố thí. Cầm đầu đại Phật đau thương cười một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng, đối với Lâm Châu chắc tay, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có vẻ bại, thí chủ, thắng, ta Phật môn, nhận thua. Bọn họ thua, thua triệt triệt để, liền một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều bị nghiền nát. Chương 84, vấn đề không lớn chương 84, vấn đề không lớn Thanh Vân Tông gió núi thổi tan vạn Phật sơn mùi máu tanh, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, phất qua tiểu viện ghế trúc. Lâm Châu áo bào trắng hư ảnh tàn đi, Tô Xá đứng tại cây hoè già bên dưới, thanh sam bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu, ánh mắt lại có chút mờ mịt. Hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong ngực đạo đức kinh, cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Sư tôn, đạo của ta sai lầm rồi sao?" Lâm Châu đang nằm tại trên ghế trúc phơi nắng, nghe vậy lười biếng nhấc lên mí mắt: "Ồ, làm sao sai? Ta cho rằng nói ở nhân gian, tại công đạo, tại thương sinh." Tô Xà âm thanh nhầm ù, mang theo một tia bề bại: "Có thể ta nhìn thấy Phật môn cao tầm vì hư danh, xem nhân mạng như cỏ rác, làm chuyện ác lại không có chút nào ấy nấy, ngược lại cảm thấy đương nhiên, ta nhìn thấy tín đồ bị che, đem lạnh lùng làm từ bi, đem tàn sát làm độ hóa. Thế gian này không công bằng, hình như so với ta nghĩ nhiều hơn." Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ nghi hoặc: "Ta nghĩ bình định lập lại trật tự, muốn để bọn họ minh bạch chân chính đạo có thể quay đầu lại, nếu không phải sư tôn xuất thủ, ta liền chính mình cũng không gánh nổi." Dạng này nói, thật sự có ý nghĩa sao? Lâm Châu trầm mặc một lát, từ trong giỏ trúc lấy ra một viên linh quả, ném cho Tô Xá: "Nếm thử." Tô Xá tiếp lấy linh quả, cắn một cái, trong veo nước tại đầu lưỡi tan ra. "Ngọt sao?" Lâm Châu hỏi. "Ngọt." "Vậy nó sinh trưởng ở trên cây lúc, bị trùng tan qua, bị mưa gió đánh qua, ngươi cảm thấy nó sẽ cảm thấy bất công sao?" Lâm Châu lại hỏi. Tô Xá sững sờ. "Nói không phải không phải đen tức là trắng cây thước." Lâm Châu nhìn qua nơi xa biển mây, âm thanh bình thản: "Ngươi cảm thấy Phật môn dối trá, liền đi bạch trần, ngươi cảm thấy thương sinh gặp nạn, liền đi tương trợ. Đến mức kết quả làm sao, người khác có nhận hay không có thể, đó là bọn họ sự tình." Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ Tô Xá bả vai: "Đường là chính ngươi đi, chân mày hỏng, tâm mê mang, đều bình thường. Nhưng có đi hay không, làm sao đi, đến tự ngươi nói tính toán. Không nghĩ ra liền đến hậu sơn trẻ tuổi, bổ bổ có lẽ đã nghĩ thông suốt." Nói xong, hắn lại nằm về ghế trúc, nhắm mắt lại phơi nắng, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Xá nắm tay bên trong linh quả, nhìn qua sư tôn lười biếng gò má, trong lòng mê vụ tựa hồ tàn đi chút. "Đúng vậy a, nói tại mình tâm, không tại hắn người đáp lại. Cho dù con đường phía trước long đong, cho dù thế nhân đều say, hắn giữ vững chính mình thành liền không tính sai." Hắn đối với Lâm Châu sâu sắc bái chào, quay người hướng hậu sơn đi đến. Thanh sam thân ảnh biến mất tại trong rừng, bước chân lại so lúc đến trầm ổn rất nhiều. "Sư tôn." Hai thân ảnh từ đường núi đi tới, phá vỡ tiểu viện yên tĩnh. Tiêu Trần một thân thanh sam, bên người đi theo áo trắng như tuyết lang tuyết, thiếu nữ trong mắt màu làm trong mang theo mấy phần khẩn trường, cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. "Trở về." Lâm Châu dương mắt, ánh mắt rơi vào trên người lang tuyết. Lang tuyết bị đạo kia nhìn như bình thản ánh mắt quét qua, không hiểu có chút câu nệ, vô ý thức hướng sau lưng Tiêu Trần rụt rụt. "Sư tôn, đây chính là lang tuyết." Tiêu Trần nghiêng người giới thiệu, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng: "Nàng tiên tiên băng phách thân thể, còn mời sư tôn nhìn xem." "Ân." Lâm Châu lên tiếng, đối lang tuyết nói: "Tới." Lang tuyết do dự một chút, tại Tiêu Trần ánh mắt khích lệ bên trong, bước nhỏ đi đến Lâm Châu trước mặt, cúi đầu, ngón tay xít sao nắm chặt góc áo. Lâm Châu con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia màu vàng kim nhạt chỉ riêng, đó là hắn thỉnh thoảng sẽ dùng nhìn rõ chi nhãn có thể xem thấu thể chất bản nguyên. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Vấn đề không lớn." Tiêu Trần cùng Lăng Tuyết đồng thời trong lòng siết chặt, sư tôn, tiền bối. Tiên Thiên Băng Phách thân thể là cực hàn chi tư, Lâm Châu giải thích nói, nhưng nàng cái này thể chất vẫn chưa hoàn toàn kích phát, hàn khí tại thể nội luân toan, đã tổn thương mình lại tổn thương vận. Nói trắng ra, chính là không có nảy nở cùng ngây ngô trái cây giống như. Lăng Tuyết sửng sốt, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên khó có thể tin, trong tộc thái thượng trưởng lão nói nàng cái này thể chất là trời sinh băng sát chỉ có thể áp chế không thể trị tận gốc, vị tiền bối này lại nói vấn đề không lớn. Cái kia, có thể trị không? Nàng thanh âm nhỏ như mũi vằn, mang theo một tia liền chính mình cũng không dám tin chờ mong. Không khó. Lâm Châu đứng lên, vỗ vỗ trên thân bụi cỏ, luyện một cái dung băng đan dẫn động trong cơ thể nàng băng phách bản nguyên, lại dựa vào công pháp khai thông, không ra 3 tháng, liền có thể thu phóng tự nhiên. Lăng Tuyết con mắt nháy mắt phát sáng lên, giống như là bị châm lửa ngôi sao, liền hô hấp đều thay đổi đến gấp rút. Thật, thật sao? Lớn như vậy, nàng lần đầu tiên nghe được có thể trị hai chữ này. Không cần lại sợ đụng nát đồ ăn nóng, không cần lại sợ tới gần người nào liền tổn thương do giá rét người nào, không cần lại bị trong tộc người coi như dị loại. Dạng này thời gian, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là Lăng Tuyết không biết là nàng loại này thể chất liền xem như tại cao một chút chiều không gian thế giới, có nàng loại này thể chất cũng không nhiều. Tiêu Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tiểu ý, đà tạ sư tôn. Cảm ơn cái gì? Lâm Châu vung vung tay, vừa vặn dược viên bên trong có mấy vị thuốc. Hắn quay người hướng tông môn phía sau núi dược viên đi đến, Tiêu Trần cùng Lăng Tuyết vội vàng đuổi theo. Dược viên bên trong linh khí mờ mịt, các loại linh dược mọc vừa vặn. Lâm Châu quen cửa quen mẹo đi đến góc tây bắc, đưa tay lấy xuống một gốc phiến lá như băng tinh hàn tụy cỏ lại đào khối chôn dưới đất, hiện ra bạch khí địa tâm nhũ cuối cùng bóp vài miếng nắng ấm hoa cánh hoa, chính là luyện chế dung băng đan chủ dược. Những này là đủ rồi. Lâm Châu đem dược liệu đưa cho sau lưng Lăng Tuyết, đi đan phòng chờ lấy. Lăng Tuyết hai tay nâng dược liệu, đầu ngón tay chạm đến hàn tụy cỏ lúc, lại không có giống thường ngày như thế kết ra miếng băng mỏng, ngược lại cảm thấy một tia ôn hòa ý lạnh. Nàng nhìn qua Lâm Châu hướng đi đan phòng bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh mỉm cười Tiêu Trần, viền mắt có chút phát nhiệt. Nguyên lai, thật sự có hy vọng. Nguyên lai, Tiêu Trần không có lừa nàng. Thanh Vân Tông ánh mặt trời xuyên thấu qua dược viên dây leo, vẩy vào thiếu nữ mặt tái nhợt bên trên, chiếu ra một vệt nhàn nhạt đỏ ửng, giống đóng băng mặt hồ cuối cùng rách ra một tia khe hở, lộ ra phía dưới sinh cơ. Tiêu Trần nhìn xem trong mắt nàng ánh sáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, chờ nàng tốt, nhất định muốn mang nàng đến thử sư tôn làm cả nướng. Mang nàng đi nhìn Thanh Vân Tông dáng chiều, mang nàng đi tất cả nàng trước đây không dám đi địa phương. Đan phòng cửa đá chậm rãi đóng lại, Lâm Châu lấy ra đan lô, đầu ngón tay đốt lên một đám màu xanh nhạt hỏa diễm. Lăng Tuyết đứng ở một bên, nhìn xem dược liệu tại hỏa diễm bên trong dần dần hòa tan, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có lẽ, nhân sinh của nàng thật có thể từ bước vào tòa này tông môn bắt đầu, thay đổi đến không giống. Mà phía sau núi trẻ tuổi âm thanh mơ hồ truyền đến, Tô Xá vung lấy búa, một chút bổ vào tuổi bên trên, mồ hôi thấm ướt quần áo, ánh mắt lại tại lần lượt vung búa bên trong, dần dần thay đổi đến thanh minh. Thanh Vân Tông gió mang theo mùi thuốc cùng tuổi khí tức, ôn nhu địa ôm ấp lấy ngọn núi này, cũng ôm ấp lấy mỗi một cái tại này tìm kiếm đạo cùng hy vọng người. Chương 85, liên tiếp phá kính. Chương 85, liên tiếp phá kính. Bên trong đan phòng, đan hỏa đôm đốt rung động, màu xanh nhạt hỏa diễm tại đáy lò nhảy bọn, đem thân lò chiếu rọi đến thông thấu. Lâm Châu khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh lực như tơ truyền vào trong lò. Dung băng đan mặc dù không tính đỉnh cấp đan dược, lại cần tinh chuẩn đem khống hỏa đợi, đã muốn hòa tan dược liệu bên trong cực hàn chi lực, lại muốn giữ lại hướng dẫn bản nguyên ôn hòa dự tính. Mảy may sai lầm liền có thể thất bại trong căn thức. Thử, luyện lâu như vậy, còn muốn chạy? Một tiếng cười nhẹ từ đan phòng truyền ra, mang theo vài phần hứng hở. Chỉ thấy nắp lò khe run lên, một sợi cực hàn chi khí tính toán từ khe hở bên trong thoát ra, lại bị Lâm Châu đầu ngón tay bắn ra thanh hỏa nháy mắt bao lấy, một lần nữa kéo nấu lại bên trong. Tiêu Trần cùng Lăng Tuyết canh giữ ở bên ngoài đan phòng, nghe đến âm thanh lúc đều là siết chặt, lại rất mau thả lỏng, có thể để cho sư tôn nói ra lời này, nghĩ đến là gần thành. Ước chừng một nén hương về sau, đan phòng cửa đá két một tiếng mở ra. Lâm Châu đi ra, trong tay nắm một viên to bằng lòng nhãn đan dược toàn thân trắng mướt, hàn khí lượn lờ lại không thấu xương, bị một tầng nhàn nhạt linh lực bao vây lấy, chính là dung băng đan. Ừ, cầm. Hắn tiện tay đem đan dược ném cho Lăng Tuyết, ngữ khí tùy ý, trực tiếp ăn. Lăng Tuyết vội vàng dùng linh lực tiếp lấy, đầu ngón tay chạm đến đan dược ngay mắt, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa ý lạnh theo đầu ngón tay lan tràn, không có chút nào băng sát chi khí, ngược lại để trong cơ thể nàng sao động hàn khí có chút bình phục. Nàng hít sâu một hơi, liếc nhìn Tiêu Trần, gặp hắn gật đầu cổ vũ, liền đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ mát mẻ dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào đan điền. Có thể sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ông, Lăng Tuyết trong cơ thể hàn khí phảng phất bị châm lửa thuốc nổ, nháy mắt bộc phát. So ngày trước cường thịnh gấp trăm lần cực hàn chi khí từ trên người nàng tuôn ra, đan phòng xung quanh mặt đất nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng cứng, không khí bên trong hơi nước hóa thành băng tinh, liền ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên đều hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Lạnh quá. Tiêu Trần vô ý thức lui lại mấy bước, vận chuyển linh lực chống cự, mới miễn cưỡng không có bị hàn khí tổn thương do giá rét. Hắn nhìn xem bị băng vụ bao phủ Lăng Tuyết, trong mắt lóe lên lo lắng. Sư tôn, không có việc gì, để chính nàng hấp thu. Lâm Châu đứng tại ghế trúc bên cạnh, bình chân như vậy, đây là đan dược dẫn động nàng băng phách bản nguyên, đem đè ở trong xương hàn khí toàn bộ bước đi ra đây. Lâm Châu liền không để ý nàng, chậm rãi nằm tại trên ghế trúc, để cây mẹ giả dùng một cái. Băng vụ bên trong, Lăng Tuyết ngồi xếp bằng, lông mày níu chặt, lại không có bối rối. Nàng có thể cảm giác được, cô kia bộc phát hàn khí mặc dù cuồng bạo, lại so ngày trước nghe lời rất nhiều, phảng phất có một đôi tay vô hình tại hướng dẫn bọn họ, theo kinh mạch lưu chuyển, dung nhập toàn thân. Thời gian từng giờ trôi qua, băng vụ dần dần thu lại, xung quanh băng cứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành hơi nước bốc hơi mà lên. Sau 2 canh giờ, cuối cùng một sợi hàn khí bị Lăng Tuyết hút vào trong cơ thể, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt màu xanh lam trong suốt như tẩy, quanh thân lại không một tia hàn khí lộ ra ngoài, liền hô hấp đều thay đổi đến ôn hòa ôn nhuận. Kinh người hơn chính là, trong cơ thể nàng linh lực ba động liên tục tăng lên, từ kim đan sơ kỳ, một đường xông phá kim đan trung kỳ, hậu kỳ, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, cuối cùng bước vàng dừng ở đại thừa trung kỳ. Ngắn ngủi 2 canh giờ, lại ngay cả phá mấy cảnh. Lăng Tuyết cũng biết nàng hiện tại có đại thừa trung kỳ cảnh giới, thế nhưng không có đại thừa trung kỳ thực lực, nàng cần thích ứng, cùng rèn luyện. Trong lòng Lăng Tuyết run lên, vội vàng vận chuyển linh lực áp chế, nàng biết, loại này nhảy vọt thức đột phá mặc dù nhanh, lại dễ dàng căn cơ phủ phiếm, nhất định phải ổn định. Chờ linh lực triệt để lắng đọng, nàng mới đứng lên, hoạt động một chút ngón tay, cảm thụ được trong cơ thể thu phóng tự nhiên hàn khí, trong mắt bắn ra khó có thể tin mừng rỡ. Nàng đưa tay, đầu ngón tay ngưng kết ra một đóa băng tinh liên hoa, trong suốt long lanh, lại không có mảy may hàn ý tràn ra, lại đưa tay, hoa sen tiêu tán, đầu ngón tay ấm áp như thường, phảng phất vừa rồi cực hàn chỉ là ảo giác. Ta có thể khống chế. Lăng Tuyết âm thanh phát run, nhìn hướng Tiêu Trần lúc, trong mắt kích động gần như muốn tràn ra tới. Tiêu Trần cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, sư tôn quả nhiên không có nói sai. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái quần áo, đi đến Lâm Châu ghế trúc phía trước, đối với hắn túi người chào thật sâu, âm thanh mang theo vô cùng cảm kích, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lăng Tuyết vĩnh thế không quên. Lâm Châu chính híp mắt phơi nắng, nghe vậy lười biếng ngừ một tiếng, không có lại nhiều lời. Đối hắn mà nói, bất quá là tiện tay luyện viên thuốc, không tính là đại sự gì. Có thể tại Lăng Tuyết xem ra, đây cũng là thay đổi nàng cả đời ân tình. Nàng ngồi dậy, nhìn xem Lâm Châu lười biếng gò má, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vị tiền bối này thực lực thâm bất khả trắc, tính tình lại tùy tính giống cái phàm nhân, mà lại phần này tùy tính bên trong, cất giấu nhất làm người an tâm lực lượng. Tốt, không có việc gì liền lui ra đi. Lâm Châu phất phất tay, giống như là đuổi rồi, lập tức nhìn hướng cách đó không xa Tiêu Trần, đại đồ đệ, đi làm cơm, đói bụng. Ai, tốt. Tiêu Trần vội vàng đáp, quay người hướng phòng bếp đi đến, đi 2 bước lại quay đầu hướng Lăng Tuyết cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem phòng bếp. Lăng Tuyết dùng sức gật đầu, đuổi theo Tiêu Trần bước chân, màu trắng bay dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng địa tung bay, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Trên ghế trúc, Lâm Châu nhìn xem bóng lưng của hai người, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, lại nhắm mắt lại, tiếp tục phơi hắn mặt trời. Mà Lăng Tuyết biết, từ bước vào tòa này tông môn, uống vào viên đan dược kia bắt đầu, nhân sinh của nàng cuối cùng nên đón chân chính mùa xuân. Gần đoạn thời gian, toàn bộ đại lục tu sĩ vòng đều đang vì 2 chuyện sôi trào, quán trà tử quán, tông môn thế gia, không người không thương nghị, không người không nói. Chuyện thứ nhất chính là Nam Bực Hoang Mạc thượng cổ bí cảnh. Trải qua 4 bực cùng trung bực thế lực liên thủ khơi thông, chỗ kia dung chuyển không gian cuối cùng ổn định lại, bí cảnh nhập khẩu chính thức mở ra. Nhưng mở ra điều kiện lại hà khắc đến kinh người, giới hạn 30 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới luyện hư cảnh người tiến vào. Thông tin mới ra, không biết chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Phải biết, luyện hư cảnh tại tu hành giới đã là một phương cao thủ, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời, có thể tại 500 tuổi phía trước mò lấy luyện hư cánh cửa, đã là tổ tiên tích đức. Mà 30 tuổi phía dưới luyện hư, bực này thiên phú, đủ để xưng là thiên kiêu chi tử phóng nhan 4 bực, 2 cánh tay đều đếm được, thế nhưng không tính những cái kia thế gia tông môn bên trong ẩn tàng thiên tài a, nghe nói không. Trung bực Tam Thánh Tông thiếu tông chủ, tuổi vừa mới 28, đã là luyện hư hậu kỳ, đủ tư cách vào bí cảnh. Bắc vực Băng Hoàng nữ cũng mới 25, luyện hư trung kỳ, nghe nói lên đường từ đâu. Chúng ta Nam vực tân tấn thiên tài Tiêu Trần, không phải cũng mới chừng 20. Hắn nhất định có thể vào. Vô số ánh mắt tập trung tại Nam vực Hoang Mạc, đã ghen tị những cái kia có tư cách tiến vào thiên tài, lại chờ mong bí cảnh bên trong sẽ sinh ra như thế nào cơ duyên. Chương 86, đi tham gia náo nhiệt. Chương 86, đi tham gia náo nhiệt. Mà chuyện thứ hai, càng khiến người ta cảm xúc bành trướng, các đại thế lực thiên tài thiên tiêu, giống như mọc lên như nấm nộn nhịp xuất thế. Trung vực cần thế gia tộc trưởng tử phá cảnh mà ra, một trưởng nát núi, Bắc vực Tuyết vực thánh nữ thức tỉnh huyết mạch, đóng băng ngàn dặm, Tây vực Phật môn mặc dù trải qua vạn Phật sơn một chuyện nguyên khí đại thương, nhưng cũng truyền ra có Phật tử sắp đến thế gian thông tin. Đủ loại dấu hiệu đều tại tỏ rõ lấy một việc, đại tranh chi thế muốn tới. Tu hành giới bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ, không khí bên trong tràn ngập sao động cùng chờ mong, phản phất có một tràng càn quét đại lục phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ Thanh Vân Tông tiểu viện, cây mẹ già bên dưới. Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, trong tay thưởng thức lấy một viên mới từ dược viên hái chú quả, nhìn trước mắt đứng thành một hàng 4 cái đồ đệ, Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu, còn có một bên hiếu kỳ nhìn quanh Lăng Tuyết, nàng dù chưa bái sư, cũng đã tại Thanh Vân Tông tạm thời ở lại, tu vi cũng mượn dùng băng đan dư vị vững bước tăng lên. Nam vực cái kia bí cảnh, nghe nói. Lâm Châu cắn ngụm chú quả, nước theo khỏe miệng chảy xuống. Ấn Tiêu Trần gật đầu, thanh sam thẳng tắp, điều kiện hà khắc, giới hạn 30 tuổi phía dưới luyện hư cảnh. Chính hắn vừa qua 20, đã là hợp thể trung kỳ, tự nhiên đủ tư cách. Khương Ly thưởng thức lấy bên hông sắt dị kiếm, áo đỏ như lửa, trong mắt lóe hưng phấn, nghe nói bên trong có thượng cổ truyền thừa, còn có không ít liền chúng bực đều hiếm thấy thiên tài địa bảo đây. Tô Sa đứng ở một bên, thanh sam vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt so lúc trước trầm tĩnh rất nhiều, hắn không nói chuyện, lại tại nghiêm túc nghe lấy. Thạch Đầu khiêng huyền thiết áo giáp, ôm ôm địa nói tiếp, còn nghe nói bên trong có thật nhiều yêu thú lợi hại, có thể đánh. Lâm Châu cười cười, đem hạch ném vào giỏ trúc, chỗ kia thật có ý tứ, các ngươi mấy cái đều đi dạo đi dạo. Thật. Khương Ly ánh mắt sáng lên, nàng vốn là thích tham gia náo nhiệt, loại này thiên tài tụ tập bí cảnh, nhất đối nàng khẩu vị. Sư tôn Tiêu Trần tiến lên một bước, ngữ khí trầm ổn, bí cảnh hung hiểm, lại các phương thiên tài tập hợp, sợ là thiếu không được tranh đấu. Hắn không phải sợ sự tình, chẳng qua là cảm thấy nên trước thời hạn có cái chuẩn bị, tranh đấu mới tốt. Lâm Châu liếc mắt nhìn hắn, ngươi tu vi mặc dù ổn, lại thiếu một chút nguyệt khí, đi cùng những cái được gọi là thiên tiêu đục chút, mài mài thường. Tiêu Trần minh bạch sư tôn ý tứ, không người đáp, là đệ tử đi. Cơ duyên hay không không trọng yếu, có thể tại cùng thế hệ bên trong lịch luyện, đúng là chuyện tốt. Nhị đồ đệ đâu? Lâm Châu nhìn hướng Cương Ly. Đi. Đương nhiên đi. Cương Ly vô bộ ngực, ta ngược lại muốn xem, trung vực bắc vực thiên tài, so ra mà vượt ta Thanh Vân Tông sao? Nàng từ trước đến nay ngạo khí, không nhìn được nhất người khác thổi phồng ngoại vực thiên tiêu. Lâm Châu lại nhìn về phía Tô Xá, ngươi đây. Phía sau núi tuổi bổ đủ rồi. Tô Xá dương mắt, ánh mắt trong suốt mà kiên định, đệ tử cũng muốn đi. Từ Vạn Phật Sơn trở lại về sau, hắn đều đang nghĩ, thế gian này tu sĩ có hay không đều như Phật môn cao tầng như vậy rồi chả? Hắn muốn đi xem những cái kia vì bí cảnh cơ duyên tập hợp thiên tài, bọn họ nói, bọn họ đi, đến tột cùng là như thế nào? Ân. Lâm Châu gật đầu, không hỏi nhiều. Cuối cùng, hắn nhìn hướng chảy nước bọn thạch đầu, khờ hàng, ngươi có đi hay không? Đi. Đi đánh nhau. Thạch đầu manh liệt gật đầu, huyền thiết áo giáp bị hắn đập đến bịch vang, đánh khắp tất cả thiên tài. Lâm Châu bật cười, vung vung tay, được rồi, đều đi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày khởi hành. Hắn dừng một chút, nhìn hướng một bên Lăng Tuyết, ngươi tu vi còn đồng, cũng đi góp một chút náo nhiệt, đánh nhau một chút, vững chắc cảnh giới. Lăng Tuyết biết chính mình vừa tới đại thừa trung kỳ, căn cơ chưa ổn, lại tuy còn trẻ tuổi, lại không phù hợp luyện hư cảnh cánh cửa, nàng là mượn đan dược đột phá, nghiêm chỉnh mà nói không tính tự nhiên trưởng thành luyện hư, liền nhu thuận gật đầu, là tiền bối. Đúng rồi, Lâm Châu giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái ngọc giản, phân cho 4 cái đồ đệ, đây là chút cơ sở liễm tức quyết cùng phòng ngự trận bản, bí cảnh bên trong ngư long hỗn tạp, đừng để người nhìn ra các ngươi vừa vặn, cũng đừng đần độn địa bị người khác chơi đều rồi. Ngọc giản bên trên công pháp trận pháp mặc dù không đứng đầu, lại thắng tại dùng vào thực tế, nhất là thích hợp tại bí cảnh bên trong che giấu tung tích. Tiêu Trần 4 người tiếp nhận ngọc giản, trong lòng ấm áp, sư tôn nhìn như tùy tính, lại sớm đã thay bọn họ nghĩ kỹ chu toàn. Sau 3 ngày, Thanh Vân Tông ngoài sơn môn. Tiêu Trần công sát dị thường, Cương Ly đeo kiếm, Tô Xá công dương sách, Thạch Đầu khiên áo giáp, 4 người đứng tại Vân Chu bên cạnh, chờ xuất phát. Lâm Châu đứng tại bên bờ, phất phất tay, đi thôi, đừng cho sư phụ mất mặt. Đi nhớ, mệnh trọng yếu nhất, đánh không lại liền chạy, không người cười lời nói các ngươi. Biết sư tôn. 5 người cùng kêu lên đáp. Vân Chu khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nam vực hoang mạc phương hướng bay đi. Lâm Châu nhìn qua Vân Chu biến mất phương hướng, sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, một đám tiểu nhân đi, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, nói thế nào chính mình cũng coi là người trẻ tuổi. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài ngàn dặm, hắn tính toán lặng lẽ đi theo, vạn nhất đám này dành con thật chọc cái gì phiền phức ngập trời, hắn cũng tốt kịp thời kết thúc. Nam vực hoang mạc phương hướng, sóng linh khí càng ngày càng mạnh, vô số đạo lưu quang tập hợp, đều là tiến về bí cảnh thiên tài tu sĩ. Một trang thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh phong, sắp tại bí cảnh bên trong mở màn. Mà Thanh Vân Tông 4 vị đồ đệ, mang theo mục đích riêng phần mình cùng đạo tâm, bước vào trận này càn quét đại lục đại tranh chi thế. Con đường phía trước là cơ duyên, là hung hiểm, là trưởng thành, vẫn là không biết biến số, không người biết được. Nhưng có thể khẳng định là mảnh đại lục này phong vân, bởi vì bọn họ gia nhập, sẽ càng thêm khuấy động. Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu, còn có đặc biệt cùng đi theo kiến thức một chút Lăng Tuyết 5 người tìm khối cản gió cự thạch ngồi xuống, xa xa nhìn qua bí cảnh nhập khẩu phương hướng. Nơi đó sớm đã bu đầy người, các loại áo bào tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, ánh mắt lại đều như có như không liếc về phía lối vào quan môn, cái kia quan môn từ thế lực khắp nơi liên thủ duy trì, giờ phút này còn rất ảm đạm, hiển nhiên còn chưa tới mở ra thời điểm. Người thật nhiều a. Lăng Tuyết nhìn phía xa đen nghịt đám người, nhỏ giọng cảm thán. Nàng sinh trưởng ở Tàng Đạo Sơn, chưa bao giờ thấy qua nhiều người trẻ tuổi đứng đầu tu sĩ, từng cái khí tức nội liễm lại phong mang tất lộ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Đều là hướng về phía bí cảnh đến. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua đám người, nhận ra không ít thế lực tiêu chí, trung vực Tam Thánh Tông kim sắc vân vân, Bắc vực Tuyết vực băng lam đồ đằng, còn có Nam vực bản thổ mấy cái mới xuất hiện gia tộc huy hiệu, xem ra 4 vực thiên tài hầu như đều đến đông đủ. Còn kém chút. Cương Ly thưởng thức lấy sắc dị kiếm, áo đỏ tại trong báo cát đặc biệt đáng chú ý, trung vực mấy cái kia nhất nạo còn không có lộ diện, Bắc vực băng hoàng nữ cũng không có thấy bóng người, đoán chừng là nghĩ áp chủ. Chương 87, chính là đánh một trận mà thôi, chương 87, chính là đánh một trận mà thôi đang nói, đám người bỗng nhiên rối loạn tương mừng, nhộn nhịp về phía tây bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một đội tăng nhân đạp lên Phật quang mà đến, cầm đầu là mấy vị trung niên Phật tu, khí tức tại luyện hư hậu kỳ, đi theo phía sau 4-5 cái tuổi trẻ tăng nhân, mặc dù trên mặt ngây thơ, cũng đã mơ hồ có luyện hư sơ kỳ ba động. Bọn họ cà sa mặc dù ngăn nắp, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần khó mà che giấu vẻ bại cùng u rột, chính là Tây vực Phật môn đội ngũ. Mà khi con mắt của bọn hắn chỉ riêng đảo qua Tiêu Trần 5 người, rơi vào Tô Xá trên thân lúc, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt nháy mắt đốt lên lửa giận, bước chân cũng dừng một chút. Là hắn. Một cái tuổi trẻ tăng nhân nhịn không được quá khẽ, nắm đấm nắm đến trắng bệ. Vạn Phật Sơn đỉnh nhục nhã, ba vị chân Phật, mấy vị cổ Phật bất lạc, là khắc vào đệ tử Phật môn xương bên trên đau, mà trước mắt cái này thành sam thư sinh, chính là trận kia hai hỏa đầu nguồn. Cầm đầu trung niên Phật tu đưa tay để lại kích động đệ tử, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Xá một cái, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, mang người đi đến khác một bên, tận lực cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Tô Sa phát giác được con mắt của bọn hắn ánh sáng, lại chỉ là nhàn nhạt thu tầm mắt lại, tiếp tục lau chùi trong tay đạo đức kinh phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Những cái kia tên chọc chuyện gì xảy ra? Thạch Đầu gãi đầu một cái, ôm mồm địa hỏi, nhìn ngươi ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống như. Tiêu Trần cũng nhìn hướng Tô Sa, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tô Sa để sách xuống cuốn, âm thanh bình tĩnh, hồi trước đi một chuyến Vạn Phật Sơn, phơi bày bọn họ chút sự tình, đánh một trận. Hắn nói đến hơi hận, Tiêu Trần mấy người lại có thể tưởng tượng ra trận kia xung đột kịch liệt, có thể để cho đệ tử Phật môn như vậy đi hận, hiển nhiên không phải tiểu đả tiểu nháo. Khương Ly nhíu mày, không có hỏi nhiều nữa, trong lòng lại đối vị này Tam sư đệ nhiều hơn mấy phần bội phục, dám đi Phật môn thánh địa vạch trần sự tình lá gan là thật không nhỏ. Lúc này, lại có mấy đội nhân mã chạy đến. Trung vực Tam Thánh Tông thiếu tông chủ một thân cầm bảo, bị chen chúc ở giữa, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo khí, Bắc vực Tuyết vực băng hoàng nữ một bộ băng lam váy dài, quanh thân hàn khí như có như không, ánh mắt lạnh lẽo như băng, còn có chút không biết tên thế lực thiên tiêu, hoặc đồng hành, hoặc kết bạn, đều là không phải là dễ tới thế hệ. Đám người càng ngày càng dày đặc, không khí bên trong khẩn trương cảm giác cũng càng ngày càng đậm, cái này tuổi trẻ thiên tài, ngày bình thường đều là riêng phần mình thế lực hòn ngọc quý trên tay, bây giờ tụ tập một đường, dù chưa động thủ, cũng đã tại trong lúc vô hình xó kẻ. Nhanh mở. Tiêu Trần nhìn qua lối vào quan môn, nơi đó tia sáng càng ngày càng sáng, phù văn bắt đầu lưu chuyển. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, quan môn đống nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, đem đầy trời cắt vàng đều nhuộm thành kim sắc. Một vị râu tóc bạc trắng nam vực lão giả đi lên trước, hắn là bản thạch thế gia lão tổ, cũng là lần này bí cảnh mở ra người chủ trì một trong, tiếng như hùng trung, bí cảnh nhập khẩu mở ra. Ghi nhớ quy củ, 30 tuổi trở xuống, luyện hư cảnh trở lên người mới có thể đi vào. Không phù hợp điều kiện người, cưỡng ép xâm nhập, không gian loạn lưu sẽ đem ngươi ép thành cho bụi, tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói rơi, quan môn triệt để ổn định, lộ ra bên trong thâm thúy hư không. Đi, cuối cùng mở. Tu sĩ trẻ tuổi bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, nhộn nhịp khởi hành, hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào quan môn. Trung vực Tam Thánh Tông thiếu tông chủ cái thứ nhất bước vào, Bắc vực băng hoàng nữ theo sát phía sau, các phương thiên tiêu tranh nhau trẻ lớn, nhưng lại duy trì vi diệu trật tự, không ai dám vào lúc này khiêu khích quy tắc. Chúng ta cũng đi vào. Tiêu Trần đứng lên, Tiêu Trần năm người lướt nhau, cùng nhau hướng về quan môn bay đi. Xuyên qua quan môn mấy mắt, một cỗ mãnh liệt không gian đè ép cảm giác truyền đến, lập tức hai mắt tỏa sáng, dưới chân là rộng lớn đại lục. Sông núi liên miên, linh khí nồng nặc gần như muốn hóa lỏng, bầu trời là chưa từng thấy qua màu xanh tím, nổi lơ lửng to lớn hòn đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy chim bay cá nhảy thân ảnh, tràn đầy nguyên thủy mà bàng bạc sinh cơ. Đây chính là thượng cổ bí cảnh. Khương Ly ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, lập tức lông mày cau lại, chờ một chút. Khí tức này, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía đại lục chỗ sâu, nơi đó có một cỗ như có như không cảm giác quen thuộc, giống như là quốc sư khí tức. Làm sao vậy? Tiêu Trần hỏi. Không có gì. Khương Ly lắc đầu. Tạm thời đè xuống lo nghĩ, trước tìm phương hướng thăm dò. Xung quanh các tu sĩ cũng nhộn nhịp kịp phản ứng, riêng phần mình quyết định một cái phương hướng, phân tán ra đến, bí cảnh quá lớn, cơ duyên đều bằng bản sự, không cần thiết tụ tập. Chúng ta hướng bên kia đi. Tiêu Trần chỉ hướng bên trái một mảnh rừng rậm, nơi đó linh khí thịnh nhất, mơ hồ có bảo quang lập lòe. Thạch Đầu sớm đã kìm nén cũng được, khiên áo giáp liền liền xông ra ngoài, đánh nhau đi rồi. Tô Sá cùng Khương Ly đuổi theo, Tiêu Trần đoạn hậu. Liên tại bọn hắn thân ảnh sắp biến mất tại ven rừng rậm lúc, một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại bọn họ vị trí mới vừa đứng. Người áo đen túi đầu, vành mũ che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra bán độc cùng điên cuồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần rời đi phương hướng. Tiêu Trần, thanh âm khàn khàn từ dưới hắc bảo truyền ra, mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý, phản phất ngâm độc lũ băng, chúng ta không đội trời chung. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lộ ra một cái che kín vết sẹo bàn tay, lòng bàn tay cầm một cái lệnh bài màu đen. Người áo đen thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói đen, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, giống như tiềm phục tại chỗ tối rắn độc chờ đợi lấy một kích chí mạng thời cơ. Bí cảnh đại lục gió mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, nhưng cũng cuốn theo lấy nhìn không thấy ám lưu. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ ở trên vùng đất này tìm kiếm cơ duyên, thật tình không biết nguy hiểm cùng tử hận sớm đã lặng yên để mắt tới bọn họ. Bí cảnh đại lục chỗ sâu, linh khí càng thêm bằng bạc, nhưng cũng mang theo một cô ủ rột cổ ý sông núi ít dần. Thay vào đó là một mảnh trống trải bằng đá bình nguyên. Bình nguyên bên trên tàn mát không ít tàn tạ cung điện di tích, tường đổ ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lập loè linh quang. Đó là còn chưa bị người khác lấy mất lẻ tẻ truyền thừa, lại phần lớn bị càn mạnh cấm chế bao phủ. Nơi này có điểm gì là lạ? Khương Ly dừng bước lại. Sát dị kiếm nhẹ nhàng đánh mặt đất, truyền thừa càng ngày càng ít, khôi lỗi lại càng ngày càng mạnh. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã thấy qua không ít thủ hộ truyền thừa khôi lỗi. Mới đầu là luyện hư cảnh, về sau là đại thừa sơ kỳ, đến bình nguyên biên giới, thậm chí gặp phải đại thừa hậu kỳ khôi lỗi, nhưng cũng để mấy người phát giác được, càng đi chỗ sâu, sức mạnh thủ hộ càng là khủng bố. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua phía trước, bình nguyên phần cuối, một tòa hoàn chỉnh đại điện đứng sừng sững ở trong mây mù. Cửa điện đóng chặt, toàn thân từ ám kim sắc nham thạch đúc thành, phía trên khắc đầy phức tạp cổ văn, mơ hồ có năng lượng lưu chuyển, mà tại trước cửa điện, một thân ảnh cao lớn yên tĩnh đứng thẳng. Đó là một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân từ hắc thiết đổ bê tông, bắp thịt đường cong rõ ràng, phảng phất chân nhân bình thường, chỉ là hai mắt là trống rỗng hồng quang. Chương 88, chỉ bằng ngươi chương 88, chỉ bằng ngươi trên người nó tán phát khí tức, rõ ràng là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Kinh người hơn chính là, hắn nhục thân bên trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu vàng đất bừng sáng, đó là nhục thân rèn luyện đến cực hạn biểu tượng, phối hợp độ kiếp đỉnh phong linh lực, cái này khôi lỗi chiến lực, không ngờ đụng chạm đến nửa bước hợp đạo cánh cửa. Khá lắm, cái này khôi lỗi đủ sức lực. Thạch đầu ma quyền sát trưởng, con mắt tỏa sáng, so trước đó những cái kia chịu đánh nhiều. Tô Sá nhìn qua khôi lỗi, lông mày cau lại, đại điện này quy cách, so ven đường di tích cao quá nhiều, bên trong chuyển thừa sợ là không bình thường. Lại không bình thường, cũng không đáng cướp. Tiêu Trần thản nhiên nói, hắn tu chính là thường, nội chính là chiến, tông môn có Lâm Châu tại, cái gì đứng đầu chuyển thừa không có. Đến bí cảnh, vốn là vì cùng thế hệ luận bàn lịch luyện, đối với mấy cái này thượng cổ còn sót lại chuyển thừa, hứng thú không lớn. Khương Ly cũng đúng như bay, nhìn xem náo nhiệt liền tốt, thật muốn đánh cái này khôi lỗi, sợ là đến phí không ít sức lực. Liên ở phía xa tìm khối cự thạch ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay tới, rơi vào trước đại điện. Người cầm đầu là cái khuôn mặt âm nhu thanh niên, một bộ màu mực trường bào, ống tay áo thêu lên quỷ đầu đồ án, quanh thân quanh quẩn lấy hắc vụ nhàn nhạt, khói đen bên trong mơ hồ có vô số nhỏ bé quỷ ảnh đang ngọ ngoại, nhìn xem liền để người tê cả da đầu. Phía sau hắn đi theo ba cái đồng dạng ăn mặc tu sĩ, khí tức đều là luyện hư hậu kỳ, nhìn hướng âm nhu thanh niên lúc, mang theo rõ ràng kính sợ. Là trung vực quỷ gia người, cái kia dẫn đầu, chẳng lẽ là quỷ u? Lần lượt có tu sĩ khác chạy tới, nhìn thấy âm nhu thanh niên lúc, nhộn nhịp hít sâu một hơi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nghị luận lên. Không sai, chính là hắn. Trung vực quỷ gia thế hệ này thiên tiêu, quỷ u. Nghe nói hắn nửa năm trước vẫn là đại thừa đỉnh phong, liền dám một mình chặn giết một vị độ kiếp đỉnh phong tán tu, thủ đoạn hung ác, tán tu kia chết đến liền thần hồn đều không có còn lại. Khủng bố như vậy, đại thừa đỉnh phong chém độ kiếp đỉnh phong, sức chiến đấu cỡ này, sợ là có thể xếp vào năm vực thiên tiêu trước ba. Tiếng nghị luận bên trong, quỷ u chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua xung quanh tu sĩ, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt lại lạnh đến giống băng. Hắn tựa hồ đối với xung quanh kính sợ tập mãi thành thói quen, trực tiếp hướng đi trước cửa điện khôi lỗi, khói đen bên trong quỷ ảnh sao động đến lợi hại hơn. Độ kiếp đỉnh phong khôi lỗi, còn luyện nhục thân, có chút ý tứ. Quỷ u âm thanh mang theo một tia khàn khàn, giống như là có vô số quỷ hồn ở bên tai nói nhỏ, vừa vặn thử xem ta mới luyện bạn đầu tiên. Hắn đưa tay một chiêu, một mặt đen nhánh cây quạt nhỏ xuất hiện tại trong tay, cờ trên mặt thêu đầy vặn bẹo mặt người, không gió mà bay, phát ra tiếng rít thê lương. Xung quanh tu sĩ sắc mặt kỳ biến, nhộn nhịp lại lần nữa lui lại, quỷ gia vạn hồn phiên lấy ngàn vạn sinh hồn luyện chế, âm độc vô cùng, dính chi chết ngay lập tức. Trước cửa điện khôi lỗi tựa hồ phát giác được uy hiếp, chống rông mắt đỏ bên trong tia sáng tăng gọn, hắc thiết thân thể bỗng nhiên động, bước ra một bước, mặt đất đều chấn ba chấn, nằm đấm mang theo băng sơn liệt thạch cự lực, hướng về quỷ u đập tới. Keng. Quỷ u không tránh không né, vạn hồn phiên vung lên, khói đen bên trong tuôn ra mấy chục đạo ngưng thực quỷ ảnh, hóa thành một mặt tấm thuẫn, đón đỡ khôi lỗi một quyền. Quyền cùng thuẫn va chạm, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, quỷ ảnh tấm thuẫn kịch liệt rung động, lại không có bị đánh nát. Lực đạo không sai. Quỷ u liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng còn chưa đủ. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị đi vòng qua thân khôi lỗi về sau, vạn hồn tiên lại lần nữa huy động, lần này tuôn ra không phải tấm thuẫn, mà là vô số nhỏ bé quỷ trảo, dập dạp chẳng chịt chụp vào khôi lỗi chỗ cân đối. Xoẹt. Xoẹt. Quỷ trảo mặc dù không gây thương tổn được khôi lỗi hắc thiết thần, lại mang theo mãnh liệt ăn mòn cùng âm hàn lực lượng, lại để khôi lỗi động tác chỉ trệ một cái chớp mắt. Khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, tuy không âm thanh, lại có thể cảm nhận được hắn tức giận, quay người quay ngang, hắc thiết xà cạp lấy tiếng xé gió, bước lui quỷ u một người một khôi lỗi, nháy mắt chiến tại một chỗ. Quỷ u thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị, vạn hồn phiên triệu ra quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, lúc thì công hắn yếu hại, lúc thì quấy nhiễu tâm thần, khôi lỗi thì thẳng thắn thoải mái, nhục thân cường hành vô song, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh đến không khí xung quanh đều tại bạo mình. Nơi xa, Tiêu Trần bốn người yên tĩnh nhìn xem. Cái này quỷ u thân pháp cùng thủ đoạn, đủ âm. Khương Ly bĩu môi, đối loại này đùa bỡn quỷ hồn đường lối rất không ưa. Chiến lược sát thực cường. Tiêu Trần gật đầu, đại thừa đỉnh phong có thể đối cứng độ kiếp đỉnh phong khôi lỗi, hơn nữa còn chiếm thượng phong, hắn thần hồn lực lượng sợ là vượt xa cùng giai. Thạch Đầu nhìn đến ngửa tay, ôm mồm điệu nói, sư minh, nếu không chúng ta đi lên giúp đỡ cái kia cục sát. Tô Xá lắc đầu, không cần, xem kịch liền tốt. Hắn càng để ý là, cái này quỷ u làm việc ngon lệ, cùng Phật môn giả nhân giả nghĩa khác biệt, lại đồng dạng coi thường sinh mệnh, đây chính là đại tranh chi thế thiên tiêu sao? Đúng lúc này, lại có mấy đội nhân mã chạy tới, trong đó có Trung Vực Tam Thánh Tông thiếu tông chủ cùng Bắc Vực Băng Hoàng Nữ. Bọn họ nhìn thấy trước cửa điện đánh nhau, đều là ngừng chân quan sát, trong mắt đã có tính toán hết. Tam Thánh Tông thiếu tông chủ nhìn xem quỷ u thân ảnh, nhíu mày, quỷ gia tiểu tử này tiến bộ ngược lại là nhanh. Băng Hoàng Nữ thì ánh mắt băng lãnh, không nói chuyện, ánh mắt lại tại khôi lỗi cùng quỷ u ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ tại ước định cả hai thực lực. Trước cửa điện chiến đấu càng thêm kịch liệt, thân khôi lỗi bên trên hắc thiết bị quỷ ảnh ăn mòn ra không ít đốm đen, động tác càng ngày càng chậm, quỷ u cũng khí tức hơi loạn. Vạn hồn tiên bên trên quỷ ảnh nhạt mấy phần, hiển nhiên duy trì cường độ cao công kích đối hắn tiêu hao không nhỏ. Không sai biệt lắm. Quỷ u trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại vạn hồn tiên bên trên. Vạn hồn vệ chủ, cơ diện kịch liệt bốc cháy lên, vô số quỷ ảnh ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ trảo, mang theo thôn phệ tất cả uy thế, hung hăng chụp vào khôi lỗi đầu. Khôi lỗi hồng quang bùng lên, tựa hồ muốn làm một kích cuối cùng, lại bị quỷ trảo gắt gao đè lại, đầu trâu hắc thiết tại quỷ trảo ăn mòn bên dưới cấp tốc hòa tan, hồng quang ảm đạm, cuối cùng bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, triệt để mất đi động tĩnh. Quỷ U thu hồi vạn hồn tiên, thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đang muốn hướng đi cửa điện, quỷ huynh chấm đã. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Tam Thánh Tông thiếu tông chủ chậm rãi đi ra, đại điện này chuyển thừa, người gặp có phần, không bằng mọi người cùng nhau vào xem. Quỷ U liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, và ngươi. Bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên, tu sĩ khác cũng nhộn nhịp tiến lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cửa điện, khôi lôi đã phá, người nào đều muốn chia một chén canh. Nơi xa Tiêu Trần bốn người liếc nhau, Khương Ly nhíu mày, muốn đánh nhau. Tiêu Trần lắc đầu, không gấp, lại nhìn xem. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, lại tại trong lúc lơ đãng, quét đến đám người biên giới một đạo ẩn tàng áo bào đen thân ảnh, chính là phía trước tại lối vào nhìn chằm chằm hắn người kia. Giờ phút này, người áo đen ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vành mũ xuống vẻ miệng, tựa hồ khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại. Xem ra, cái này bí cảnh chỗ sâu, không chỉ có cơ duyên và tranh đấu, còn có phiền phức tìm tới cửa. Trước đại điện rằng có càng thêm dương cung bạc kiếm, mà nút ở chỗ tối sắc cơ, cũng lặng yên tràn ngập ra. Chương 89, đều bằng bản sự. Chương 89, đều bằng bản sự. Cổ điện trước cửa, ám kim sắc điện tường tại bí cảnh màu xanh tím sắc trời bên dưới hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, đỉnh điện ngói lưu ly chết xạ ra vụn vật lưu quang, chỉ là mặt tiền này, liền đủ để nhìn ra nội bộ tuyệt không phải bình thường truyền thừa, có thể để cho độ kiếp đỉnh phong khôi lỗi trấn thủ, sợ là thượng cổ đại năng chỗ tọa hóa, hoặc là cất giấu đủ để phá vỡ cảnh giới trí bảo. Quỷ U mới vừa giải quyết khôi lỗi, đang muốn đẩy cửa, một thân ảnh liền ngăn tại trước mặt hắn. Quỷ huynh chấm đã. Tam Thánh Tông thiếu tông chủ Triệu Ngộ một thân cầm bảo, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo con em thế gia đặc thù ngạo khí, nhưng lại không mất trầm ổn. Hắn ngăn tại trước cửa điện, ánh mắt đảo qua xung quanh kích động tu sĩ, cất cao giọng nói, mọi người đều là bốn vực thiên tiêu, là cái này bí cảnh mà đến. Ngươi mặc dù phá khôi lỗi, nhưng cũng không thể độc chiếm điện này a. Hắn dừng một chút, âm thanh đề cao mấy phần, tận lực làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ, bên trong truyền thừa cũng tốt, bảo vật cũng được, coi là người có duyên có được, há có thể bằng lực lượng một người liền độc chiếm. Triệu thiếu tông chủ nói đúng. Quỷ U ngươi quá bá đạo. Mọi người cùng nhau đi bảo, đều bằng bản sự. Xung quanh các tu sĩ lập tức đáp lời lên. Bọn họ vốn là đỏ mắt, chỉ là kiêng kỵ Quỷ U thực lực không dám xuất đầu. Bây giờ có Tam Thánh Tông thiếu tông chủ dẫn đầu, tự nhiên nhộn nhịp phụ họa, vạn nhất đi vào thật có thể phân đến chỗ tốt đâu. Liên tính không được chia, cũng không thể để Quỷ U một người độc chiếm. Quỷ U nheo mắt lại, âm nhu trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt lại giống như rắn độc đảo qua Triệu Ngộ, lại lướt qua những cái kia phụ họa tu sĩ, khói đen bên trong quỷ ảnh sao động đến lợi hại hơn. Nơi xa, Khương Ly nhìn xem một màn này, nhịn không được đối Tiêu Trần nói, cái này Triệu Ngộ cũng có chút ít thông minh. Ồ, Tiêu Trần nhíu mày. Hắn biết chính mình đơn đả độc đấu chưa chắc là Quỷ U đối thủ, liền kéo lên mọi người. Khương Ly đầu ngón tay điểm nhẹ sắc dị kiếm, dùng mọi người lợi ích làm ngụy trang, đem chính mình bày ở công đạo vị trí bên trên, mượn đại thế để người, tay này chơi đến chạy. Nàng lời nói xoay chuyển, nhưng cũng ngu ngốc. Loại này người dẫn đầu, dễ dàng nhất bị đi hận. Tô Xà yên tĩnh nhìn xem, không nói chuyện, cái gọi là thiên kiêu quả nhiên đi tới chỗ nào đều thiếu không được phân tranh. Thạch Đầu thì nhìn đến thẳng chật lưỡi, đánh nhau. Đánh nhau. Triệu Ngộ phảng phất không có phát giác được Quỷ U sắc ý, ngược lại lớn ngực, cất cao giọng nói, "Quỷ huynh, không bằng liền để mọi người cùng nhau đi vào. Người ta thực lực tương đương, thật muốn ở chỗ này liều cái lưỡng bại câu thường, chẳng phải là để người khác nhặt tiện nghi." Hắn nói xong, quanh thân linh lực phồng lên, đại thừa đỉnh phong khí tức không che giấu chút nào, hiển nhiên cũng là phần tử hiếu chiến, lời này đã là khuyên giải, cũng là khiêu khích. Thực lực tương đương. Quỷ U cuối cùng cười, tiếng cười khàn khàn chói tai, "Cũng tốt, liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là thực lực chân chính." Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, màu mực trường bào giống như cánh rơi mở rộng, vạn hồn tiên xuất hiện lần nữa tại trong tay, cờ diện run lên, vô số quỷ ảnh gào thét mà ra, một nửa hóa thành lợi trảo nhào về phía Triệu Ngộ, một nửa khác lại vòng qua chiến trường chính, hướng về những cái kia vừa rồi gieo họ hung nhất tu sĩ đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Những tu sĩ kia vốn cho rằng chỉ là miệng pháo không ngờ tới quỷ u tàn nhẫn như vậy, lại trực tiếp thống hạ sát thủ. Quỷ ảnh lướt qua, các tu sĩ nhục thân cấp tốc khô cát, thần hồn bị nháy mắt rút đi, dung nhập vạn hồn phiên bên trong, qua trong giây lát liền có 7-8 người chết. Người! Triệu Ngộ biến sắc, không nghĩ tới quỷ u lại như vậy không giữ thể diện, vô sỉ. Đối phó tạp chủng, không cần nói mặt mũi. Quỷ u cười lạnh, vạn hồn phiên chủ công thế đột nhiên tăng cường. Quỷ ảnh ngưng tụ thành một đầu màu đen tự mãng, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Triệu Ngộ. Triệu Ngộ gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra kim sắc thánh văn đan vào thành một mặt to lớn tấm vẫn, ngăn lại cự mãng đồng thời, tay kia chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động kim sắc kiếm khí phá không mà ra, chém về phía Quỷ U. Keng, suy, kim cùng đen va chạm tại trước cửa điện nổ tung, sóng khí nhấc lên đến xung quanh đá vụn bay múa đầy trời. Triệu Ngộ thánh văn công pháp chính thống cương mãnh, kiếm khí lăng lệ, chuyên phá âm tà, Quỷ U vạn hồn phiên âm độc quỷ quyệt, quỷ ảnh khó lòng phòng bị, luôn có thể từ xảo trá góc độ đánh tới. Hai người thân ảnh tại phế tích bên trên thần tốc giao thoa, quyền ấn cùng bị ảnh va chạm, kiếm khí cùng cờ ảnh đan bảo, lại đánh đến khó hòa giải. Triệu Nộ càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho là mình đại thừa đỉnh phong thực lực đủ để ổn ép Quỷ U, lại không nghĩ rằng đối phương vạn hồn phiên quỷ dị như vậy, quỷ ảnh giết không bao giờ hết, diệt không dứt, hơi không cẩn thận liền có thể được cuốn lên. Quỷ U cũng âm thầm nhíu mày, cái này Triệu Nộ thánh văn phòng ngự cực mạnh, vạn hồn phiên ăn mòn lực lượng lại nhất thời không phá nổi, mà còn kiếm khí của đối phương mang theo làm sạch chi ý, để quỷ ảnh hao tổn không nhỏ. Nơi xa, tu sĩ khác sớm đã dọa đến lùi đến khoảng cách an toàn, nhìn xem trong tràng kịch chiến, thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi Quỷ U miểu sát đồng hành chơi liều, để bọn họ triệt để tắt đục nước béo cò tâm tư, chỉ dám xa xa ăn dưa. Tiêu Trần mấy người ngồi tại trên tảng đá lớn, thấy rõ ràng, cái này Triệu Ngộ Thánh Văn có chút đồ vật. Khương Ly gật đầu, Tam Thánh Tông Hạo Nhiên Thánh Thể quả nhiên danh bất hư truyền, lực phòng ngự đủ cứng. Cái kia Quỷ U càng tà môn. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào vạn hồn phiên bên trên, những cái kia quỷ ảnh giống như là có ý thức của mình, phối hợp quá ăn ý. Liên tại hai người đánh đến khó hòa giải, xung quanh tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, vừa rồi gieo họ tu sĩ đã bị quỷ ảnh tàn sát hầu như không còn, vạn hồn phiên bên trên quỷ ảnh ngược lại càng ngưng thật chút. Quỷ U liếc mắt thi thể trên đất, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, thế công lại bỗng nhiên một thu. Mà thôi, hắn thu hồi vạn hồn phiên, khói đen thu liễm chút, hôm nay liền không cùng ngươi đấu. Triệu Nộ cũng thu thánh văn, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi lại nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Không có gì hoa văn. Quỷ U âm nhu cười một tiếng, nghiêng người tránh ra cửa điện, điện này tất cả mọi người có thể đi vào. Hắn không phải là không muốn đánh, mà là không cần thiết. Giết những cái kêu nào tu sĩ đã lập uy, lại cùng Triệu Nộ liều chết, sẽ chỉ tiêu hao thực lực, vạn nhất bên trong thật có trọng bảo, chẳng phải là tiện nghi người khác. Đều bằng bản sự, cầm tới tính toán người nào. Quỷ U nói bổ sung, ánh mắt đảo qua xung quanh tu sĩ, mang theo cảnh cáo, nhưng người nào nếu là dám ở bên trong đùa nghịch tám chiêu. Hắn chưa nói xong, lại lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười để người không rét mà run. Triệu Nộ nhíu mày, nhưng cũng biết giờ phút này không phải rằng co thời điểm, hừ lạnh một tiếng, tốt, đều bằng bản sự. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng về cửa điện đi đến. Quỷ U theo sát phía sau, hai người một trước một sau, lại duy trì vi diệu khoảng cách, hiển nhiên đều tại đề phòng đối phương. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nhộn nhịp đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa điện, không ai dám lại nói lung tung, vừa rồi nợ máu, để bọn họ triệt để minh bạch, tại những này đứng đầu tiên kiêu trước mặt, công đạo cùng phụ họa đều là trò cười, chỉ có thực lực mới là căn bản. Tiêu Trần bốn người liếc nhau. Đi thôi, khí kịch nhìn xong, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đi. Khương Ly nhíu mày. Đi thôi. Tiêu Trần đứng dậy, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại đảo qua đám người mà tu sĩ khác nhộn nhịp tiến vào đại điện, trong điện tia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập phủ bụi đã lâu khí tức, một đầu hành lang rất dài kéo dài hướng chỗ sâu, hai bên trên vách tường khắc đầy thượng cổ phù văn, mơ hồ có năng lượng lưu động. Vừa tiến vào đường hành lang, sau lưng cửa điện liền ầm ầm một tiếng đóng lại, triệt để ngăn cách phía ngoài tia sáng. Hắc ám bên trong, chỉ có các tu sĩ trên thân linh quang lập lòe, bầu không khí nháy mắt trở nên một ngạt lên. Mọi người cảm giác được, hắc ám bên trong, trừ đồng hành tu sĩ, tựa hồ còn có những vật khác tại rình mò. Chương 90, đoạt xá chương 90, đoạt xá bí cảnh đại lục một chỗ khác không gian, cùng cổ điện phương hướng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có linh khí mờ mịt, chỉ có lạnh lẽo thấu xương cùng mục nát khí tức. Trên mặt đất tản mát một bộ lại một bộ bạch cốt, có hoàn chỉnh, có vỡ vụn, tầng tầng lớp lớp trải đầy đất, phảng phất là một tòa bị lãng quên xương mộ. Bạch cốt khe hở bên trong, thỉnh thoảng có u lục lân hỏa hiện lên, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Một đạo áo đen thân ảnh tại bạch cốt ở giữa đi xuyên, bộ pháp lão đảo lại kiên định lạ thường. Người áo đen, giờ phút này hắn đã lấy xuống vành mũ, lộ ra một tấm trắng sáng mà bẩn bẹo mặt, khóe mắt che kín tia máu. Thấp giọng nhớ kỹ cái nào đó danh tự, âm thanh khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đặt ra, mang theo thực cốt hận ý. Có thể hắn chỉ là hợp thể trung kỳ, liền tại hắn tuyệt vọng thời khắc, một đạo yếu ớt chỉ dẫn đột nhiên xuất hiện tại trong đầu, dẫn hắn đi tới mảnh này xương mộ. Chỉ dẫn điểm cuối cùng là xương mộ trung ương một gian phá phòng ở là dùng hắc thạch xây dựng, nóc nhà sớm đã sụp xuống một nửa, cánh cửa mục nát không chịu nổi, nhẹ nhàng đụng một cái liền rơi xuống mấy khối mảnh gỗ vụn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng so bên ngoài càng tối, chỉ có một sợi ánh sáng nhạt từ nóc nhà lỗ rách chiếu vào, chiếu sáng trên mặt đất vẽ phức tạp trận pháp. Trận pháp có màu đen, đường cong bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt tử khí, mà trận pháp chính giữa đặt lấy một bộ quan tài đồng. Quan tài bên trên hiện đầy dị xét đường vân, nhìn xem đã phủ bụi vào năm, lại quỷ dị không có một tia cho bụi. Nhịp tim của hắn đột nhiên gia tốc, cái này trận pháp khí tức, so hắn thấy qua bất luận cái gì cấm thuật đều muốn âm lãnh, mà cái kia quan tài càng là tản ra một cỗ để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ uy áp. Người đến, có hận. Một đạo giàn mua mà thanh âm khàn khàn đột nhiên từ quan tài bên trong truyền ra, giống như là hai khối thạch đầu tại ma sát, tại chống trải phá phòng ở bên trong quanh quẩn, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hắn toàn thân cứng đờ, nắm chặt nắm đấm, ngươi là ai? Ta là ai, không trọng yếu. Quan tài bên trong âm thanh cười khẽ lên, trong tiếng cười tràn đầy vẻ bại cùng điên cuồng, trọng yếu là, ngươi có hận, mà ta có thể giúp ngươi báo thù. Con ngươi đột nhiên co lại, giúp ta báo thù. Không sai. Âm thanh mang theo dụ hoặc, ta từng làm mảnh đại lục này chí cường giả, lại bị tiểu nhân ám toán, khốn tại nơi đây bao năm. Ta y bắt vẫn còn, như ngươi nguyện kế thừa, đừng nói là độ kiếp cảnh, chính là vấn đạo cảnh, cũng có thể để ngươi tự tay chém xuống. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng cũng cảnh giác và phần, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản. Âm thanh trầm dài nói, kế thừa ta y bắt, thay ta giết những người phản bội kia hậu nhân, lại đem ta đạo thống truyền xuống. Làm sao? Hắn do dự. Hắn sợ có trá, sợ thanh âm này là muốn đoạt thân thể của hắn. Có thể vừa nghĩ tới sự kiện kia, cô kia hận ý tựa như cùng dã hỏa thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Ta. Hắn há to miệng, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, ta làm sao tin ngươi? Trận pháp chính là chứng minh. Thanh âm nói, trận này tên là tỏa hồn trận là ta năm đó bày ra thủ hộ quan tài. Ngươi nếu có thể theo ta nói phương pháp phá giải, liền có thể nhìn thấy ta tàn hồn, khi đó, ngươi mới quyết định không mượn. Nói xong, một chuỗi tối nghĩa khẩu quyết truyền vào thù ngày trong đầu, chính là phá giải tỏa hồn trận phương pháp. Hắn lẩm nhẩm khẩu quyết, phát hiện trong đó trận lý mặc dù âm tà, lại tinh diệu vô cùng, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể địa đạt. Hắn vùng vây rất lâu, cuối cùng cắn răng, vì báo thù, liền xem như hố lửa. Hắn cũng nhảy. Tốt, ta tin ngươi. Hắn dựa theo khẩu quyết, đầu ngón tay ngưng tụ lại tự thân linh lực, cẩn thận từng ly từng tí theo trình tự điểm hướng trận pháp tiết điểm. Màu đen trận văn tại hắn chạm vào dần dần ảm đạm, tử khí giống như thủy triều xuống thu lại, toàn bộ trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Rất tốt, rất tốt. Quan tài bên trong âm thanh mang theo vẻ kích động. Đến lúc cuối cùng một đạo trận văn biến mất lúc, quan tài đồng đột nhiên răng rắc một tiếng, nắp quan tài chậm rãi nâng lên, một cỗ nồng đậm đến tan không ra hắc khí từ quan tài bên trong phun ra ngoài, nháy mắt đem toàn bộ phá phòng ở bão phủ. Cái gì? Sắc mặt hắn kỳ biến, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong hắc khí truyền đến, chính mình thần hồn lại không bị khống chế bị lôi kéo đi ra. Người lừa gạt ta! Hắn hoảng sợ gào thét, muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể đã sớm bị hắc khí giam cầm, không thể động đậy. Ha ha ha! Quan tài bên trong âm thanh thay đổi đến điên cuồng, ngu xuẩn. Nào có cái gì kế thừa y bát? Ta muốn là ngươi xác thịt. Hắc khí giống như tham lam gián độc, theo hắn thất khiếu tràn vào, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến khô khát, ánh mắt từ hoảng sợ đến tuyệt vọng, cuối cùng triệt để mất đi thần thái. Một lát sau, hắc khí dần dần thu lại, một lần nữa lùi về quan tài bên trong. Thân thể của hắn cứng tại chỗ, hai mắt chậm rãi mở ra, trong con mắt lại lóe ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt âm lãnh cùng tăng thương, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Vạn năm, ta cuối cùng trở về. Hắn hoạt động một chút cái cổ, phát ra ken két tiếng vang, cảm thụ được cỗ này hợp thể trung kỳ sát thịt, mặc dù yếu, lại đầy đủ gánh chịu hắn tàn hồn. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, bất quá là ta lại thấy ánh mặt trời phần thứ nhất tế phẩm mà thôi. Nói xong, hắn quay người đi ra phá phòng ở, thân ảnh lại lần nữa dung nhập sương mộ trong bóng tối, hướng về cổ điện phương hướng lao đi. Mà phá phòng ở bên trong, quan tài đồng nắp quan tài chậm rãi rơi xuống, lần nữa khôi phục yên lặng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có đầy đất bạch cốt cùng không khí bên trong lưu lại hắc khí, tỏ rõ lấy vừa rồi trận kia tàn khốc đoạt xá. Bí cảnh ám lưu, bởi vì cỗ này tân sinh thân thể, thay đổi đến càng thêm mãnh liệt. Chỗ sâu lối rẽ phần cuối là một phen khác thiên địa. Nơi này không có âm tà khói đen, chỉ có một cỗ lạnh thấu xương phong duệ chi khí bao phủ. Hai bên đường trên vách đá hiện đầy sâu cạn không đồng nhất thương ấn, giống như kinh lôi liệt thạch, giống như mưa phùn xuyên dương, mơ hồ có thể nhìn thấy phá duệ dũng chờ trước cổ, hiển nhiên là một vị nào đó thương đạo đại năng lưu lại truyền thừa di tích. Trong di tích đường, một tòa thạch điện đứng sừng sững, trước điện đồng dạng trông coi một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi cùng lúc trước hắc thiết khôi lỗi khác biệt, toàn thân từ màu xám trắng nham thạch tạo hình, cầm trong tay một thanh trượng hai trường thương, mũi thương tuy không phong mang, lại lộ ra một cỗ một thương phá vạn pháp lăng lệ, khí tức rõ ràng là độ kiếp đỉnh phong, so ngoài điện độ kiếp khôi lỗi hơi yếu, lại càng phù hợp thương đạo ý cảnh. Tiêu Trần đứng tại phía ngoài đoàn người bay, ánh mắt rơi vào khôi lỗi trường thương trong tay bên trên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Cái này khôi lỗi cầm thương tư thế, mũi thương góc độ, lại cùng hắn ngày thường tu luyện phá quân thương quyết mơ hồ kết hợp lại, hiển nhiên là ẩn chứa tinh diệu thương lý thủ hộ khôi lỗi. Hắn không có lên phía trước, chỉ là tìm khối khắc lấy thương ấn nham thạch ngồi xuống, loại này truyền thừa di tích, luôn có vội vã ra mặt người. Hắn vui vẻ xem trước một chút náo nhiệt, thuận tiện phỏng đoán một cái khôi lỗi thương thế. Chương 91, Tiền Đa Đa chương 91, Tiền Đa Đa xung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ, phần lớn là cầm trong tay trường thương hoặc thương pháp tu sĩ, từng cái ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thạch điện, lại không có người tùy tiện động thủ. Hiển nhiên, thương này nói khôi lỗi mặc dù cảnh giới không bằng ngoài điện độ kiếp khôi lỗi, lại khó đối phó hơn, thương pháp một đạo, sai một ly đi nghìn dặm, một cái sơ sẩy liền có thể được thương thế gây thương tích. Trong đám người, mấy đạo ánh mắt lặng lẽ rơi vào trên người Tiêu Trần, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng kiên kỵ. Có người nhận ra hắn, nam vực tân tấn quật khởi thiên tiêu, lấy xạ thuật nghe tiếng, từng một thương đánh rơi Huyền Thiên Tông trưởng lão, chỉ là Tiêu Trần làm việc khiêm tốn, không có mấy người dám trước mặt mọi người điểm phá, chỉ ở trong âm thầm trao đổi ánh mắt. Đúng lúc này, một trận đinh đinh đang đang tiếng va chạm truyền đến, kèm theo hơi có vẻ trường dương tiếng bước chân, một thân ảnh từ lối rẽ phần cuối đi tới. Người đến là cái hơn 20 tuổi thanh niên, mặc một thân kim tuyến thêu thành cẩm bào, và áo khảm chân châu, đi bộ lúc lắc lư, 10 ngón tay bên trên lại các đeo một chiếc nhẫn chất liệu khác nhau, có ngọc thạch, có huyền thiết, có xương thú, lại đều không ngoại lệ. Phía trên đều khảm nạm lấy trứng bồ câu lớn nhỏ thải sắc kim cương, ánh mặt trời xuyên tấu qua kim cương chết xạ ra thất thải quang ngất, đi một đường, phát sáng một đường, hiển nhiên một cái di động bảo khố. Ồ, cái này ai vậy? Đem bốn liếng đều mặc trên thân. Nhìn cái này phái đoàn. Chẳng lẽ là tập hợp bảo nguồn gốc người? 10 cái nhẫn kim cương. Ta ngày, viên địa vàng dòng trên mặt nhẫn huyết toàn nghe nói có thể mua nửa cái nam bực thành nhỏ. Đám người nháy mắt rối loạn lên, tất cả ánh mắt đều bị thanh niên này hấp dẫn, không phải là bởi vì hắn tu vi, đại thừa trung kỳ, mà là bởi vì cô kia đập vào mặt tài vận hào phú phải làm cho người mở mắt không ra. Thanh niên nghe đến nghị luận, dừng bước lại, có chút hất cằm lên, lộ ra một tấm mang theo ngây thơ lại tràn đầy ngạo khí mặt, dùng mang theo vài phần khoe khoang ngựa khí mở miệng, không sai, chính là nhà ngươi tiền thiếu đông gia, tiền đa đa. Quả nhiên là tập hợp bảo nguồn gốc thiếu đông gia. Có người thấp giọng hô, tập hợp bảo nguồn gốc, trên phiến đại lục này đứng đầu nhất thương hội, lũ đoạn bảy thành trở lên linh tài, pháp khí giao dịch, phú khả địch quốc, nghe đồn liền vấn đạo cảnh đại năng đều muốn cho bọn họ mấy phần chút tình mọn, dù sao, tu hành loại nào không cần tiền. Mà tập hợp bảo nguồn gốc chính là không bao giờ thiếu tiền. Tiền Đa Đa đắc ý quét mắt mọi người phản ứng, đi đến thạch điện phía trước, liếc mắt cầm thường khôi lỗi, khỏe miệng nhếch lên, liền cái này. Hắn căn bản không có đem đại thừa đỉnh phong khôi lỗi để vào mắt, đưa tay từ trong túi chứa vật sờ một cái, vung ra một đầu xiềng xích. Xiềng xích toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy khốn ký tự văn, dây xích tiết chỗ khảm nạm lấy vụn vật tinh thần thạch, mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ áp chế thần hồn uy áp, đúng là chói ngày khóa. T, chói ngày khóa. Nghe nói cái đồ chơi này là vấn đạo cảnh đại năng mới có thể luyện chế, chuyên môn dùng để vây nốt đại thừa. Độ kiếp cảnh tu sĩ, một khóa đi xuống, trừ phi tu vi vượt xa xiển xích đẳng cấp, nếu không căn bản kiếm không ra. Tập hợp bảo nguồn gốc là thật có tiền a. Loại này bảo bối nói ném liền ném. Xung quanh tu sĩ hít sâu một hơi, nhìn hướng Tiền Đa Đa ánh mắt từ kinh ngạc biến thành lưu lưỡi, cái này không phải đối phó khối lỗi, đây là tại khoe của a. Tiền Đa Đa đối mọi người phản ứng rất hài lòng, ngón tay nhấc câu, chói ngày khóa rầm rầm mở rộng, giống như là đã có sinh mệnh cuốn về khối lỗi. Cái kia thương đạo khôi lỗi tuy có linh trí, lại không hiểu tại có thể thông thần đạo lý, cầm thương liền đâm, thương thế lăng lệ, lại bị chói ngày tỏa linh sống tránh đi, nháy mắt cuốn lên tứ chi của nó cùng thân thương. Ông, chói ngày khóa lại phù văn sáng lên, hắc sắc quang mang tràn vào khôi lỗi trong cơ thể, khôi lỗi động tác nháy mắt trì trệ, thương thế tán loạn, cuối cùng bịch một tiếng bị chói đến rắn rắn chắc chắc, định tại tại chỗ, trong mắt hồng quang dần dần ảm đạm. Toàn bộ quá trình, bất quá ba hơi. Thiên Đa Đa phủi tay, phản phất chỉ là phủi đi cho bụi, giải quyết. Hắn quay người nhìn hướng trận mắt hốc mồm mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, chớ ngẩn ra đó, đều bảo xem chứ sao. Có người trần chờ nói, Tiền thiếu Đông gia, đây là thương đạo truyền thừa, ngươi. Ngụ ý, ngươi một cái thương hội thiếu Đông gia, lại không tu thương đạo, đến xem náo nhiệt gì. Tiền Đa Đa nhíu mày, lẽ thẳng khí hùng nói, ta nghĩ tới thì tới a quản nó cái gì nói, bên trong có bảo bối không được sao. Hắn lung lay trên ngón tay nhẫn kim cương, đi vào đều bằng bản sự, cầm tới tính toán người nào, bản thiếu không ăn cướp thương của các ngươi nói truyền thừa, liền nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ chơi. Hắn ngược lại là thẳng thắn, cũng khá hào phóng, dùng chói ngày khóa phá khối lỗi, lại không có độc chiếm, ngược lại mời mọi người cùng vào, đã bán đơn tình, lại có thể mượn chúng nhân chi lực dò đường, bản tính đánh đến đôn nốt bang. Trong đám người các tu sĩ liếc nhau, nhộn nhịp động tâm. Có Tiền Đa Đa cái này di động bảo khố tại, nói không chừng còn có thể nhặt chút hắn không để vào mắt dò, liền tính lây không được chuyển thừa, lan lộn cái quen mặt cũng là tốt. Cái kia đa tạ Tiền thiếu Đông gia, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Mọi người rồi rít nói cảm ơn, vây quanh Tiền Đa Đa hướng thạch điện đi đến. Mà chính Tiền Đa Đa thì là để ý, dù sao như loại này địa phương khẳng định là sẽ có nguy hiểm, cho nên mọi người không có phát hiện Tiền Đa Đa bước chân càng ngày càng chậm, hình như tại nhìn hoàn cảnh, kỳ thực là hắn đang chậm rãi để mọi người đi trước. Tiêu Trần nhìn xem cái kia bị trói đến rắn rắn chắc chắc thương đạo khối lỗi, lại nhìn một chút Tiền Đa Đa trương dương bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Cái này Tiền Đa Đa ngược lại là cái diệu nhân, hắn không có vội vã đuổi theo, mà là đi đến bị trói khôi lỗi phía trước, cẩn thận quan sát đến khôi lỗi thân thương cùng vừa rồi đâm ra thương thế. Cái này khôi lỗi tuy bị trói lại, nhưng hắn ẩn chứa thương lý lại vẫn còn, đáng giá tế phẩm. Đám người dần dần tràn vào thạch điện phía trước chỉ còn lại Tiêu Trần cùng bị trói khôi lỗi. Gió thổi qua trên vách đá thương ấn, phát ra ô ô tiếng vang, giống như là viễn cổ thương hồn đang thì thầm. Tiêu Trần vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua khôi lỗi mũi thương, cảm thụ được cái kia lưu lại phong duệ chi khí, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Thương này nói di tích, có lẽ do hắn nghĩ, càng có ý tứ. Hắn thu tay lại, quay người hướng về thạch điện đi đến. Tiêu Trần bước chân chưa ngừng, nhưng trong lòng đã nhiều hơn một phần cảnh giác. Vạn nhất xảy ra chuyện lại phải sư tôn tới cứu, ta cái này làm đại sư minh mặt mũi còn cần hay không? Thật là, tại cái này rồng rắn lẫn lộn di tích bên trong, náo nhiệt nhìn một chút, có lẽ không biết lúc nào liền muốn đến phiên tự mình lên sân khấu. Chương 92, cảm ngộ. Chương 92, cảm ngộ. Cuối thông đạo chỉ riêng tản đi lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ rộng rãi thạch thất, mặt đất từ màu xanh đen nham thạch lát thành, phía trên khắc lấy nhàn nhạt thư văn, không khí bên trong tràn ngập so bên ngoài càng dày đặc phong duệ chi khí. Tiêu Trần vừa bước vào thạch thất, liền thấy được một vệ kim quang loẹ loẹ thân ảnh chính chắp tay sau lưng, chậm rãi ở thạch thất bên trong dạo bước, chính là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu xem ra, thấy là Tiêu Trần, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, bước nhanh tiến lên đón, "Tiêu Minh, có thể tính chờ đến ngươi." Hắn cái kia 10 cái mang đầy đủ nhẫn kim cương ngón tay tại dưới ánh đèn nháy mắt, trên thân cẩm bào vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là nơi ống tay áo mơ hồ lộ ra mấy tấm xếp được chỉnh tề phụ lục cạnh góc. Tiêu Trần nhíu mày, "Tiền huynh đang chờ ta?" "Đó là tự nhiên." Tiền Đa Đa vỗ vỗ Tiêu Trần bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng, lộ ra mấy phần quen thuộc, vừa rồi ở bên ngoài đã cảm thấy Tiêu Minh ngươi không bình thường, thương này nói di tích, có thể để cho ta Tiền Đa Đa thấy vừa mắt người cũng không nhiều. Hắn cười đến giống con tinh minh hồ ly, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhà, về sau nói không chừng còn muốn Tiêu Minh nhiều trông nom. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, khách khí. Hắn không bài xích bằng phẳng người kết giao, Tiền Đa Đa mặc dù trừng dương, lại không có cái gì ác ý, so với những cái kia việc ngấm ngầm xấu xa tính toán tu sĩ, ngược lại càng khiến người ta dễ chịu chút. Hai người đang lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía thạch thất phía trước, nơi đó rõ ràng xuất hiện năm đầu lối rẽ, mỗi con đường lối vào đều quanh quẩn lấy khác biệt thương ý bên trái con đường thứ nhất, thương ý như liệt hỏa liệu nguyên, mang theo thiêu cháy tất cả bá đạo, thứ hai con đường, thương ý giống như hàn băng thứ xương, lộ ra đông kết thần hồn lạnh thấu xương, chính giữa con đường kia, thương ý nặng nề như sơn nhạc, chờ bổn phải làm cho người thở không nổi, phía bên phải hai con đường, một cái nhanh chóng như thiểm điện, một cái quỷ quyệt như rắn ảnh, đều có kỳ phong mũi nhọn. Đã có không ít tu sĩ chọn chính mình phù hợp lối rẽ, cẩn thận từng ly từng tí cất bước mà vào. T, vừa bước vào con đường thứ nhất tu sĩ, bị cái kia liệt hỏa thương ý quét trúng, áo bào nháy mắt đốt lên linh lực hỏa diễm, vội vàng vận chuyển linh lực chống cự, nhưng cũng bị thiêu đến nghe răng trợn mắt. Một vị khác chọn hàn băng đường nữ tu, trên sợi tóc nháy mắt ngưng kết ra sương trắng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại ngày kháng. Ngược lại là chút căn cơ vững chắc, thương đạo cảm ngộ sâu tu sĩ, đi đến tương đối thông dòng, thương ý tại bọn họ quanh thân lưu chuyển, giống như là tại bị bọn họ hấp thu luyện hóa, mà những cái kia vừa rồi dựa vào đục nước béo có lăn lộn qua khôi lỗi quan tu sĩ, vừa bước vào lối rẽ liền bị thương ý đánh bay, có trực tiếp miệng phun máu tươi, co quắp trên mặt đất, hiển nhiên là không qua được. đây mới thật sự là thử thách a. Tiền Đa Đa chép miệng một cái, ánh mắt đảo qua năm con đường, cuối cùng rơi vào trên người mình, chỉ thấy hắn ba tầng trong ba tầng ngoài dán đầy các loại phòng ngự phụ lục, có kim cương phụ ngự, linh phù, hóa sát phù, trên cổ tay còn phụ lấy ba cái thanh đồng hộ hoàn, bên hông mang theo ngọc bội, chung chờ 7-8 kiện phòng ngự pháp khí, hiển nhiên một cái di động phòng ngự thành lũy. Tiêu Minh, ta đi trước một bước, phía trước tụ lại. Tiền Đa Đa hướng Tiêu Trần phất phất tay, chọn đầu kia thoạt nhìn nhất ôn hòa sơn nhạc thương ý con đường, bước ra một bước, trên thân phụ lục cùng pháp khí nháy mắt sáng lên, đem cái kia nặng nề thương ý ngăn tại bên ngoài, như cái bọc lấy vỏ rùa đen, chậm rãi rời đi vào. Tiêu Trần nhìn hắn bóng lưng, bật cười lắc đầu, lập tức ánh mắt rơi vào nằm con đường bên trên, không do dự, cũng là đi theo. Vừa mới bước vào, một cỗ như sơn nhạc gáp đỉnh thương ý liền đập vào mặt, mang theo vững như bàn thạch, trông coi ngự vô song nặng nề cảm giác. Tu sĩ tầm thường sợ là phải lập tức vận chuyển linh lực chống cự, Tiêu Trần lại chỉ là thẳng tắp lưng, tùy ý cái kia thương ý tràn vào trong cơ thể. Ông, thương ý tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, đụng chạm lấy đan điền, mang theo như tê liệt đau đớn. Xung quanh mơ hồ truyền đến tu sĩ khác tiếng rên rỉ, hiển nhiên đều tại toàn lực chống cự, sợ bị thương ý phá tan căn cơ. Có thể Tiêu Trần lại nhắm mắt lại, không những không chống cự, ngược lại buông lòng tâm thần, tinh tế cảm ngộ. Hắn nhớ tới chính mình đã từng là cái không cách nào tụ linh phế nhân, tại Thanh Vân Tông phía sau núi ngày qua ngày địa vùng thường, cho dù linh lực chống trơn, cũng muốn dùng nhục thân đi cảm thụ thương trọng lượng, thương quy tích. Khi đó đau, so thương này ý xung kích càng lớn. Thương ý vốn là hộ đạo chi phong, mà không phải là tổn thương mình chi nhận. Trong lòng Tiêu Trần minh ngộ, tùy ý sơn nhạc thương ý cọ rửa kinh mạch, những cái kia đã từng bởi vì phế nhân thân phận lưu lại nhỏ bé tắc nghẽn, lại tại thương ý mài giũa bên dưới dần dần thông suốt. Trong đan điền linh lực tùy theo sôi trào, theo thương ý quý tích lưu chuyển, cảnh giới mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hợp thể cảnh hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Trần hơi rét, vội vàng thu lại linh lực, cưỡng ép ngăn chặn sắp đột phá xúc động. Hắn biết, căn cơ cần ổn, không thể bởi vì thương ý trợ lực liền tùy tiện tấn cấp. Thương ý vẫn còn tại trong cơ thể hoành hành, lại giống như là bị thuần phục mãnh thú, dần dần cùng linh lực của hắn, thương đạo của hắn cảm ngộ dung hợp. Tiêu Trần có thể cảm giác được, chính mình đối trông coi tự quyết lý giải, càng thêm khắc sâu. Tu sĩ khác nếu là thấy cảnh này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc, ai dám tùy ý thương ý tại thể nội tàn phá bừa bãi. Hơi không cẩn thận, chính là đan điền vỡ vụn, đạo cơ hủy hết hạ tràng. Có thể Tiêu Trần lại liền làm như vậy, còn từ trong nộ ra được môn đạo, bực này can đảm cùng nộ tính, vượt xa cùng thế hệ. Một đường đi tới, Tiêu Trần đi không nhanh, lại dị thường trầm ổn. Những cái kia để tu sĩ khác nhức đầu thương ý, tại hắn nơi này phảng phất thành tốt nhất đá mài đao đem thương đạo của hắn căn cơ rèn luyện được càng thêm tinh thuần. Không biết qua bao lâu, trước mắt thương ý tản đi, hắn đi ra lối rẽ, đi tới một mảnh trống trải động phủ. Trong động phủ có vài chục gian thạch thất, mỗi gian phòng thạch thất cửa đều mở rộng ra, bên trong chất đống lấy các loại bảo vật, có trong thạch thất là bình bình lọ lọ đang dược, linh quang lập lòe, có rất nhiều hiện ra phong duệ chi khí thương loại hình pháp khí, còn có chính là vẽ lấy thương văn phù lục, xem xét liền biết uy lực bất phàm. Tiền Đa Đa giống như chỉ vui vẻ con sóc, ở thạch thất ở giữa chợt tới chợt lui. Hắn xông vào một gian thạch thất, quét mắt bên trong đang dược, bĩu môi, thôi đi, mới ngưng thần đan, trong nhà còn nhiều, rất nhiều. Quay người liền vào tiếp theo ở giữa, nhìn thấy một đống phù lục, lại lắc đầu, hạ phẩm phù, không có tí sức lực nào. Mãi đến nhìn thấy một gian trong thạch thất chất đống lấy mấy khối đen nhánh kim loại, con mắt mới sáng lên, ha ha, tinh thần thiết. Cái đồ chơi này không sai, có thể luyện cái tốt khóa. Xung quanh các tu sĩ nhìn xem hắn chọn ba lấy bốn, lại không có người dám nói cái gì, ngược lại rối rít nói cảm ơn, đa tạ tiền thiếu đông gia lưu bảo. Ít tiền thật là hào phóng. Bọn họ nào biết được, tiền đa đa chỉ là trướng mắt những này hàng bình thường cũng không phải là đặc biệt lưu cho hắn. Tiêu Trần không có vào thạch thất, ánh mắt vượt qua những bảo vật này, rơi vào động phủ chỗ sâu, nơi đó có một mảnh xanh biếc rừng trúc. Dừng chút phần cuối, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi quanh quẩn lấy một sợi gần như thực chất tương ý, so vừa rồi năm con đường thương ý cộng lại còn tinh khiết hơn. Hắn bước chân xuyên qua thạch thất khu vực, đi vào rừng trúc. Vừa mới tiến rừng trúc, liền cảm giác được cỗ kia tinh thuần thương ý đập vào mặt, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Tiêu Trần cười cười, thương này ý sắc thực bá đạo, đáng tiếc hắn vừa rồi tại lối rẽ bên trong đã xem cùng loại thương ý thể ngộ thấu triệt, giờ phút này lại nhìn, liền thiếu mấy phần xung kích, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Dừng chút bên cạnh, đã có mấy vị tu sĩ ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt cảm ngộ đỉnh núi thương ý. Khắp khuôn mặt là thành kính cùng thống khổ đan vào thần sắc. Tiêu Trần không có lưu lại, trực tiếp xuyên qua rừng trúc, đi tới núi nhỏ dưới chân. Đúng lúc này, một vệ kim quang loẹt loẹt thân ảnh từ thạch thất phương hướng bước nhanh đi tới, chính là Tiền Đa Đa. Trong tay hắn nâng một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần thiết, mang trên mặt thỏa mãn cười, nhìn thấy Tiêu Trần, ánh mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên đón. Tiêu Minh, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Cái này đỉnh núi thương ý có chút đổ vào ta, ngươi không đi nhìn xem. Chương 93, nhưng có thu hoạch. Chương 93, nhưng có thu hoạch. Bí cảnh bên trong, thời gian lưu chuyển. Nửa tháng thời gian. Tại tu sĩ cảm giác bên trong bất quá trong nấy mắt, lại đủ để cho các phương thiên kiêu tại trong di tích tìm được thuộc về mình cơ duyên. Khương Ly tại một chỗ che kín vết kiếm trong hẻm núi dừng bước. Hẻm núi trên vách đá, kiếm văn giăng khắp nơi, giống như ngân hà chút xuống, giống như cô hồng lửa ảnh, mơ hồ có một đạo tàn hồn tại kiếm văn bên trong trôi dạt, chính là một vị thượng cổ kiếm tu chấp niệm. Nàng không có vội vã cướp đoạt truyền thừa, chỉ là rút ra sắt dị kiếm, cùng cái kia tàn hồn lấy kiếm giao lưu, ngươi tới ta đi ở giữa, kiếm thế càng ngày càng lăng lệ, áo đỏ tại trong kiếm quang tung bay, nửa tháng sau, nàng ánh mắt càng thêm trong suốt. Trong tay sắt dị kiếm hình như có linh tê, khẽ run lên liền phát ra long ngâm bù bù, kiếm đạo cảnh giới lặng yên đột phá tới đại thừa hậu kỳ. Thạch đầu thì xâm nhập một mảnh tràn ngập lôi đình luyện thể tràng. Trong tràng lôi đình như lưới, bổ vào hắn huyền thiết trên khải giáp, tóe lên đầy trời tia lửa. Hắn lại không hề hay biết, ngược lại khóc kêu gào lấy phóng tới lôi đỉnh dày đặc nhất chỗ, tùy ý lôi đỉnh rèn luyện thân thể. Nửa tháng sau, khôi giáp của hắn đã bị bổ đến cháy đen, lục thân lại tỏa ra nhàn nhạt tử kim quang trạch, đấm ra một quyền có thể dẫn động yêu đất lôi hồ, thể tu thực lực ép thẳng tới độ kiếp đỉnh phong. Mà Tô Xá, tại một chỗ tung bay thẻ che lầu các bên trong, cùng một đạo mặc thanh sam nho đạo tàn hồn ngồi đối diện nhau. Tàn hồn là thượng cổ một vị đại nho, hai người từ nhân luận đến nghĩa từ tu thân biện đến tế thế Tô Xá lúc thì dẫn đạo đức kinh bên trong chết nghị phản bác, lúc thì lấy tự thân kiến thức bằng chứng quan điểm. Luận đến kịch liệt chỗ, lầu các bên trong thẻ che bay múa đầy trời, hóa thành lễ trí tin chờ chữ cổ. Luận đến cộng minh lúc, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tàn hồn dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang dung nhập Tô Xá đạo đức kinh bên trong. Nửa tháng sau, Tô Xá khép sách lại cuốn, ánh mắt so ngày trước càng thêm ôn luận, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần lấy văn trở nói. Kiên định, nho đạo tu vi vững bước tinh tiến. Bí cảnh bên ngoài, hoang mạc biên giới, quang môn lập lòe, lần lượt có thân ảnh từ trong bước ra. Có người vui vô cùng, trong túi chứa vật cất giấu, mới vừa được đến bảo khí hoặc đang dược, cùng đồng bạn hưng phấn địa trò chuyện. Có người sắc mặt hôi bại, quần áo mang máu, hiển nhiên là tại bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm, không thu hoạch được gì, còn có nhân khí hơi thở rối loạn, ánh mắt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, không nói một lời vội vàng rời đi. Là trung vực tam thánh tông người, nhìn Triệu Thiếu tông chủ khí tức, tựa hồ lại tinh tiến. Bác vực băng hoàng nữ cũng đi ra, trong tay trôi này băng kiếm thật mạnh hàn khí. Vây xem thế lực khắp nơi nhộn nhịp nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm từ quang môn đi ra thiên tiêu, tính toán từ bọn họ trên nét mặt phỏng đoán bí cảnh bên trong thu hoạch. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ quang môn bên trong hạ xuống, áo bào đen phủ lấy thân, chính là Triệu Phong. Hắn vừa xuống đất, một đạo uy nghiêm thân ảnh liền tiến lên đón, chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Triệu Liệt. Triệu Liệt nhìn xem nhi tử, nhíu mày, "Phong nhi, ngươi làm sao mới ra ngoài? Bí cảnh bên trong nhưng có thu hoạch." Triệu Phong ngẩng đầu, vành mũ bên dưới ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh, lập tức hóa thành người bại, "Phụ thân, hài nhi tại bí cảnh bên trong được một chỗ đại năng truyền thừa, chỉ là..." Hắn cố ý dừng một chút, lộ ra thần sắc thống khổ, "Truyền thừa quá mức bá đạo, hài nhi trong lòng sinh tâm ma, nhất thời khó mà hoàn toàn dung hợp." Triệu Liên sầm mặt lại, "Tâm ma nghiêm trọng không?" Huyền Thiên Tông vốn là nguyên khí đại thường, Triệu Phong là hắn ký thác kỳ vọng người thừa kế, tuyệt không thể xảy ra sự cố. Triệu Phong cúi đầu xuống, âm thanh mang theo một tia ngoan lệ, "Tâm ma bắt nguồn từ chấp niệm. Hài nhi muốn lên lúc trước bị Tiêu Trần chỗ thất bại sự tình, nếu không trừ hắn, cái này tâm ma sợ là sẽ phải trở thành ta tân cấp ngăn cản." Lời này nửa thật nửa giả, đoạt xá Triệu Phong tàn hồn sát thực nóng lòng diệt trừ Tiêu Trần cái này tế phẩm mà nguyên chủ Triệu Phong lưu lại chấp niệm, cũng sát thực đối Tiêu Trần có mang cực sâu hận ý cả hai đan bảo, cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Triệu Phong lộ ra một tia khí tức, Triệu Liệt luôn cảm giác nhi tử thay đổi, nhưng là lại không biết nơi nào thay đổi, còn có Triệu Liệt cảm giác hiện tại nhi tử có thể đối với chính mình có như vậy một tia uy hiếp. Triệu Liệt trầm mặc một lát. Hắn hận Tiêu Trần tận xương, không những giết tông môn trưởng lão, còn hủy Huyền Tiên Tông căn cơ, chỉ là trở ngại Tiêu Trần phía sau Thanh Vân Tông cùng vị kia thâm bất khả trắc sư tôn, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nhi tử lấy tâm ma làm lý do đưa ra việc này, ngược lại là cái cơ hội tuyệt hảo. Được. Triệu Liệt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tông môn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hắn nhìn hướng sau lưng mấy vị còn sót lại trưởng lão, trầm giọng nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả có thể điều động lực lượng, toàn lực phối hợp Phong Nhi phải." Mấy vị trưởng lão không người đáp, trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thù. Triệu Phong nét miệng lên một vệt mịt mờ nụ cười, vành mũ che kín trong mắt của hắn điên cuồng. "Rất tốt, chờ giải quyết Tiêu Trần, hấp thu hắn tu vi, lại quay đầu thu thập toàn bộ Huyền Tiên Tông, dễ như trở bàn tay." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bí cảnh quang môn phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy cái kia để hắn, vô luận là tàn hồn vẫn là nguyên chủ, hận thấu xương thân ảnh. "Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi gần." Hoang mạc gió xoáy lên các bảng, che giấu Huyền Thiên Tông lưu đồ bí mật, lại không che giấu được cái kia lặng yên tràn ngập sát ý bí cảnh quang môn cuối cùng lập loại ba lần, hóa thành một chút linh quang tiêu tán tại nam vực hoang mạc trong báo cát. Theo bí cảnh đóng lại, tràn vào trong đó bốn vực tiên tiêu bọn họ nhộn nhịp lên đường trở về riêng phần mình tông môn. Lúc đến hăng hái, về lúc hoặc thắng lợi trở về, hoặc giấu đến phong mang, mỗi người hai đầu lông mày đều nhiều hơn mấy phần đối đại thế rõ ràng cảm giác. Trận kia bí cảnh bên trong giao phong, bất quá là đại tranh chi thế mở màn. Thông tin rất nhanh truyền khắp đại lục, trung vực tam thánh tông thiếu tông chủ Triệu Ngộ Lĩnh Ngộ Hạo Nhiên thương ý tu vi đột phá tới độ kiếp sơ kỳ, bắc vực băng hoàng nữ thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch, đóng băng ngàn dặm thần thông sơ hiện, tây vực Phật môn dù chưa có người từ bí cảnh bên trong được đến quá nhiều cơ duyên, lại truyền ra Phật tử sắp đến thế gian thông tin. Mà nhất làm cho người chấn động, không gì bằng Huyền Thiên Tông. Không có người biết Triệu Phong tại bí cảnh bên trong đến tuột cùng được cái gì truyền thừa, chỉ biết là hắn từ bí cảnh đi ra về sau, tu vi như ngồi trung hỏa tiễn tăng gọn, ngắn ngủi một tháng liền từ đại thừa đỉnh phong đột phá tới độ kiếp sơ kỳ, khí tức mạnh mẽ. Kinh người hơn chính là tại Triệu Phong dẫn đầu xuống, Huyền Thiên Tông thay đổi phía trước xu hướng suy tàn, giống như là con sói đói nhào về phía Bắc Vực. Thần phục hoặc chết. Đây là Triệu Phong để lại cho Bắc Vực tất cả thế lực duy nhất lựa chọn. Không muốn thần phục gia tộc, trong vòng một đêm bị diệt môn, tính toán phản kháng tông môn, sơn môn bị san bằng, hạch tâm đệ tử tận bị tàn sát. Ngắn ngủi nửa tháng, Bắc Vực bảy đại gia tộc, 12 tông môn, hoặc hủy diệt, hoặc quy thuận, Huyền Thiên Tông cờ đèn xuyên khắp Bắc Vực mỗi một tấc đất, trở thành Bắc Vực chân chính trưởng khống giả. Máu tanh mở rộng làm cho cả đại lục ghé mắt, có người mắng Huyền Thiên Tông tàn bạo, lại càng nhiều hơn chính là kiếm kỵ. Tại cái này đại thế đến thời khắc, một cái quật khởi mạnh mẽ thế lực, thường thường mang ý nghĩa không thể dự đoán biến số. Chương 94, Ám Lưu Hung Dũng chương 94, Ám Lưu Hung Dũng Thanh Vân Tông, chúc viện. Tiêu Trần mới vừa nghe xong đệ tử hồi báo thông tin, thanh sam hạ nắm đấm có chút nắm chặt. Huyền Tiên Tông mở rộng, Triệu Phong bật khởi, giống một cây gai đâm vào trong lòng hắn. Hắn cùng Huyền Tiên Tông ân oán sớm đã kết xuống, bây giờ đối phương như vậy trừ dương, hắn há có thể ngồi nhìn. Sư tôn, đệ tử muốn đi Bắc vực một chuyến. Tiêu Trần nhìn hướng nằm tại trên ghế trúc phơi nắng Lâm Châu, ngựa khí mang theo vài phần cấp thiết, Triệu Phong thủ đoạn hung ác, Bắc vực không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, mà còn, hắn luôn cảm thấy Triệu Phong quật khởi quá mức quỷ dị, cố khí tức kia, tựa hồ cùng bí cảnh bên trong rình mò hắn người áo đen mơ hồ kết hợp lại. Lâm Châu mở mắt ra, đầu ngón tay thưởng thức lấy một viên linh quả, thản nhiên nói, gấp cái gì? Thế nhưng là, không có gì có thể là. Lâm Châu đánh gậy hắn, ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía trung vực phương hướng, Bắc vực chỉ là một góc, Triệu Phong nhảy đến lại cao, cũng không nổi lên được quá lớn sóng. Hiện tại đi, trừ tăng thêm giết chóc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Tiêu Trần, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, ngươi cho rằng bí cảnh đi ra thiên tiêu, chỉ có Triệu Phong, Triệu Ngộ mấy người? Tiêu Trần sững sờ. Trung vực so với ngươi tưởng tượng bao la, Lâm Châu chậm rãi nói, ẩn thế gia tộc cổ xưa, truyền thừa vạn năm tông môn, giấu ở trong núi sâu tán tu. Bao nhiêu thiên tiêu còn không có xuất thế. Triệu Phong bất quá là trước bước lên cái đầu, ngươi như hiện tại liền bị hắn ngăn trở chân, về sau làm sao cùng những cái kia chân chính đứng đầu thiên tiêu tranh? Tiêu Trần trầm mặc. Hắn biết sư tôn nói đúng, khoảng thời gian này hắn mặc dù tại bí cảnh bên trong có chỗ tinh tiến, nhưng cũng kiến thức tiền đa đa, Triệu Ngộ đám người thực lực, Minh Bạch Sơn ngoại hữu sơn. Thật tốt tu luyện. Lâm Châu vô bờ vai của hắn, đại thế chi tranh, so không phải nhất thời nhanh chậm, là căn cơ, là tâm tính, là có thể hay không tại thủy triều bên trong đứng vững gót chân. Triệu Phong hiện tại càng là chưa dương, sau này ngã lại càng nặng. Bên cạnh Khương Ly thưởng thức lấy sát dị kiếm, nhíu môi, tên kia sát thực phách lối, bất quá thực lực ngược lại là thật tăng. Lần sau gặp, cũng phải thử xem hắn cân lượng. Tô Sá nâng cuốn sách, nói khẽ, bác bực máu chảy thành sông, hắn nói, sợ là đi lệ. Thạch đầu ồ mồm, đánh liền xong việc, chờ ta luyện thêm một chút, một quyền đập nát hắn sân môn. Lâm Châu nhìn xem mấy cái đồ đệ, cười cười, đều đừng buông lỏng. Thanh Vân Tông cánh cửa không cao, nhưng đi ra người, không thể cho ta mất mặt. Là, sư tôn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Huyền Thiên Tông triệt để khống chế Bắc vực về sau, tạm thời ngừng mở rộng bước chân, bắt đầu chỉnh hợp Bắc vực tài nguyên, cờ đen phía dưới, Bắc vực trước nay chưa từng có thống nhất nhưng cũng tràn ngập kiểm chế tính mịch. Trung vực vẫn bình tĩnh, lại thì có thông tin truyền ra, nào đó ẩn thế gia tộc đích nữ phá cảnh, nào đó cổ lão tông môn thiếu chủ xuống núi lịch lãm, mỗi một cái danh tự đều mang thiên kiêu quang hoàn, để bốn vực tu sĩ càng cẩn thận. Nam vực, Tây vực cũng bình an vô sự, các đại thế lực đều tại đóng cửa tu luyện, xúc tích lực lượng, phảng phất tại chờ đợi một cái bộc phát thời cơ. Thanh Vân Tông núi vẫn như cũ xanh, nước vẫn như cũ xanh. Tiêu Trần mỗi ngày tại hậu sơn luyện thương, thương ý càng cô đọng, hợp thể hậu kỳ cảnh giới dần dần vững chắc, mơ hồ đụng chạm đến hợp thể đỉnh phong cánh cửa. Khương Ly tại kiếm cốc độ kiếm, áo đỏ thân ảnh cùng kiếm quang đan bảo, kiếm đạo thần thông càng thêm lăng lệ. Tô Xá tại trúc viện đọc sách, thỉnh thoảng cùng Lâm Châu luận đạo, nho đạo chính khí càng thêm thuần hậu. Thạch Đầu thì tại diễn võ trường đánh nhục thân, huyền thiết áo giáp hạ thân thể, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Mặt ngoài tất cả đều gió êm sóng lặng, nhưng vô luận là Lâm Châu, vẫn là Tiêu Trần mấy người, đều rõ ràng cái này bình tĩnh chỉ là biểu tượng. Huyền Thiên Tông tạm thời ẩn nút, trung vực tiên tiêu lần lượt xuất thế. Phật môn Phật tử đến thế gian nghe đồn, còn có những cái kia nút ở chỗ tối cổ lao thế lực. Tất cả ám lưu đều đang cuộn trào, tất cả lực lượng đều tại tích góp, chỉ đợi một cơ hội, một cái đủ để đốt toàn bộ đại lục, để đại tranh chi thế triệt để mở màn thời cơ. Trúc viện gió phất qua cây ngoài giả, lá cây vang xào xạc, giống như là đang thì thầm. Lâm Châu nhìn qua nơi xa biển mây, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Nhanh, thuộc về những người trẻ tuổi này thời đại, liền muốn tới. Lời đồn thứ này, một khi tại tu hành giới truyền ra, so gió mạnh nhất nhanh hơn. Bất quá ba ngày, Huyền Thiên Tông muốn nhất thống bốn vực, lại vây trung vực, thành tựu đại lục độc tôn thuyết pháp, tựa như giá hỏa đốt khắp cả bốn vực mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Trong quán trà người kể chuyện thêm mắm thêm muối, đem Triệu Phong miêu tả thành mắt lộ phản cốt, giá tâm thôn thiên kiêu hùng, các đại gia tộc mật thám truyền về thông tin, nói chắc như đinh đóng cột nói Huyền Thiên Tông tại Bắc vực biên cảnh chữ hàng 10 vạn tu sĩ, binh khí giáp trụ linh quang trong đêm đều có thể chiếu sáng nửa bầu trời. Huyền Thiên Tông tổng đường bên trong, Triệu Liệt đột nhiên vỗ một cái bàn, cứng rắn gỗ tử đàn bàn nháy mắt rách ra giống mạng nhện khe hở. Nói bậy nói bạ. Hắn gầm thét lên tiếng, sắc mặt tái xanh. Ta Huyền Thiên Tông mới vừa ổn định Bắc vực, làm sao đến nhất thống bốn vực thực lực? Đây là ai ở sau lưng tung tin đồn nhảm, muốn đem chúng ta gác ở trên lửa nướng? Dưới đường các trưởng lão từng cái sắc mặt nghiêm trọng, một người trong đó run giọng nói: "Tông chủ, bây giờ không phải là truy tra lời đồn nơi phát ra thời điểm. Nam vực bàn thạch thế gia đã phái sứ giả đi trung vực Tam Thánh Tông, Bắc vực còn sót lại mấy cái ẩn thế gia tộc cũng tại trong bóng tối liên lạc, liền Tây vực Phật môn đều truyền đến thông tin, nói muốn cảnh giác Bắc vực dị động." Triệu Phong đứng ở một bên, dưới hắc bảo ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này lời đồn tới kỳ lạ. Thời cơ quá chuẩn, vừa lúc cắm ở Huyền Thiên Tông chỉnh hợp Bắc vực, căn cơ chưa ổn thời điểm, rõ ràng là muốn mượn bốn vực chi thủ, đem bọn họ mới vừa ngoi đầu lên thế lực bóp tắt trong trứng nước. Phụ thân Triệu Phong mở miệng, âm thanh khàn khàn, bất kể là ai truyền, cái này lời đồn đã nổi lên tác dụng. Hắn đi đến bản đồ phía trước, đầu ngón tay điểm hướng Bắc vực cùng Nam vực giao giới dây, Nam vực sợ chúng ta lớn mạnh, Trung vực muốn ngồi thu như lợi bất chính, những cái kia bị chúng ta đánh phục Bắc vực thế lực càng là mong đợi có người có thể ra mặt. Hiện tại, chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Tựa như bùn đất rơi tại trong đũng quần, không phải phân, cũng thành phân. Triệu Liệt ngực chập trùng, trung quy là vô lực ngồi trở lại trên ghế. Hắn biết nhi tử nói đúng, tu hành giới vốn là mạnh được yếu thua, ngờ vực vô căn cứ dây xích một khi tạo thành, giải thích chính là che giấu, sẽ chỉ càng khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Thanh Vân Tông trúc viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây ngoại già lá, tại trên mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh. Lâm Châu như cũ nằm tại trên ghế trúc, trong tay đong đưa một cái quạt hương bù, bên chân trên bàn nhỏ để đó mới vừa hái quả dại, thành thơi giống cái vẻ hưu lãng đông. Tiêu Trần, Thương Ly, Thạch Đầu tam người sóng vai đi tới, thần sắc đều mang mấy phần nghiêm trọng. Sư tôn, phía ngoài lời đồn. Tiêu Trần trước tiên mở miệng, hắn mới từ chân núi trở về, ven đường nghe được nghị luận đủ để chứng minh tình thế tính nghiêm trọng. Thương Ly nhếch miệng, áo đỏ trong gió lung lay, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là nam vực đám cáo giả kia thả ra, Huyền Tiên Tông lại điên cuồng, cũng không có ngốc đến bây giờ liền hô hào nhất thống bốn vực. Đánh nhau, đi bắc vực đánh nhau. Thạch Đầu khiêng Huyền Thiết áo giáp, ôm ôm miệng nói tiếp, trong mắt lóe hưng phấn chỉ riêng, khoảng thời gian này túi đầu tu luyện, hắn sớm ngửa tay. Lâm Châu phẩy phẩy quạt hương bù, lười biếng dương mắt, ồ, các ngươi cảm thấy, cái này lời đồn ngốc hay không? Chương 95, lời đồn chương 95, lời đồn ba người sương sở. Huyền Thiên Tông có hay không nhất thống bốn vực dạ tâm? Lâm Châu không chờ bọn hắn trả lời, chính mình tiếp lời nói, khẳng định có. Triệu Phong trong thân thể tiểu tử kia, chiếm nhân gia sát thịt còn dám như vậy trường dương, dạ tâm giấu đều giấu không được. Nhưng hắn hiện tại có cái này thực lực sao? Lâm Châu cười cười, đầu ngón tay bắn lên một viên quả dại, mới vừa nuốt bắt vực, nội bộ còn không có tiêu hóa sạch sẽ, thủ hạ có thể dùng cao thủ cứ như vậy mấy cái, thật muốn đánh bốn vực, sợ là trước bị trung vực một bàn tay đập chết. Tiêu Trần bừng tỉnh, cho nên nam vực là cố ý thả ra lời đồn, bước thế lực khác đồng loạt ra tay, thừa dịp Huyền Thiên Tông suy yếu lúc. Không sai. Lâm Châu tiếp lấy rơi xuống quả dại, bước cho thạch đầu, bùn đất đều dính đũ quần, liền tính Huyền Thiên Tông hiện tại quỳ xuống đến đều ta chỉ muốn trông coi bắc vực cũng không có người tin. Nam vực tay này mượn đao giết người, chơi đến coi như chạy. Hắn nhìn hướng ba người, ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, Tiêu Trần thương ý càng ngưng luyện, hợp thể đỉnh phong, Thương Ly kiếm ý giấu đi mũi nhọn, đại thừa hậu kỳ nhanh mỏ lấy độ kiếp ngưỡng cửa, thạch đầu. Hắn liếc mắt khỏe mạnh một vòng thạch đầu, cái này thân thể, độ kiếp trung kỳ khôi lỗi cùng người sợ là gánh không được ngươi một quyền. Ba người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn rất ít đứng đắn một chút bình bọn họ tu vi, cái này vài câu tán thành, so bất luận cái gì khen ngợi đều để bọn họ phân chấn. Muốn đi bắc vực nhìn xem. Lâm Châu thu hồi quả hương bù, ngồi dậy. Tiêu Trần gật đầu, Huyền Thiên Tông làm việc hung ác, bắc vực có nhiều sinh linh đồ thán, mà còn ta luôn cảm thấy Triệu Phong có chút không đúng, muốn tự mình đi thăm dò, thuận tiện đánh một trận. Thạch Đầu nói bổ sung. Thương Ly thưởng thức lấy sắt dị kiếm, đi xem một chút cũng tốt, tránh khỏi một ít người thật sự cho rằng bắc vực là nhà hắn hậu viện. Lâm Châu nhìn xem bọn họ kích động bộ dạng, xua tay, đi thôi. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi nặng, ghi nhớ, đừng đem nam bực thương. Các ngươi là Thanh Vân Tông người, làm việc bằng bản tâm, không quen nhìn Huyền Thiên Tông giết chóc, liền đi ngăn cản, gặp nghi đục nước béo cỏ, cũng đừng khách khí. Đến mức Triệu Phong, Lâm Châu trong mắt lóe lên một tia rủi mũi nhọn, lưu tâm một chút mắt, đánh không lại liền chạy, không người cười lời nói các ngươi. Trong lòng ba người run lên, sư tôn lời này có ý riêng, xem ra Triệu Phong dị thường, sư tôn đã sớm phát hiện. Là, sư tôn. Chờ một chút. Lâm Châu từ trong túi trữ vật lấy ra ba viên ngọc giản, đưa cho bọn họ. Đây là mấy bộ che giấu khí tức trận pháp, hiện tại Bắc vực Ngư Long hỗn tạp ba người tiếp nhận ngọc giản, không mình hành lễ về sau, quay người rời đi. Tiêu Trần khiêng trường thương, Thương Ly đeo sắt dị kiếm, Thạch Đầu con Huyền Thiết áo giáp, ba đạo thân ảnh sóng vai đi ra Thanh Vân Tông sân môn, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Bắc vực phương hướng bay đi. Trúc viện chỉ còn lại Lâm Châu một người, hắn một lần nữa nằm lại ghế trúc, nhìn qua Bắc vực phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt. Lời đồn cũng tốt, giá tâm cũng được, cuối cùng là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đại thế chi tranh, vốn là nên để những người tuổi trẻ này chính mình đi xông. Hắn cầm lấy một viên quả dại, chậm rãi cắn một cái. Bắc vực bên kia, sợ là muốn náo nhiệt. Mà giờ khắc này Bắc vực biên cảnh, thế lực khắp nơi trình thám đã như cá giết sang sông, Huyền Thiên Tông cờ đèn tại đầu tường bay phất phới, Nam vực tiên phong tiểu đội đã ở ngoài trăm dặm hạ trại, Trung vực sứ giả chính mang theo hòa giải danh nghĩa chậm rãi chạy đến. Bắc vực vốn là phong tuyết các tổng đàn quảng trường. Tòa này từng là Bắc vực ba đại tông môn một trong sân môn, bây giờ đã bị Huyền Thiên Tông tiếp nhận, trên quảng trường bạch ngọc địa gạch còn lưu lại chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng mùi thuốc súng. Cùng giờ phút này tụ tập đám người tạo thành quỷ dị so sánh. Thế lực khắp nơi tu sĩ top 5 top 3 đứng, nam vực bản thạch thế gia người quần áo lấy nặng nghề huyền thiết giáp, bên hông mang theo gia tộc huy hiệu, trung vực đến mấy cái tán tu liên minh đại biểu cùng thế lực đại biểu, cầm trong tay quạt xếp, ánh mắt lại tại quảng trường bốn phía quét tới quét lui, lộ ra khôn khéo, thậm chí có mấy cái tây vực Phật môn tuổi trẻ tăng nhân, mặc màu xám tăng bảo, hai tay chắp lại đứng tại nơi hẻo lánh, không biết là đến hòa giải vẫn là đến quan sát. Tiêu Trần, Khương Ly, Thạch Đầu tam người núp ở quảng trường tít ngoài rìa cột đá về sau, Lâm Châu cho ẩn nặc trận pháp vận chuyển, đem bọn họ khí tức áp chế, thoạt nhìn tựa như ba cái đi theo thế lực lớn tới gặp các mặt của xã hội tiểu tu sĩ, không chút nào thu hút. Đám người này, bàn tính đánh đến thật vang. Thương Ly dùng linh lực bọc lấy âm thanh, nói khẽ với hai người nói, mở phân bộ. Nói trắng ra chính là muốn đem Huyền Tiên Tông mới vừa nuốt vào Bắc vực tài nguyên, phân đi một chén canh. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào quảng trường trung ương đài cao bên trên, đứng nơi đó mấy cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính là lần này đàm phán người dẫn đầu, giờ phút này chính nước miếng văng tung tóe địa nói xong lời xã giao, hạch tâm ý tứ lại cuốn không ra cộng bình tin lẫn nhau. Nghe tới quang minh chính đại, kỳ thực mỗi một chữ đều tại tính toán. Thạch Đầu gãi đầu một cái, ôm ôm địa truyền âm, trực tiếp đánh không được sao? Lăng nha lầm nhằng. Tiêu Trần không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm đài cao bên trên người. Hắn có thể cảm giác được, những người này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực linh lực đều trong bóng tối vận chuyển, hiển nhiên làm tốt đàm phán không thành liền đánh chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ ngoài sân rộng bay tới, rơi vào trước đài cao, là Huyền Tiên Tông phái tới sứ giả, một vị khuôn mặt bình thường trung niên trưởng lão, tu vi tại đại thừa hậu kỳ, đối mặt thế lực khắp nơi nhìn chăm chú, trên mặt hắn cố giả bộ trấn định, trong mắt lại cất giấu một vẻ khẩn trương. Huyền Tiên Tông người đến, xem bọn hắn nói thế nào. Đám người yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia trưởng lão. Đài cao bên trên, Nam Bực Bàn Thạch Thế Gia lão tổ hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, "Lý trưởng lão, chúng ta hôm nay tập hợp ở chỗ này, không vì tranh đấu, chỉ vì Bắc Vực trưởng trị tiểu ăn. Ngươi nhìn à, Huyền Tiên Tông mới vừa thống nhất Bắc Vực, bách phế đại hưng, chúng ta nguyện giúp một chút sức lực." Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra hiền lành nụ cười, "Không bằng dạng này, chúng ta thế lực khắp nơi, tại Bắc Vực chủ yếu thành trì mở cái phân bộ, bù đắp nhau, giúp Huyền Tiên Tông chia sẻ chút quản lý áp lực, làm sao?" Lời này mới ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa, "Không sai. Tài nguyên cùng hưởng, mới có thể cộng đồng phát triển. Chúng ta tuyệt không lòng mơ ước, chỉ là muốn vì Bắc Vực bách tính làm chút hiện thực." Lý trưởng lão sắc mặt biến hóa, "Mở phân bộ. Bắc Vực linh mạch, quan mỏ, phường thị đều tại Huyền Thiên Tông khống chế bên dưới, những thế lực này mở phân bộ, chẳng phải là trực tiếp đem xúc tu đưa đến bọn họ địa bàn bên trên. Nói là bù đắp nhau sợ là không bao lâu, là có thể đem hạch tâm tài nguyên đều kéo đi. Việc này, lão phu không làm chủ được." Lý trưởng lão hít sâu một hơi, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, "Chư vị điều kiện, lão phu sẽ mang về tông môn, giao cho tông chủ và thiếu tông chủ định đoạt. Cái này liền đối với nha." Bàn Thạch lão tổ vuốt râu cười nói, "Chúng ta tin tưởng Huyền Thiên Tông là rõ lý lẽ, cho chúng ta cái tin chính xác liền tốt." Lý trưởng lão không có lại nhiều lời, đối với mọi người chắp tay, quay người vội vàng rời đi, bóng lưng lại lộ ra mấy phần chật vật. Trên quảng trường các tu sĩ thấy thế, trên mặt đều lộ ra nhưng nụ cười, xem ra bước đầu tiên này xong rồi. Chương 96, thiêu hủy hiệp nghị. Chương 96, thiêu hủy hiệp nghị. Huyền Tiên Tông tổng đường. Lý trưởng lão đem trên quảng trường điều kiện nói chuyện, Triệu Liệt đột nhiên vô bàn một cái, mới vừa chữa trị tốt bàn lại lần nữa rách ra, mở phân bộ. Bọn họ tại sao không đi cướp? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, lão tử mang người đánh nửa tháng, tử thương bao nhiêu đệ tử mới cầm xuống Bắc Vực, bọn họ ngược lại tốt, động động mồm mép liền muốn đến phân tài nguyên. Cái này cùng đem Huyền Thiên Tông mặt đè xuống đất ma sát khác nhau ở chỗ nào? Dưới đường các trưởng lão cũng nhộn nhịp phụ họa, "Tông chủ, tuyệt không thể đồng ý. Một khi để bọn họ mở phân bộ, Bắc Vực linh mạch quặng mỏ cùng tài nguyên liền bị bọn họ thẩm thấu. Nam Vực đám cáo giả kia, rõ ràng là muốn tay không bắt cướp." Đúng lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh đi vào trong đường, chính là Triệu Phong. "Phụ thân, chư vị trưởng lão, ồn ào cái gì?" Triệu Phong âm thanh mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt đảo qua trong đường mọi người. Lý trưởng lão liền vội vàng đem điều kiện lặp lại một lần, đưa lên một phần ghi chép các phương yêu cầu ngọc giản. Triệu Phong cầm ngọc giản lên, chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng liền câu lên một vệt băng lãnh độ cong. "Mở phân bộ, cùng hưởng tài nguyên, thậm chí yêu cầu Huyền Thiên Tông mở ra ba tòa hạch tâm linh mạch quyền quản lý." Từng chữ từng câu đều lộ ra tham lam. "Bọn họ cảm thấy an chắc chúng ta." Triệu Phong khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười không có nhiệt độ. Hắn từng là thời kỳ thượng cổ chí cường giả, thấy qua âm mưu quỷ kế so những người này nếm qua mễ còn nhiều. Những này cái gọi là bốn vực thế lực nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, bất quá là muốn mượn lấy lời đồn cái cớ, thừa cơ vớt chỗ tốt mà thôi. "Thiếu tông chủ, ngài nhìn." Một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Phong không nói chuyện, chỉ là con ngón đúng ra, một sợi ngọn lửa màu đen từ đầu ngón tay thoát ra, rơi vào ngọc giản kia bên trên. Xuy, ngọc giản nháy mắt bị châm lửa, hóa thành cho tàn, liền một tia linh lực ba động đều không có lưu lại. Nói cho bọn họ, Triệu Phong dương mắt, dưới hắc bào ánh mắt sắc bén như lao, muốn tại Bắc Vực mở phân bộ, có thể. Mọi người sững sờ. Triệu Liệt vừa định phản bác, lại nghe Triệu Phong tiếp tục nói, "Đánh thắng ta Huyền Thiên Tông, đừng nói mở phân bộ, toàn bộ Bắc Vực đưa cho bọn họ cũng được." Đến mức hiện tại, hắn quay người nhìn hướng đường bên ngoài, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Để bọn họ lăn." Triệu Liệt cùng các trưởng lão đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong mắt đốt lên lửa giận, lời nói này đến đủ cứng. "Phong Nhi, dạng này có thể hay không?" Triệu Liệt có chút do dự, dù sao đối phương người đông thế mạnh. "Phụ thân yên tâm." Triệu Phong âm thanh mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, "Bọn họ muốn đánh, ta liền cùng bọn họ đánh. Thời kỳ thượng cổ, so cái này khó dây dưa gấp trăm lần đối thủ ta đều giết qua, những người này còn chưa đáng kể." Hắn dù chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng sâu trong linh hồn thuộc về thượng cổ chí cường giả ngông nên vẫn còn ở đó. Muốn để hắn giống chó nhà có tang một dạng, đem vất vả được đến địa bàn chắp tay nhường cho người, không có khả năng. Mà còn, hắn cũng không có hoàn toàn khinh thị đối thủ, có thể tại đại thế sơ kỳ nhảy ra thế lực, luôn có mấy phần con bài chưa lật, vừa bạn, dùng bọn họ đến thử xem, cô thân thể này có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. "Truyền mệnh lệnh của ta." Triệu Phong nhìn hướng Lý trưởng lão, chỉnh đốn binh mã, giữ vững Bắc Vực các thành quan khẩu, dám xông vào người, giết không tha. "Phải." Lý trưởng lão lĩnh mệnh, quay người vội vàng rời đi, lần này, cước bộ của hắn trầm ổn rất nhiều. Tổng đường bên trong, Triệu Liệt nhìn xem nhi tử bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã vui mừng tại Triệu Phong cứng rắn, lại mơ hồ cảm thấy, đứa nhi tử này, tựa hồ càng ngày càng xa lạ. Mà Triệu Phong đứng tại đường môn cửa ra bảo, nhìn qua Bắc Vực phương hướng, áo bào đen trong gió bay phất phới. "Tới đi, để ta xem một chút, một thế này thiên tiêu cùng thế lực đến tột cùng có mấy phần cát lượng." Trên quảng trường rối trá đàm phán đã tán, thế lực khắp nơi đang chờ Huyền Thiên Tông trả lời chắc chắn, lại không biết bọn họ chờ đến chính là một trận càn quét Bắc Vực chiến hỏa. Nơi hẻo lánh bên trong, Tiêu Trần ba người cảm nhận được tổng đường phương hướng truyền đến cỗ kia khí tức bén nhọn, liếc nhau. Khương Ly nhíu mày, xem ra có không đánh. Tiêu Trần nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt nghiêm trọng, Triệu Phong khí tức so tại bí cảnh bên trong cảm giác được mạnh hơn. Huyền Thiên Tông tại chỗ thiêu hủy hiệp nghị thông tin, giống đã mọc cánh, trong vòng nửa canh giờ liền chuyển khắp Bắc Bực biên cảnh mỗi một chỗ doanh địa. Nam Bực bàn thạch thế gia trong đại trướng, lão tổ tay vuốt trồng dâu, nghe xong thuộc hạ hồi báo, trên mặt bộ kia hiền lành nụ cười nhạt xuống dưới, thay vào đó là một tia ý lạnh, đốt. Ngược lại là so trong dự đoán kiên cường. Bên cạnh thiếu chủ trầm giọng nói, gia gia, Huyền Thiên Tông đây là không để mặt chúng ta, rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt. Lão tổ liếc mắt nhìn hắn, gấp cái gì? Đốt thỏa thuận, chẳng khác nào thanh đao gác ở chúng ta trên cổ, hắn dám đốt, chúng ta liền dám tiếp. Hắn gõ gõ trên bàn Bắc Vực bản đồ, truyền xuống, các doanh cả đội, ngày mai sáng sớm, binh phát Huyền Thiên Thành. Thiếu chủ sững sờ, nhanh như vậy, không đợi Trung Vực cùng Tây Vực người, chờ bọn hắn. Lão tổ cười lạnh, đều muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, Tây Vực Phật môn muốn mượn đao giết người, chúng ta Nam Vực dựa vào cái gì chờ? Trước đánh vào đi, chiếm tốt nhất linh mạch quan mỏ, bọn họ tới cũng chỉ có thể uống canh. Trung Vực liên minh trong doanh trướng, mấy vị đại biểu chính vây quanh đống lửa nghị sự. Huyền Thiên Tông đủ điền cùng a, thỏa thuận nói đốt liền đốt. Một người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như vậy cũng tốt so chúng ta phái đi sứ giả, bị người tại chỗ chém đầu, mặt này là một điểm không cho. Một người khác gật gù đắc ý, điên cuồng có điên cuồng tư bản, Triệu Phong tiểu tử kia nghe nói tại bí cảnh được đại truyền thừa, độ kiếp thực lực, sợ là khó đối phó. Khó đối phó cũng phải đối phó. Lão giả dẫn đầu gõ gõ quả trượng, chúng ta tán tu liên minh tại trung vực trong khe hẹp cầu sinh tồn, thật vất vả có cơ hội phân bắc vực chỗ tốt, há có thể bỏ lỡ. Ngày mai đi theo nam vực người cùng một chỗ động, bọn họ xung phong, chúng ta ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, trong ánh mắt đều lộ ra khôn khéo, bọn họ vốn cũng không phải là đến chủ trì công đạo, bất quá là đến kiếm một chén canh, người nào xung phong không trọng yếu, trọng yếu là có thể mò được chỗ tốt. Tây Vực Phật Môn Lâm thời trong thiện phòng, mấy cái tuổi trẻ tăng nhân chính đối một vị trung niên tăng nhân hồi báo. Sư thúc, Nam Vực cùng Trung Vực người đều tại cả đội, xem ra ngày mai liền muốn động thủ, mà Đông Vực tu sĩ hình như cũng tại ma quyền sát trưởng, hình như tùy thời chuẩn bị xuất phát đồng dạng. Trung niên tăng nhân hai tay chắp lại, thở dài, A Di Đà Phật, vốn định quên giải, xem ra là không được, trong mắt của hắn lại không có bao nhiêu tiếc hận, ngược lại hiện lên một tia tính toán, truyền lệnh xuống, ta Phật môn đệ tử bảo hộ, như Huyền Tiên Tông thắng, liền nói quên giải không có kết quả, nếu bọn họ bại, liền thuận thế tiếp quản vài tòa Bắc Vực Phật đường cũng coi như bảo hộ một phương sinh linh. Tuổi trẻ tăng nhân lĩnh mệnh lui ra, trong thiện phòng chỉ còn lại trung niên tăng nhân, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, nét miệng lên một vệt mịt mờ đường cong. Vô cùng cảm ơn các vị tặng lễ vật, nam canh dâng lên, cầu thúc canh cầu điểm khen, cầu bình luận, cầu lễ vật, chương 97, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 97, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nơi hẻo lánh bên trong, Tiêu Trần, Khương Ly, Thạch Đầu Tam người núp ở một chỗ bỏ hoang nhà dân bên trong, nghe lấy bên ngoài truyền đến cả đội âm thanh, quát lớn âm thanh, ánh mắt khác nhau. Ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Khương Ly dùng linh lực bọc lấy âm thanh, ngựa khí mang theo vài phần trào phúng, đám người này không phải đến đòi công đạo, rõ ràng là đến đoạt địa bàn. Huyền Tiên Tông diệt hay không không trọng yếu là bọn họ có thể hay không phân đến chỗ tốt. Tiêu Trần gật đầu, ánh mắt đảo qua bên ngoài ma quyền sát trưởng tu sĩ, cho nên chúng ta không thể gấp. Con mắt của bọn hắn đánh dấu là lợi ích, chưa chắc sẽ thật hạ tử thủ, mà mục tiêu của chúng ta là Huyền Tiên Tông, nhưng bọn họ người thật nhiều a. Thạch Đầu Đào lấy bức tường nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị tu sĩ tại doanh địa ở giữa xuyên qua, các loại cờ xí phấp phới, thô sơ giản lược xem xét lại có gần bằng người, đánh nhau có thể hay không rất náo nhiệt. Náo nhiệt là khẳng định, nhưng cũng nguy hiểm. Tiêu Trần trầm giọng nói, thế lực khắp nơi mỗi người đều có mục đích riêng, đánh nhau sẽ chỉ loạn hơn, chúng ta lăn lộn ở bên trong, vừa vặn thừa cơ tới gần Huyền Thiên Thành, nhìn xem Triệu Phong nội tình. Đang nói, bên ngoài truyền đến tập hợp tiếng kèn. Nam Bực bàn thạch thế gia người đã liệt tốt đội ngũ, huyền thiết giáp ở dưới ánh trăng lóe lánh quang, cầm đầu lao tổ ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Huyền Thiên Thành phương hướng mở ra, Trung Vực tán tu liên minh người theo sát phía sau, đội ngũ rời rạc lại nhân số đông đảo, Tây Vực Phật Môn tăng nhân đi tại cuối cùng, tăng bào đồng bền, thoạt nhìn trái ngược với tới làm pháp sự còn có đồng bực tu sĩ. Đi, đuổi theo. Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, có ẩn nặc trận phát tại, mảy may liền không lo lắng bị phát hiện. Ba người lăn lộn tại tán tu liên minh đội ngũ bên trong, đi theo dòng người chạy về di chuyển về phía trước động. Bọn họ khí tức bị đè ở nguyên ánh cảnh, mặc bình thường nhất vài sáng quần áo, thoạt nhìn tựa như ba cái không đáng chú ý tán tu, không có người chú ý tới bọn họ. Đội ngũ phía trước, Huyền Thiên Thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, đầu tường cờ đen phần phật, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên huyền chữ, trên tường thành hiện đầy cùng tiễn thủ cùng tu sĩ, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bên trong Huyền Thiên Tông, Triệu Phong đứng tại phủ thành chủ đài cao bên trên, nhìn qua nơi xa tới gần dòng người, dưới hắc bào trong mắt không khẩn trương chút nào, ngược lại mang theo vẻ hưng phấn. Đến rất đúng lúc, hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vạch qua bên hông túi trữ vật, nơi đó cất giấu hắn từ bí cảnh xương mộ mang ra mấy món thượng cổ pháp khí, vừa vặn dùng máu của các ngươi, thế ta quay về con đường. Dưới thành, thế lực khắp nơi đội ngũ dừng ở một tiễn bên ngoài, cùng trên đầu thành Huyền Thiên Tông tu sĩ xa xa tương đối, không khí bên trong tràn ngập dương cung bản kiếm khí tức. Nam Bực bàn thạch lão tổ tiến lên một bước, tiếng như hồng trùng, Huyền Thiên Tông, thức thời liền mở cửa thành ra, giao ra Bắc Vực ba thành tài nguyên, chúng ta có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. Trên đầu thành, Triệu Phong âm thanh truyền tới, vang lánh mà rõ ràng, muốn đánh, liền công tới. Nhiều lời vô ích. Tiếng nói rơi, đầu tường máy ném đá chậm rãi nâng lên, đen ngòm họng pháo nhắm ngay dưới thành đội ngũ. Huyền Thiên dưới thành, dương cung bản kiếm khí tức gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nam Vực tu sĩ Huyền Thiết giáp phản xạ ánh nắng ban mai, trung vực tán tu pháp khí tại trong tay vụ vụ, Tây vực tăng nhân Phật hiệu âm thanh bên trong cất giấu đề phòng, mấy bạn tu sĩ bày trận dưới thành, cùng đầu tường Huyền Thiên Tông nhân mã xa xa giằng co, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, chính là máu chảy thành sông chém giết. Tiêu Trần đầu ngón tay tại ẩn nặc trận pháp phù văn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, khí tức lại lần nữa đè thấp mấy phần. Hắn dùng túi trò đụng đụng bên cạnh cương ly, lại hướng thạch đầu đưa cái ánh mắt, ba người mượn đám người ủng hộ, lặng yên lui lại, ẩn vào phía sau cùng. Sư huynh, thật không trước lên. Thạch đầu hạ giọng, con mắt còn nhìn chằm chằm dưới thành đội ngũ, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Hắn là thật ngứa tay, nhất là nhìn thấy như vậy nhiều tu sĩ tập hợp một chỗ, hắn không thể lập tức xông đi lên đánh cái thông khoái. Gấp cái gì? Cương ly lườm hắn một cái, chỉ lộ ra song ánh mắt linh động, chưa nghe nói qua trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Để bọn họ trước đánh, đánh đến lưỡng bại câu thường, chúng ta lại đi tìm Triệu Phong tính sổ sách, dùng ít sức. Tiêu Trần tựa vào góc tường, ánh mắt lướt qua đầu tường áo bào đen thân ảnh, thấp giọng nói, Triệu Phong không thích hợp. Ngươi nhìn hắn đứng ở nơi đó, khí tức ổn đến quỷ dị, một điểm không giống Lâm Chiến thần trương, giống như là đang xem kịch. Ba người không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh quan sát. Ẩn nặc trận pháp vận chuyển đến vô thanh vô tức, cho dù có vấn đạo tu sĩ theo bên cạnh vừa đi qua, cũng chỉ làm bọn họ là ba cái nút ở nơi hẻo lánh phát run bình thường tán tu, không thèm để ý chút nào. Trên tường thành, Triệu Liệt đứng chắp tay, nhìn qua dưới thành đen nghịt đám người, lông mày cau lại. Hắn nhớ tới phía trước trung vực một trận chiến, Huyền Thiên Tông hao tổn mấy vị kia độ kiếp trưởng lão, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu không phải khi đó tổn thất tinh nhuệ, hôm nay làm sao đến mức bị những người này ngăn tại dưới thành. Nhưng làm hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Triệu Phong lúc, lông mày lại chậm rãi giãn ra. Hiện tại Triệu Phong cùng lúc trước như hai người khác nhau. Lúc trước Triệu Phong mặc dù cũng coi như thiên kiêu, lại mang theo con cháu thế gia kiêu căng, gặp chuyện dễ nóng nảy, nhưng bây giờ, áo bào đen phủ lấy thân, trầm mặc ít nói, trong ánh mắt lại cất giấu một loại nhìn thấu thế sự lạnh lẽo, phảng phất vô luận bao lớn chiến trận, đều không nổi lên được trong lòng hắn bận sóng. Phong Nhi, đối phương người đông thế mạnh, đợi lát nữa đánh nhau, đi nhớ kỹ không thể khinh địch. Triệu Liệt trầm giọng nói mang vẻ mấy phần phụ thân lo lắng. Triệu Phong khẽ gật đầu, không có quay đầu, phụ thân yên tâm. Hắn ánh mắt rơi vào dưới thành phía trước nhất nam vực đội ngũ bên trong, nhếch miệng lên một vệt mấy không thể tra đường cong, những người này, bất quá là hắn quay về đỉnh phong trên đường bản đạp mà thôi. Thiên sư nó, lề mà lề mề cái gì? Quát to một tiếng phá vỡ rằng có yên tĩnh. Chỉ thấy trung vực tán tu đội ngũ bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô phóng lên tận trời, rơi vào hai quân ở giữa trên đất trống. Người này ở trần, màu đồng cổ trên da che kín mặt sẹo, cầm trong tay một cây búa to, chính là trung vực lấy táo bạo nghe tiếng tán tu, Hồ Khưu. Lão tử Hồ Khưu, độ kiếp sơ kỳ. Hồ Khưu vung mạnh cự phủ, lưới búa mang theo kình phong cào đến mặt đất bụi đất tung bay, Huyền Thiên Tông có dám hay không đi ra đợt đấu? Thắng lão tử, bàn lại cái khác. Dưới thành lập tức vang lên một mảnh cười vang. Hổ lão đại vẫn là vội vã như vậy, đây là muốn cướp công đầu a? Huyền Thiên Tông có dám hay không tiếp? Người của các phe thế lực đều ôm xem trò vui tầm tính, có người nguyện ý trước thử nghiệm, không thể tốt hơn. Thắng, có thể áp chế Huyền Thiên Tông nguyện khí, thua, cũng tổn thất không đến trên đầu mình. Trên tường thành, Triệu Phong liếc nhìn Hổ Khưu, lại đảo qua sau lưng trưởng lão, cuối cùng chỉ hướng một vị sắc mặt cương nghị trung niên tu sĩ, Vương trưởng lão, ngươi đi. Vương trưởng lão sững sờ, lập tức không người lĩnh mệnh, là thiếu tông chủ. Hắn cũng là độ kiếp sơ kỳ, cùng Hổ Khưu cảnh giới tương đương, chỉ là khí tức hơi có vẻ nội liễm. Liên tại Vương trưởng lão chuẩn bị nhảy xuống đầu tường lúc, Triệu Phong đột nhiên đưa qua một cái bình ngọc nhỏ, cầm. Đây là. Vương trưởng lão tiếp nhận bình ngọc, chỉ cảm thấy bên trong đan dược tản ra một cỗ cường bạo linh lực ba động. Cường bạo đan. Triệu Phong âm thanh bình thản, đánh không thắng, liền ăn. Chương 98, đơn đấu. Chương 98, đơn đấu. Vương trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại. Cường bạo đan. Hắn phảng phất nghe nói qua loại này đan dược, có thể trong nháy mắt kích phát tu sĩ tiềm lực, để tu vi tăng vọt mấy cái tiểu cảnh giới, thậm chí có thể ngắn ngủi đụng chạm đến cấp bậc cao hơn lực lượng. Nhưng đại giới cũng cực kỳ thảm trọng, dược hiệu sau đó, kinh mạch sẽ phải chịu không thể nghịch tổn thương, căn cơ dao động, tu vi khó tiến thêm nữa, nặng thì trực tiếp biến thành phế nhân. Thiếu tông chủ, cái này. Vương trưởng lão có chút do dự, hoặc là thắng, hoặc là chết. Triệu Phong âm thanh lạnh mấy phần, Huyền Thiên Tông nuôi các người, không phải để các ngươi làm rùa đen rút đầu. Vương trưởng lão cắn răng, đem bình ngọc nắm ở trong lòng bàn tay, thả người nhảy xuống đầu tường, rơi vào Hổ Khưu đối diện, trầm giọng nói, Huyền Thiên Tông vương quê, linh giáo hổ đạo hữu cao chiêu. Hổ Khưu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng, đến hay lắm. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn cầm búa, đông nhiên bổ ra. Cự phủ mang theo khai sơn phá thạch khí thế, lưỡi búa xung quanh thậm chí ngưng tụ ra nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng, hiển nhiên là vận dụng áp đáy hòm thần thông. Vương Khuê không dám thất lễ, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra đen sẫm sắc áo giáp hư ảnh, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm, đón cự phủ chẳng đi. Keng, búa kiếm chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, sóng khí lấy hai người làm trung tâm quyết tán, đem mặt đất bụi đất nhấc lên đến bay múa đầy trời. Hổ Khưu thân hình thoát một cái, lùi lại nửa bước, trong mắt lóe lên kinh ngạc, có chút ý tứ. Vương Khuê cũng bị chấn động đến cánh tay tê dại, trong lòng thất kinh, cái này Hổ Khưu lực lượng, so trong tưởng tượng còn muốn tưởng. Hai người không tại nói nhảm, lại lần nữa chiến tại một chỗ. Hổ Khưu cự phủ thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều mang ngang ngược lực lượng, Vương Khuê kiếm pháp thì linh động xảo trá, ỷ vào áo giáp hư ảnh phòng ngự, không ngừng tìm kiếm Hổ Khưu sơ hở. Đầu tường dưới thành, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người. Tiêu Trần ba người nút ở phía sau cùng bên trong, thấy rõ ràng, cái này Hổ Khưu lực lượng thật mạnh, độ kiếp sơ kỳ có thể có lực đạo này, nhục thân sợ là rèn luyện đến sâu. Khương Ly nhíu mày nói, Tiêu Trần thì nhìn chằm chằm Vương Khuê trường kiếm trong tay, hắn tại kéo. Ngươi nhìn hắn bộ pháp, nhìn như tiến công, kỳ thực đang tiêu hao hổ khưu thể lực. Quả nhiên, lại đấu mấy chục hiệp, hổ khưu hô hấp dần dần nặng nề, cự phủ tốc độ chậm lại, Vương Khuê cũng cái chán đầy mồ hôi, áo giáp hư ảnh ảm đạm không ít. Thiên sư nó, không còn khí lực. Hổ khưu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem cự phủ hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay kết ấn, trên thân mặt sẹo lại sáng lên hồng quang, nếm thử lão tử liệt sơn ấn. Một đạo màu đỏ thâm lớn ấn ngưng tụ mà thành, mang theo nổ tung đại địa uy thế, hướng về Vương Khuê đập xuống giữa đầu. Vương Khuê sắc mặt kỳ biến, biết chính mình ngăn không được cái này một kích. Hắn đột nhiên nhìn hướng đầu tượng, đối đầu Triệu Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, cắn răng, đem trong tay bình ngọc nhỏ hung hăng bóp nát. Bành! Cuồng bạo đan vào miệng tan đi, một cỗ kinh khủng linh lực nháy mắt càn quét Vương Khuê toàn thân. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, lại tại nháy mắt đột phá tới độ kiếp trung kỳ. Nguyên bản ảm đạm áo giáp hư ảnh thay đổi đến ngưng thực vô cùng, trên trường kiếm thậm chí quấn quanh lên tia chớp màu đen. Tự tìm cái chết. Vương Khuê trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đón màu đỏ thâm lớn ấn, một kiếm chém ra. Tia chớp màu đen cùng đỏ thâm lớn ấn va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hổ khưu hét thảm một tiếng, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ngực sụp đổ, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương. Vương Khuê cũng không chịu nổi, mặc dù thắng, lại toàn thân làn da rạn nứt, máu me đầm địa, khí tức cuồng bạo mà rối loạn, hiển nhiên dược hiệu phản phệ đã bắt đầu. Đa tạ. Vương Khuê âm thanh khàn giọng, dáng chống đỡ lấy không ngã xuống. Trên tường thành, Triệu Phong lạnh lùng nhìn về một màn này, phản phất chỉ là nghiền chết một con kiến. Dưới thành, thế lực khắp nơi sắc mặt đều trầm xuống. Một chiêu miểu sát cùng giai, còn có thể đối cứng một phát phía sau hổ khưu. Huyền Thiên Tông, có lẽ so với bọn họ nghi yếu thắng. Phần lớn người đều tưởng rằng Vương Khuê nháy mắt buộc phát mới đánh bại Hồ Khưu, cũng có một số nhỏ thấy rõ ràng là đan dược vấn đề. Mà nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Trần, nhìn xem Vương Khuê cái kia rối loạn khí tức, cao mày. Cái này đan dược có vấn đề. Hắn thấp giọng nói, khí tức tăng vọt quá quỷ dị, di chứng sợ là không nhỏ. Khương Ly ánh mắt nghiêm trọng, Triệu Phong vì thắng, ngay cả người mình căn cơ đều không để ý. Cái này tâm tính quá độc ác. Thạch Đầu siết chặt nắm đấm, ồm, hắn không phải người tốt. Đầu tường gió càng lạnh hơn. Triệu Phong chậm rãi giơ tay lên, áo bào đen trong gió bay phất phới. Còn có ai muốn thử một chút? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một trang đơn đấu, không những không có áp chế Huyền Thiên Tông nguyệt khí, ngược lại để bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Thế lực khắp nơi đầu lĩnh liên nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kiêng kỵ. Không thể đợi thêm nữa. Nam vực bàn thạch lão tổ đống nhiên vỗ đùi, nhìn hướng xung quanh mấy vị thế lực đầu lĩnh, Huyền Thiên Tông có chuẩn bị mà đến, đơn đấu chính là cho bọn họ tặng đầu người. Chúng ta nhiều người, cùng tiến lên, đắp cũng có thể đem bọn họ đè chết. Trung vực tán tu liên minh lão giả gật đầu phụ họa, không sai. Đến lúc đó bọn họ liền một là tòa cô thành, chúng ta bốn phía vây công, hao tổn cũng có thể mài chết bọn họ. Tây vực Phật môn trung niên tăng nhân hai tay chắp lại, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, lại trong lời nói tiện thể nhắn, vì cứu Bắc vực thương sinh thoát ly thủy hỏa, ta Phật môn nguyện giúp các vị một chút sức lực. Mấy người liếc nhau, không có lại nhiều nói, đạt được mục đích là được, ai cũng không quan tâm bộ kia cứu vớt thương sinh giải thích. Truyền mệnh lệnh của ta. Bàn Thạch lao tổ cao giọng hạ lệnh, bốn vực liên quân, nghe ta hiệu lệnh, hướng xông lên a. Vì Bắc vực tài nguyên, giết vào Huyền Thiên thành. Mấy bạn tên tu sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng cửa thành, các loại pháp khí linh quang phóng lên tận trời, phù lục giống như châu chấu dày đặc, máy ném đá ném ra cự thạch mang theo tiếng xé gió đập về phía đầu tường, tiếng la giết, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ Huyền Thiên dưới thành nháy mắt biến thành chiến trường. Trên tường thành, Triệu Liệt nhìn xem chen chúc mà tới tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc như sắt, giữ vững, cho ta giữ vững. Huyền Thiên Tông đệ tử sớm đã bày trận, cung tiễn thủ bắn ra ngâm linh lực mũi tên, các tu sĩ lấy ra phòng ngự trận pháp, cùng dưới thành công kích đụng vào nhau, kim quang cùng hắc khí đan vào, đá vụn cùng đoạn nhận bay tán loạn. Không ngừng có người từ đầu tường rơi xuống, cũng không ngừng có công thành tu sĩ bị linh lực đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ dưới cửa thành thổ địa. Phụ thân, thủ không được. Triệu Phong âm thanh tại Triệu Liệt bên tai vang lên, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, để các đệ tử ra khỏi thành, cùng bọn họ liều. Triệu Liệt sững sờ, ra khỏi thành. Đây không phải là bọn họ muốn bắt bực, ta liền cho bọn họ. Triệu Phong đưa tay, một mặt đen nhánh cờ phướn xuất hiện tại trong tay, cờ trên mặt quỷ ảnh lay động, nhưng phải dùng mệnh đến đổi. Hắn thả người nhảy xuống đầu tường, áo bào đen tại loạn chiến bên trong bay phất phới, vạn hồn phiên vung lên. Vô số quỷ ảnh gào thét mà ra, giống như màu đen như thủy triều nào về phía liên quân tu sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bị quỷ ảnh cuốn lên tu sĩ nháy mắt bị hút khô tinh huyết, thần hồn bị kéo vào cờ bên trong, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành một bộ xác khô. Chương 99, gió càng chương 99, gió càng ngăn lại hắn. Bàn Thạch lao tổ gầm thét, chỉ vào Triệu Phong đối bên cạnh mấy vị độ kiếp đỉnh phong lão giả nói, người này là Huyền Thiên Tông hạch tâm, giết hắn, Huyền Thiên Tông nhất định loạn. Nam thân ảnh lên tiếng mà ra, đều là độ kiếp đỉnh phong tu vi, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Phân biệt từ năm cái phương hướng vây hướng Triệu Phong, trong tay pháp khí đều xuất hiện, kim quang, hồng quang, thanh quang đan vào thành một cái lưới lớn, phong kín hắn tất cả đường lui. Chỉ bằng các ngươi? Triệu Phong cười lạnh, vạn hồn phiên lại lần nữa huy động, lần này, cờ bên trong lại lao ra năm đạo ngưng thực quỷ tướng hư ảnh, đều cầm binh khí, đón lấy năm vị độ kiếp đỉnh phong. Ken, ken, ken. Quỷ tướng cùng tu sĩ va chạm, sóng khí càn quét bốn phương, công liên tiếp thành tu sĩ đều bị chấn động đến lui lại mấy bước. Năm vị độ kiếp đỉnh phong lại bị Triệu Phong một người ngăn lại, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Thật mạnh. Triệu Phong hiện tại mạnh như vậy sao? Độ kiếp đỉnh phong đều bắt không được hắn. Liên quân các tu sĩ chấn động trong lòng, thế công đều chậm mấy phần, một cái Triệu Phong liền như thế khó dây dưa, cái này Huyền Thiên Thành còn thế nào đánh? Nơi hẻo lánh bên trong, Tiêu Trần ba người núp ở nhà dân nóc nhà, mượn mảnh ngói che chắn quan sát chiến cuộc. Người này không thích hợp. Thạch Đầu mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Triệu Phong một người độc chiến năm vị độ kiếp đỉnh phong, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, hắn làm sao có thể đối cứng năm vị độ kiếp đỉnh phong? Tiêu Trần cao mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia vạn hồn tiên, cái kia cờ có vấn đề, những cái kia bị ảnh, giống như là sống sờ sờ thần hồn luyện hóa mà thành, hoan khí quá nặng đi. Đúng lúc này, Thương Ly đột nhiên hít sâu một hơi, áo đỏ thân ảnh có chút phát run, là hắn? Thế nào lại là hắn? Thương Ly, làm sao vậy? Tiêu Trần quay đầu nhìn nàng. Thương Ly sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ vào Triệu Phong trong tay vạn hồn tiên, âm thanh mang theo khó có thể tin, đây không phải là Triệu Phong, là Phong Bưu. Thời kỳ thượng cổ tán tu ma đầu Phong Bưu. Phong Bưu? Tiêu Trần cùng Thạch Đầu đều là sửng sở, chưa từng nghe qua cái tên này. Thương Ly tốc độ nói cực nhanh, Phong Bưu đúng là thượng cổ nổi tiếng tán tu, tu vi thâm bất khả trắc, am hiểu nhất luyện hóa người sống thần hồn, dùng để luyện chế vạn hồn tiên. Nghe nói hắn năm đó vì luyện cờ, trong vòng một đêm giết ba tòa thành, mấy trăm vạn sinh hồn bị hắn luyện vào cờ bên trong, thủ đoạn tàn nhẫn đến liền ma đạo tu sĩ đều phỉ nổ. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp hơn, về sau bị chính đạo liên minh cùng ma đạo cự phách liên thủ vây quét, đánh 3 năm mới đưa hắn trọng thương, cuối cùng dùng 9 tòa phong ma trận mới đem hắn phong ấn. Sao lại thế? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Trần nháy mắt minh bạch, là Triệu Phong. Bí cảnh bên trong, Triệu Phong nộ nhập sương mộ, bị tàn hồn đoạt xá, cái kia tàn hồn, căn bản không phải cái gì thượng cổ đại năng mà là bị phong ấn vạn năm ma đầu Phong Ưu. Cái kia kẻ lỗ mãng. Khương Ly vừa tức vừa gấp, hắn không những bị đoạt xá, còn đem như thế cái ma đầu phóng ra. Khó trách Triệu Phong tính tình đại biến. Khó trách hắn không tiếp dùng cuồng bạo đan hy sinh thủ hạ, khó trách hắn đôi thần hồn luyện hóa như vậy thuần thục, bởi vì hắn căn bản không phải Triệu Phong, là nhìn nhân mạng ma đầu như cỏ rác Phong Ưu. Hắn bạn hồn phiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cờ trên mặt quỷ ảnh, trầm giọng nói, nghe nói, Phong Ưu bạn hồn phiên định phong thời kỳ, có thể gọi ra ngàn quỷ tướng, vạn quỷ minh, phất tay liền có thể đổ thành. Hiện tại hắn gọi ra quỷ tướng mới năm đạo, hiển nhiên còn tại khôi phục giai đoạn. Cái kia càng không thể để hắn khôi phục. Khương Ly nắm chặt sắc dị kiếm, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, một khi để hắn hoàn toàn khống chế Triệu Phong thân thể, khôi phục đỉnh phong thực lực, đừng nói bắt bực, toàn bộ bốn bực đều muốn gặp nạn. Trên chiến trường, chém giết càng thêm mãnh liệt. Huyền Tiên Tông đệ tử mặc dù dũng mãnh, nhưng không chịu nổi liên quân nhân số đông đảo, tường thành đã bị công phá vài chỗ. Song Vương ở cửa thành chỗ mở rộng chiến đấu trên đường phố, máu tươi theo khu phố chảy xuôi, giống như từng đầu màu đỏ sông nhỏ. Triệu Phong, Phong Ưu vẫn như cũng bị năm vị độ kiếp đỉnh phong của lấy, lại không chút phí sức. Vạn hồn viên bên trên quỷ ảnh càng ngày càng ngưng thực, hiển nhiên trong chiến đấu không ngừng hấp thu thần hồn lớn mạnh tự thân. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm cười lạnh, liền chút năng lực ấy. Thời kỳ thượng cổ, mạnh hơn các ngươi gấp 10 đối thủ, ta một ngày có thể giết 3 cái. Năm vị độ kiếp đỉnh phong vừa sợ vừa giận, lại không làm gì được hắn, ngược lại bị quỷ tướng hư ảnh đả thương hai người, khí tức dần dần rối loạn. Không thể đợi thêm nữa. Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe lên quyết đoán, lại để cho hắn giết đi xuống, vạn hồn viên liền muốn hoàn toàn thức tỉnh. Khương Ly gật đầu, làm sao độc thủ? Bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Trần ánh mắt khóa chặt tại áo bào đen thân ảnh bên trên, ba người chúng ta, liên thủ phá vỡ hắn phòng ngự, bước ra phong vưu tàn hồn. Thạch Đầu sớm đã kìm nén không được, nhấc lên huyền thiết áo giáp, tốt, đánh hắn. Ba người liếc nhau, đồng thời triệt hồi ẩn nặc trận pháp, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, Tiêu Trần thương ý lăng lệ như kinh lôi, Khương Ly kiếm ý sắc bén như hàn băng, Thạch Đầu thể tu lực lượng nặng nề như sơn nhạc. Ba đạo thân ảnh giống như mũi tên, từ nhà dân nóc nhà nhảy ra, hướng về chiến đoàn trung tâm áo bào đen thân ảnh, ngang nhiên phóng đi. Phong Ưu. Khương Ly tiếng hét phẫn nộ xuyên thấu tiếng chém giết, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ngay tại kịch chiến Triệu Phong, Phong Ưu đột nhiên quay đầu, dưới hắc bào ánh mắt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc, lập tức hóa thành giữ tợn tiểu ý, ồ, còn có nhận biết lão phu, có ý tứ. Ha ha ha. Tất nhiên bị nhận ra, vậy liền không trang bức. Phong Ưu ngửa đầu cười thoải mái, dưới hắc bào khuôn mặt vặn vẹo mà điên cuồng. Vạn hồn tiên trong tay hắn kịch liệt rung động, cờ trên mặt vô số quỷ ảnh giống như nhận đến cảm hóa, điên cuồng hướng lấy trung tâm tập hợp, để ép, dung hợp, tiếng rít thê lương vang vọng chiến trường, liền thiên địa linh khí đều bị cỗ này toán khí quấy đến bắt đầu cuồng bạo. Bất quá mấy hơi thở, nguyên bản giải rác quỷ ảnh lại ngưng tụ thành một tôn cao tới 10 trượng quỷ vật. Quỷ vật này sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân đen nhánh, trong hốc mắt thiêu đốt u lục hỏa diễm, quanh thân quanh quẩn chừng lấy đông kết thần hồn hàn khí, khí tức bất ngờ xông phá độ kiếp cảnh giằng buộc, vững vàng rơi vào vấn đạo sơ kỳ. Không tốt, là vạn hồn quy một. Có kiến thức bên bác lao tu sĩ là thất thành, đây là Phong Ưu thành dành cấm thuật, lấy trăm vạn sinh hồn bị dẫn, cô đọc một tôn có thể so với vấn đạo cảnh quỷ tướng. Ngăn lại nó. Bàn thạch lao tổ gầm thét, lấy ra gia tộc chấn tộc chi bảo, một mặt khắc đầy phù văn thanh đồng thuẫn, ngăn tại quỷ tướng trước người. Trung được tán tu liên minh lão giả cũng lấy ra một thanh cổ pháp phất trần, tơ phất trần hóa thành ngàn vạn tơ bạc, cuốn quanh hướng quỷ tướng tứ chi. Có thể cái kia vấn đạo sơ kỳ quỷ tướng chỉ là tiện tay vung lên, thanh đồng thuẫn liền răng rắc một tiếng rách ra vân mảnh, ngàn vạn tơ bạc nháy mắt bị đông cứng thành băng. Phúc. Bàn thạch lao tổ cùng tán tu lão giả đồng thời bị đánh bay, miệng phun máu tươi, khí tức bề ngoài, vấn đạo cảnh cùng độ kiếp cảnh ở giữa, ngăn cách một đạo lệch trời, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp trên lệch. Chương 100, chút thực lực ấy, cũng nghĩ ngăn đón ta. Chương 100, chút thực lực ấy, cũng nghĩ ngăn đón ta. Phong Bưu thưởng thức lấy vạn hồn tiền, lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy món đồ vật, một thanh vết dỉ loang lổ cốt nhận, một mặt khắc đầy khô lâu đen kính, một chuôi dùng xương ngón tay xuyên thành chẳng hạn, cũng nên thấy chút máu. Đầu ngón tay hắn vạch qua cốt nhận nháy mắt sáng lên huyết quang. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ma đạo. Cốt nhận vung ra, một đạo huyết sắc đao mang ngang qua chiến trường, những nơi đi qua, vô luận là Huyền Thiên Tông đệ tử vẫn là liên quân tu sĩ, đều bị chặn ngang chặt đứt, huyết nhục văng tung tóe, đen kính chiếu ra, mấy tên độ kiếp tu sĩ thần hồn lại bị cưỡng ép từ trong cơ thể lôi ra, hút vào trong gương, tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Chiến trường triệt để rơi vào khủng hoảng. Chạy mau a, là vấn đạo cảnh ma đầu, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Liên quân trận hình bắt đầu tán loạn, không ít tu sĩ xoay người bỏ chạy, liền nam vực cùng trung vực hạch tâm thế lực đều khó mà trói buộc. Hỗn loạn bên trong, ba đạo thân ảnh giống như tảng đá đính tại phong vưu trước người, chính là Tiêu Trần, Thương Ly cùng Thạch Đầu. Tiêu Trần cầm thương mà đứng, mũi thương chỉ xéo mặt đất, hợp thể hậu kỳ khí tức chỉ triển lộ bốn thành, lại tinh chuẩn chặn lại cốt nhận dư âm, thân thương rung động ở giữa, đem sát ý gỡ hướng hai bên, Thương Ly sắc dị kiếm kéo ra từng đóa kiếm hoa, đại thừa hậu kỳ kiếm ý nhìn như tán loạn, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đâm về phong vưu sơ hở, ép đến hắn không thể không trở về thủ, Thạch Đầu thì giống tòa di động núi nhỏ, huyền thiết áo giáp chặn lại đen tính mấy lần chiếu rọi, ồm ồm. Gầm thét bên trong, nắm đấm mang theo táo bạo lực lượng, không ngừng oanh kích quỷ tướng chỉ dưới, mặc dù không gây thương tổn được đối phương, lại kéo chặt lấy bước tiến của nó. Có chút ý tứ. Phong Bưu nheo mắt lại, dưới hắc bào ánh mắt đảo qua ba người, chút thực lực ấy, cũng dám ngăn ta. Hắn nhìn ra được, cái này ba cái người trẻ tuổi tại dấu rốt. Tiêu Trần thương pháp trầm ổn bên trong cất dấu lăng lệ, hiển nhiên còn có càng mạnh sát chiêu chưa ra, Khương Ly kiếm pháp linh động quỷ dị, kiếm ý xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, liền cái kia nhất cờ chẳng hán, lục thân cường độ đều vượt xa cùng giai, vừa rồi một quyền kia, lại để quỷ tướng chi dưới xuất hiện một tia vết rách. Bọn họ tại kéo. Phong Bưu nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng cười lạnh. Những tiểu tử này đánh thật hay bản tính, không toàn lực xuất thủ, đã không để cho mình thoát khốn, cũng không thật sự liều mạng, cứ như vậy hao tổn, chờ những người khác tiêu hao chính mình lực lượng, thậm chí khả năng đang chờ mình cùng liên quân lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi, cho rằng dạng này liền có thể vây khốn lão phu. Phong Bưu nét miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, vạn hồn phiên lại lần nữa huy động, quỷ tướng sáu tay đồng thời nâng lên, hướng về ba người đánh ra. Cẩn thận! Tiêu Trần quát khẽ, trường thương đột nhiên gia tốc, thương ảnh trung điệp, dệt thành một tấm mạng lưới phòng ngự, đem Khương Ly cùng Thạch Đầu bảo hộ ở sau lưng. Keng! Quỷ tướng cự trưởng đập vào thương trên mạng, Tiêu Trần kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cuối cùng ngăn không được vấn đạo sơ kỳ một kích toàn lực. Khương Ly thừa cơ đi vòng qua Phong Vưu bên cạnh, sát dị kiếm đâm thẳng hắn sau lưng, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ băng hàn kiếm ý, đúng là giấu một tay đóng băng kiếm khí. Phong Vưu xoay người lại, đem kính ngăn lại mũi kiếm, băng hàn kiếm khí bị mặt kính hấp thu, hắn lại nhíu mày, bé con này kiếm ý, lại mang theo một tia thượng cổ kiếm tu bất bị, có chút khó giải quyết. Thạch Đầu thì nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào quỷ tướng trên đầu gối, huyền thiết nắm đấm cùng quỷ tướng đen xương va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, quỷ tướng động tác rõ ràng chỉ trệ một cái chớp mắt. Ba người phối hợp ăn ý, công bên trong coi trông coi, trong thủ có công, rõ ràng thực lực thua xa, nhưng cố không có để Phong Bưu tiến lên trước một bước. Một đám chuột nhỏ. Phong Bưu kiên nhẫn dần dần hao hết. Hắn muốn là muốn mượn cuộc hôn chiến này thu nhiều chút thần hồn, lớn mạnh bạn hồn viên, có thể cái này ba tên tiểu gia hỏa giống kẹo da trâu đồng dạng dính lên tới. Không liều mạng lại cuốn quýt chặt lấy, lại kéo đi xuống, liên quân viện binh sợ là muốn càng tụ càng nhiều, vừa rồi hắn đã phát giác được, lại có mấy cố cường hành khí tức đang đến gần bắc vực, hiển nhiên là nghe được mùi máu tươi thế lực khác. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phong Bưu trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn mới từ vạn năm trong phong ấn thoát khốn, đoạt xá cỗ thân thể này vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, vạn hồn viên cũng không khôi phục đỉnh phong, không đáng cùng cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng chết. Tiêu Trần cũng tốt, Khương Ly cũng được, hôm nay giết không được, về sau có rất nhiều cơ hội. Lập tức trọng yếu nhất là chạy trước. Phong Bưu ánh mắt không để lại dấu vết địa đảo qua chiến trường phía tây, nơi đó là một mảnh liên miên sơn mạch, linh khí rối loạn, thích hợp nhất che giấu khí tức. Mà còn vừa rồi hỗn chiến bên trong, Huyền Thiên Tông phòng tuyến tại phía tây yếu nhất, liên quân nhân viên cũng tương đối hơi ít, là tốt nhất chỗ đột phá. Cho lão phu lăn đi. Phong Bưu đột nhiên một phát, cốt nhận, đen kính, chàng hạt đồng thời lấy ra, vạn hồn viên bên trên quỷ tướng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sáu tay cùng vùng, cưỡng ép bức lui Tiêu Trần ba người. Thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, hắn liếc nhìn đầu tường đau khổ chống đỡ Triệu Liệt, trong mắt không có chút nào lưu luyến, cỗ thân thể này phụ thân, bất quá là hắn tạm thời lợi dụng quân cờ mà thôi. Đi. Phong Bưu hóa thành một đạo khói đen, cuốn theo lấy vạn hồn viên cùng quỷ tướng, hướng về phía tây sơn mạch phương hướng đội vã đi. Muốn chạy. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, đang muốn truy kích, lại bị Khương Ly giữ chặt. Khắc truy. Khương Ly thấp giọng nói, hắn là cố ý lộ ra sơ hở dẫn chúng ta truy, phía tây khẳng định có chuẩn bị ở sau. Mà còn, nàng liếc mắt xung quanh một lần nữa tụ tập liên quân tu sĩ, ngươi xem bọn hắn. Tiêu Trần theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy vừa rồi tán loạn liên quân tu sĩ tại mấy vị đầu lĩnh quát bảo ngưng lại bên dưới một lần nữa bày trận, lại không có người đi truy Phong Bưu, ngược lại từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem ba người bọn họ, hiển nhiên tại kiêng kỵ bọn họ vừa rồi hiện ra thực lực. Quả nhiên, trong lòng Tiêu Trần hiểu rõ, những người này chỉ muốn đoạt bắc vực lợi ích, căn bản không quan tâm Phong Bưu tên ma đầu này có chạy hay không. Bọn họ vừa rồi không xuất thủ hỗ trợ, hiện tại càng sẽ không cho phép chính mình ba người độc chiếm truy sát ma đầu công lao, thậm chí khả năng tại chính mình truy kích lúc phía sau đâm đao. Xem trước một chút lại nói. Tiêu Trần thu hồi trường thương, lau đi vết máu ở khóe miệng. Trên chiến trường, Huyền Thiên Tông tu sĩ càng ngày càng ít. Nguyên bản liền bởi vì Vạn Phật Sơn một trận chiến hao tổn tinh nhuệ, vừa rồi hôn chiến bên trong lại tử thương thảm trọng, giờ phút này gặp Phong Ưu, Triệu Phong chạy trốn, còn lại đệ tử càng là chiến ý hoàn toàn không có. Có quỳ xuống đất đầu hàng, có chạy từ phía, chỉ có Triệu Liệt còn đứng ở đầu tường, nhìn qua Phong Ưu biến mất phương hướng, mặt xám như tro, hắn rốt cuộc minh bạch, nhi tử của mình đã sớm không phải nguyên lai Triệu Phong. Liên quân các tu sĩ tràn vào Huyền Thiên Thành, bắt đầu chia cắt nội thành tài nguyên, tiếng cãi vã, cướp đoạt âm thanh liên tục không ngừng, nơi nào còn có nửa phần cứu vớt Bắc vực bách tính bộ dạng. Tiêu Trần ba người đứng tại ngoài thành, nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, thần sắc bình tĩnh. Phong Ưu chạy, phiền phức vẫn còn ở đó. Khương Lý nói, hắn chạy không xa. Tiêu Trần nhìn qua phía tây sơn mạch phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, thượng cổ ma đầu, hữu gia trải rộng, chắc chắn sẽ có người so với chúng ta càng muốn giết hắn. Thạch Đầu gãi đầu một cái, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chương 101, có lẽ cũng coi như giải thoát rồi. Chương 101, có lẽ cũng coi như giải thoát rồi. Huyền Thiên Thành ánh lửa cháy 3 ngày 3 đêm. Làm Tiêu Trần ba người đứng tại ngoài thành sườn núi lần trước nhìn lên, tòa kia từng tượng trưng cho Huyền Thiên Tông huy hoàng thành trì, đã bị khói đặc bao phủ mơ hồ có thể nghe đến nội thành truyền đến cãi nhau cùng chém giết, liên quân các tu sĩ không thể chờ đến chia của hòa bình, cuối cùng vì tranh đoạt Huyền Thiên Tông còn sót lại linh mạch, quặn mỏ cùng bí cố, đánh lên. Triệu Liệt chết rồi. Tiêu Trần nhìn qua đầu tường đạo kia ngã trong vũng máu thân ảnh, âm thanh âm u vừa rồi hỗn loạn bên trong, Triệu Liệt cự tuyệt đầu hàng, cầm trong tay trường kiếm chém giết hơn 10 tên xông vào đầu tường tu sĩ, cuối cùng kiệt lực mà chết, thi thể bị tùy ý ném tại thành gạch bên trên, không người hỏi thăm. Hắn cùng Huyền Thiên Tông có thù cũ, nhưng cũng thừa nhận, Triệu Liệt tuy là kiêu hùng, lại coi là cái hợp cách tông chủ, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, khó tránh khỏi để người thổ thức. Hắn đến chết cũng có thể không biết, nhi tử mình đã sớm thành người khác vào bọc. Khương Ly thở dài, áo đỏ trong gió nhẹ nhàng đông đưa, cũng coi như giải thoát. Thạch Đầu gãi đầu một cái, không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cái kia mảnh ánh lửa, huyền thiết trên khải giáp còn dính lấy trên chiến trường vết máu, giờ phút này lại có vẻ có chút nặng nề. Đi thôi, trở về. Tiêu Trần quay người, không nhìn nữa tòa thành kia. Nội thành bảo vật cũng tốt, linh mạch cũng được, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Phong Bưu chưa trừ bỏ, đại thế đến, cùng hắn tại chỗ này cùng một đám hám lợi đen lòng tu sĩ tranh đoạt, không bằng về tông môn dốc lòng tu luyện. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Nam vực Thanh Vân Tông phương hướng bay đi, đem sau lưng ánh lửa cùng chém giết, xa xa không hề để tâm. Thanh Vân Tông núi vẫn như cũ xanh đến thấu triệt. Trúc viện cây mẹ già lại rút ra là mới, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá khe hở vẩy vào trên mặt đất, còn sáng theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Tiêu Trần mấy người trở về lúc đến, Lâm Châu đang nằm tại trên ghế trúc, trong tay nâng một bản lật cũ tạp ký, bên chân trên bàn đá để đó một bình mới pha linh trà, thành thơi đến phảng phất thế gian tất cả phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Trở về, Lâm Châu dương mắt quét ba người một cái, ánh mắt tại Tiêu Trần khỏe miệng vết thương cùng Thạch Đầu trên khải giáp vết cắt chỗ dừng một chút, lại rời đi. Bên ngoài chơi vui sao? Không dễ chơi. Thạch Đầu mồm địa trả lời, đem huyền thiết áo giáp hướng trên mặt đất để xuống, đánh nhau cũng không phải ít, chính là không có ý gì, không có đánh quang nghiện. Khương Ly bĩu môi, đi đến bên cạnh cái bàn đá rót cho mình chén trà. Một đám người vì đoạt địa bàn đánh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng để Phong Bưu chạy, tôi công bận rộn một chàng. Tiêu Trần nói đơn giản nói bắt vực sự tình, bao gồm Triệu Liệt kết quả cùng Phong Bưu chạy trốn, cuối cùng nói, ma đầu kia thực lực không yếu, còn tại khôi phục giai đoạn, sợ là không sớm thì muộn sẽ lại đi ra. Lâm Châu lật qua một trang tạp ký, thản nhiên nói, đi ra lại nói. Số trời đã định, hắn nghĩ nhảy nhót, ngăn cũng ngăn không được. Hắn thả xuống tạp ký, nhìn hướng ba người, các ngươi khoảng thời gian này, cảnh giới ngược lại là ổn chút, chính là trên thân lệ khí nặng một chút. Đi, đem góc sân cái kia mảnh vườn rau rót, lại đem phía đông giàn kia mưa rột kho tủi sửa một chút, mài rũa tính tình. A, Thạch Đầu mở to hai mắt nhìn, không tu phòng ở được hay không? Ta nghĩ luyện quyền. Không được. Lâm Châu liếc mắt nhìn hắn, tu phòng ở cũng là tu hành. Tiêu Trần bật cười, dẫn đầu cầm lấy góc tường thùng nước, ta đi gánh nước. Khương Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi kho tủi tìm kiếm công cụ. Thạch Đầu bất đắc dĩ nâng lên búa, chuẩn bị đến hậu sơn chém chút gỗ. Tô Xá từ thư phòng đi ra, trong tay còn cầm cuốn sách, nhìn thấy ba người bộ dạng, ôn hòa cười cười, ta đi đốt điểm nước nóng, đợi lát nữa tu xong phòng ở, vừa bận pha trà. Trúc viện nháy mắt náo nhiệt lên. Tiêu Trần gánh lấy nước thùng, dọc theo thềm đá đi đến khe núi một bên, trong suốt nước suối phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Hắn nhìn xem trong nước chính mình hơi có vẻ ánh mắt sắc bén, nhớ tới bắc vực chém giết, khe khẽ thở dài, đem thùng nước ngâm vào trong nước, dòng nước vang lên ào ào, phảng phất có thể tẩy đi trên thân lệ khí. Tiêu Trần khúc mắc giải ra, cảnh giới cũng một cách tự nhiên đột phá đến đại thừa sơ kỳ, Khương Ly cảnh giới cũng là tự nhiên liền đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Mà Thạch Đầu nhục thân càng là khủng bố, hắn trải qua khoảng thời gian này nấu luyện đánh, liền xem như vấn đạo kỳ tu sĩ sợ rằng cũng phải tránh Thạch Đầu phong mang. Dù sao ai cũng không biết Thạch Đầu một quyền đi xuống, có thể hay không đem người cho truy bạo. Khương Ly ngồi xổm tại kho củi trên đỉnh, cầm trong tay mảnh ngói, cẩn thận từng ly từng tí bổ khuyết mưa rột khe hở. Nàng động tác nhanh nhẹn, áo đỏ tại ngói xanh bên trên đặc biệt dễ thấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút mây trên trời, khoe miệng sẽ không tự giác điểm nâng lên một vệt nhạt nheo tiêu ý, thiếu mấy phần dương cung bạc kiếm, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ linh động. Thạch Đầu tại ngoài viện trẻ tuổi, đũa lên xuống ở giữa, lực đạo lại so thường ngày thu liễm rất nhiều. Hắn học Tiêu Trần bộ dạng, cảm thụ được đũa cùng gỗ tiếp xúc mấy mắt, lại mơ hồ mò tới mấy phần trong cương có nhu thể tu môn đạo. Bộ đến hứng khởi, còn ngâm nga không được pha sơn ca. Tô Xá ngồi tại cây mẹ già bên dưới, một bên nhìn xem bọn họ bận rộn, một bên lật lên cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ điểm Lăng Tuyết phân biệt linh thái chủ loại, âm thanh ôn nhuận, giống khe núi nước chảy. Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, nhìn xem một màn này, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Tô Xá cũng không có như vậy ngây thơ, biết thế gian hiểm ác ánh mặt trời vừa vặn, gió cũng ôn nhu. Không có chém liết, không có âm mưu, không có những cái được gọi là thiên kiêu cùng truyền thừa, chỉ có củi gạo dầu muối, tu nhà tưới đồ ăn bụi bặm. Dạng này thời gian, sát thực không nhiều lắm. Hắn biết, trung vực thiên kiêu bọn họ ngay tại lần lượt xuất thế, cái gọi là đại thế đã không tại nơi xa trở lấy những người tuổi trẻ này. Có thể gấp cái gì đâu? Người thiếu niên nên có người thiếu niên bộ dạng, nên có tại trúc viện nhàn cư thời gian, nên có dưới ánh mặt trời tu phòng ở, tưới đồ ăn, cười đùa ký ức. Những này nhìn như bình thản thời gian, mới là chống đỡ bọn họ trong tương lai sóng gió bên trong đứng vững gót chân căn cơ. Canh tốt chưa? Thạch Đầu khiêng cuối cùng một cái gỗ trở về, chóp mũi hít hà, thật là thơm a. Khương Ly từ kho tủi đỉnh nhảy xuống, phủi tay bên trên bụi, ta trước đi tắm rửa, một thân mồ hôi. Tiêu Trần chọn cuối cùng một thùng nước trở về, tưới vào vườn rau bên trong, nhìn xem giọt nước tại rau quả bên trên nhấp nhô, trong mắt một mảnh trong suốt. Tô Xá khép sách lại cuốn, đứng lên nói, ta đi nhóm lửa. Hoàng hôn dần dần nặng, trúc viện dâng lên khói bếp, linh sơ canh mùi thơm tràn ngập ra, lẫn vào bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngát, đặc biệt để người yên tâm. Lâm Châu nhìn qua chân trời giáng chiều, bưng lên trên bàn đá linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương trà mát lạnh, giống như cái này khó được bình tĩnh. Gió nổi lên phía trước hết để cho bọn họ thật tốt nếm thử này nhân gian khói lửa đi. Dù sao, khi thật sự phong bạo tiến đến lúc, bọn họ phải đối mặt, nhưng là không phải tu phòng ở, tưới đồ ăn đơn giản như vậy. Chương 102, thế giới chi tâm chương 102, thế giới chi tâm lời đồn thứ này, giống như là dài chân gió, từ bắc vực khói thuốc xuống bên trong chui ra ngoài, không có mấy ngày liền quét đến đông vực. Nghe nói không? Đông vực vô tận rừng cây, mấy ngày trước đây trên trời rơi xuống kim quang, liên miên trăm dặm, cái kia linh khí nồng nặc đều nhanh hóa thành nước. Đâu chỉ a, ta biểu huynh tại đông vực chân chạy, nói tới gần rừng cây tu sĩ, đã tọa một canh giờ bù đắp được khổ tu một tháng, khẳng định là có trọng bảo sắp xuất thế. Đông vực cái kia mấy nhà đỉnh cấp thế lực, vừa bắt đầu còn muốn giấu giếm, phái người phong tỏa rừng cây, kết quả động tĩnh quá lớn, căn bản giấu không được. Hiện tại tốt, bốn vực cùng trung vực người đều biết. Quán trà tiểu quán bên trong, các tu sĩ nước miếng văng tung tóe địa nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy kìm nén không được sao động. Bắc vực hôn chiến mới vừa nghỉ, mọi người đang lo không có chỗ tìm cơ duyên, cái này đông vực bảo vật xuất thế quả thực là ngủ gật đưa tới cái gối. Đông vực, vô tận ngoài bìa rừng cây. Mấy bị mặc mãng xà văn bảo tu sĩ đứng tại kết giới biên giới, sắc mặt tái xanh. Bọn họ là đông vực thanh mục minh hạch tâm đệ tử, phụ mệnh phong tỏa rừng cây, lại không chịu nổi bốn phương tám hướng bọn tới tu sĩ, có nam vực tán tu, có trung vực con em thế gia, thậm chí liền tây vực mấy cái khổ hạnh tăng đều đến, từng cái ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào rừng cây chỗ sâu, giống như là nhìn chằm chằm thịt mỡ sói. Minh chủ nói, lại chống đỡ ba ngày, chờ các trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, liền mở ra bên ngoài cầm đầu tu sĩ trầm giọng nói, nhưng khu vực hạch tâm tuyệt không thể để người ngoài đặt chân. Vật kia, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng, lời nói này phải có nhiều yếu ớt. Kim quang trùng thiên ba ngày, linh khí lộ ra ngoài trăm dặm, đừng nói bốn vực tu sĩ, sợ là liền ẩn thế lão quái vật đều nghe được vị, muốn nuốt một mình. Khó như lên trời. Thanh Vân Tông, trúc viện. Cây mẹ già là cây xanh biết tỏa sáng, trên bàn đá linh trà còn bốc hơi nóng. Lâm Châu chính nghe lấy Tiêu Trần hồi báo đông vực lời đồn, đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Kim quang đầy trời, linh khí hóa thủy. Lâm Châu nhíu mày, chiến trận này giống như là cố ý gọi người đến cướp. Khương Ly mới từ phía sau núi luyện kiếm trở về, áo đỏ dính điểm sương sớm, nghe vậy nói tiếp, đông vực cái kia mấy nhà từ trước đến nay không phong vắng, có chỗ tốt hận không thể che tại trong chăn, lần này giấu không được, sợ là thật lo lắng. Thạch Đầu ngồi xổm tại góc sân, trong tay nắm chặt khối mới từ dược viên hái linh quả, mơ hồ không rõ điểm nói, có bà bối. So bác vực linh mạch còn đáng tiền. Lâm Châu không có nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, vượt qua nam vực núi, xuyên qua trung vực sông, lặng yên không một tiếng động bao phủ ngoài vạn dặm đông vực vô tận rừng cây. Cái này thần thức nhìn như nhu hòa, lại mang theo xuyên thủng vạn vật duy độ, rừng cây chỗ sâu kim quang đầu mượn, linh khí nồng nặc căn do, thậm chí mấy vị đông vực trưởng lao ở hạch tâm khu bày ra ẩn nặc trận pháp, đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Rừng cây trung tâm nhất, một gốc ngàn năm cổ mục trong hốc cây, lơ lửng một viên trứng bổ câu lớn nhỏ tinh thạch. Tinh thạch toàn thân sáng long lanh, lại lưu chuyển lên nhàn nhạt thất thải quang ngất, mỗi một lần bừng sáng lập lòe, linh khí xung quanh liền sẽ tăng vọt mấy phần, chính là kim quang kia cùng linh khí nồng nặc đầu mượn. Thế giới chi tâm. Lâm Châu mở mắt ra, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Thứ này, hắn nhận ra, là một phương tiểu thế giới diễn hóa đến cực hạn lúc, ngưng tụ ra bản nguyên hạch tâm, ẩn chứa khai thiên tịch địa tạo hóa lực lượng. Tu sĩ tầm thường có được, nhưng trực tiếp lộ đạo, nếu là thượng giới tu sĩ cầm tới, liền có thể nhờ vào đó vững chắc tại hạ giới căn cơ, thậm chí có cơ hội xé rách không gian, mở ra trở về thượng giới thông đạo. Còn có rất nhiều tác dụng, ta liền không từng cái nói, khó trách đông vực nghị giấu Lâm Châu nâng chén trà lên, nhấp một miếng, thứ này, xác thực đáng giá cước. Càng quan trọng hơn là, thần thức của hắn đảo qua rừng cây lúc, mơ hồ phát giác được mấy cỗ mịt mờ lại khí tức bá đạo, dấu ở trận pháp biên giới. Khí tức kia mang theo thượng giới đặc thù thiên uy hiển nhiên là thượng giới phái xuống người, đang chờ ngư ông đắc lợi. Thượng giới người cũng tới. Tiêu Trần bén nhạy bắt được sư tôn ý tứ trong lời nói. Ân. Lâm Châu gật đầu, thế giới chi tâm, bọn họ so với ai khác đều muốn. Đầu ngón tay hắn gõ gõ bàn đá, trong lòng chuyển suy nghĩ, trực tiếp xuất thủ đem thế giới chi tâm đoạt tới. Lấy hắn thực lực, đừng nói đông vực tu sĩ cùng thượng giới mấy cái tiểu lâu la, chính là đến cái thượng giới toàn bộ người cùng tiến lên, cũng chưa chắc ngăn được. Có thể nghĩ lại, lại lắc đầu. Thượng giới nước, so cái này muốn được sâu nhiều. những đệ tử này không sớm thì muộn muốn đối mặt thượng giới sóng gió, cũng không thể một mực trốn sau lưng hắn. Lần này đông được sự tình, vừa vặn để bọn họ luyện tay một chút, gặp mặt thượng giới tu sĩ thủ đoạn, cũng coi như trước thời hạn đánh cái dự phòng châm. Tiêu Trần, Khương Ly, Thạch Đầu, Lâm Châu nhìn hướng ba người, đông được chỗ kia, các ngươi đi xem một chút. Ba người sững sờ, lập tức trong mắt đều sáng lên quang. Tiêu Trần trầm ổn gật đầu, là sư tôn. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, tại tông môn rót nửa tháng đồ ăn, tu ba gian có củi, đợi tiếp nữa, thương đều nhanh dị xét. Khương Ly ánh mắt sáng lên, sát dị kiếm tại đầu ngón tay xoay một vòng, cuối cùng có thể đi ra lắc lư. Vừa vặn nhìn xem đông bực bảo bối dáng dấp ra sao. Thạch Đầu nhảy địa đứng lên, linh quả hạch tiện tay ném một cái, vỗ bộ ngực, đánh nhau đi. Lần này nhất định có thể đánh thắng. Ghi nhớ Lâm Châu dặn dò, thế giới chi tâm là cơ duyên, cũng là mầm tai họa. Có thể cầm tới tốt nhất, lấy không được cũng đừng cưỡng cầu. Trong điểm là, hắn dừng một chút, ánh mắt nặng mấy phần, lưu ý những khí tức cổ quái kia tu sĩ, bọn họ đến từ thượng giới, thủ đoạn cùng các ngươi thấy qua bốn vực tu sĩ không giống, chớ khinh thường. Thượng giới tu sĩ. Trong lòng Tiêu Trần run lên, nhớ tới Phong Bưu lai lịch, xem ra cái này lại thế, thật muốn liên lụy ra càng xa xôi tồn tại. Yên tâm đi sư tôn, Khương Ly nhíu mày, không đánh lại được chúng ta liền chạy, ngài dạy. Lâm Châu bật cười, phất phất tay, đi thôi, đi sớm về sớm. Trên đường mang cho ta điểm đông ngực đặc sản trở về, nghe nói hương vị không tệ. Được rồi. Ba người không lại trì hoãn, Tiêu Trần khiêng lên trường thương, Khương Ly đeo kiếm, Thạch Đầu nhấc lên huyền thiết áo giáp, nhanh như chớp ra trúc viện, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về đông ngực phương hướng bay đi. Tô Xá từ thư phòng đi ra, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, nói khẽ, sư tôn là muốn để bọn họ trước thời hạn tiếp xúc thượng giới, trốn không xong. Lâm Châu nhìn qua đông ngực phương hướng, ánh mắt thâm thúy, cùng hắn sau này trở tay không kịp, không bằng hiện tại trước dò xét một chút. Yên tâm. Lâm Châu cầm lấy một khối linh bánh ngọt, cười đến thản nhiên, giáo ta đi ra đồ đệ, không dễ như vậy thất bại. Trúc viện gió vẫn như cũ nhu hòa, cây mẹ già lá cây vàng xào xạc. Mà đông ngực vô tận rừng cây, giờ phút này đã là ám lưu hung dũng. Đông ngực thanh một minh tu sĩ tại khua chiêng gõ chống địa bố trí, bốn ngực chạy tới tu sĩ tại ngoài bìa rừng vây ma quyền sát trưởng, núp ở chỗ tối thượng giới sứ giả, đang lạnh lùng nhìn trận này sắp đến tranh đoạn, giống như nhìn xem một tràng tỉ mỉ bố trí hí kịch. Thế giới chi tâm vầng sáng, còn tại rừng cây chỗ sâu yên tĩnh lập lòe, lại không biết đã tác động bao nhiêu tâm thần của người ta. Tiêu Trần ba người thân ảnh, chính hướng về mảnh này trung tâm phong bạo, vội va đi. Chương 103, đều bằng bản sự. Chương 103, đều bằng bản sự. Đông ngực vùng sát biên giới, Càn Thành. Toàn này giấu ở dãy núi nhăn nheo bên trong thành trì, lúc trước tựa như khối bị lãng quên ngọc thô, bởi vì chỗ vắng vẻ, ít có tu sĩ hỏi thăm, trên đường phố lâu dài chỉ có bản địa cư dân cùng lẻ tẻ vân du bốn phương thương, tiên tĩnh có thể nghe thấy gió đảo qua bản đá xanh âm thanh. Có thể mấy ngày nay, Càn Thành triệt để thay đổi. Bụi đất tung bay cửa thành, các loại linh trù, phi hành pháp khí rậm rạp chẳng chịt lơ lửng lấy, các tu sĩ mặc không đồng tông cửa áo bào, con pháp khí, khiên binh khí, trên vai thích cánh mà tràn vào nội thành, đem nguyên bản rộng rãi khu phố chen lấn chật như nêm cối. Khách quan, ở chỗ sao? Tốt nhất thiên tự phòng, hôm nay giá rẻ đặc biệt, chỉ cần 1000 khối linh thạch một đêm. Đến phần linh mễ phần món ăn, tăng thêm 100 năm tuyết liên, chỉ lấy 500 linh thạch. Mới từ vô tận ngoài bìa rừng vây lấy giải độc cỏ, tiện nghi bán, qua thôn này không có tiệm này. Bên đường chủ quán bọn họ lôi kéo cuống họng gào to, trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa. Bình thường một gian giường chung chỉ cần 10 khối linh thạch, hiện tại lật gấp trăm lần còn cùng không đủ cầu, một bát bình thường linh sơ canh, hướng bên trong vùng điểm không đáng tiền linh thảo, liền có thể bán đi giá trên trời. Nhưng cho dù là như vậy, vào thành tu sĩ vẫn là liên tục không ngừng, dù sao so với vô tận trong rừng cây khả năng xuất hiện bảo vật, điểm này chi tiêu đáng là gì? Càn Thành trung ương, một tòa toàn thân từ bạch ngọc xây thành tiểu lâu hạc giữa bầy gà, lầu dưới mái hiên mang theo khối thiếp vàng tấm biển, thượng thư Càn Phong lâu ba chữ to, chính là thành chủ mở sản nghiệp, cũng là Càn Thành xa hoa nhất địa phương. Giờ phút này, Càn Phong lâu trong đại sảnh sớm đã không còn chỗ ngồi, liền cầu thang chỗ ngoặt đều đứng đầy người. Nam vực bàn thạch con em thế gia ngồi cạnh cửa sổ chỗ trang nhã, chính thấp giọng cùng trung vực tán tu liên minh người trò chuyện, tây vực Phật môn mấy cái tăng nhân ngồi vây quanh tại một tấm bàn vuông bên cạnh, trong tay vân vê Phật châu, lỗ tai lại dựng thẳng đến thật cao, đông vực bản địa thế lực tu sĩ thì tập hợp tại nơi hẻo lánh, ánh mắt cảnh giác quét mắt kẻ ngoại lai. Trung vực tu sĩ thì là ngồi ở trên ghế, đầy mặt ngạo khí nhìn xem bốn vực tu sĩ, bởi vì bọn họ trung vực người vẫn luôn khinh thường bốn vực tu sĩ. Nghe nói không? Ngày hôm qua có cái không biết trời cao đất rộng tán tu, lén lút âm thầm vào vô tận rừng cây, không đi ba dặm địa liền bị dây leo cuốn thành bánh trưng, chờ bị người phát hiện lúc, chỉ còn một đống xương đầu. Đầu chỉ dây leo. Bên trong mắt xanh độc tích mới kêu dọa người, nói ra nước bọt liền có thể ăn mòn đại thừa cảnh phòng ngự pháp khí, nghe nói đông ngực thanh một mình một trưởng lão đều cắm ở nó trong tay. Chỗ chết người nhất chính là đầu kia kim mao cự viên, nghe nói đã là vấn đạo cảnh, canh giữ ở rừng cây chỗ sâu trong sơn cốc, người nào tới gần liền một đấm đập bay, tháng trước có cái độ kiếp hậu kỳ tán tu nghị cứng gian sông, trực tiếp bị đập nát đầu. Các tu sĩ hạ giọng nghị luận, trong giọng nói đã mang theo hoảng hốt, lại cất giấu hưng phấn. Vô tận rừng cây nguy hiểm là nổi danh, kịch độc dây leo có thể cuốn nát pháp bảo, hung mạnh yêu thú có thể xé rách nhục thân, càng đừng đề cập những cái kia trải rộng đầm lầy cạm bẫy cùng biết di động những cảnh. Có thể càng là nguy hiểm, liền càng nói rõ bên trong bảo vật không bình thường, liền vấn đạo cảnh yêu thú đều đang thủ hộ, cái kia phải là cấp bậc gì bà bối? Vấn đạo cảnh a? Có người càng khái, toàn bộ bốn bực trên mặt nổi vấn đạo cảnh, một cái tay đều đến được, cũng đều là các đại thế lực lao tổ tông, tùy tiện không xuống núi. Cái này vô tận trong rừng cây thế mà còn có cất dấu, chậc chậc. Ai nói không phải đâu. Bên cạnh một người nói tiếp, nghe nói Thanh Mục Minh Minh chủ tự mình đi thử qua, đều bị cái kia Kim Mao cự viên đánh trở về, hiện tại chính triệu tập đông được tất cả thế lực, nghĩ liên thủ trước tiên đem đầu kia viên hầu giải quyết. Liên thủ? Ta nhìn treo. Có người cười lạnh, ngày hôm qua Thanh Mục Minh người nghĩ lôi kéo nam được người, bị người ta chọc trở về, dựa vào cái gì các ngươi đông được bà bối, muốn chúng ta ra người xuất lực. Trong đại sảnh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thế lực khắp nơi tâm tư rõ rành rành, đều muốn cầm đến bảo vật, nhưng lại không muốn làm người dẫn đầu, càng không muốn để người khác chiếm tiện nghi. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh đi vào Càn Phong lâu. Cầm đầu thanh niên mặc thanh sam, thần sắc bình tĩnh, bên người nữ tử áo đỏ đeo kiếm, ánh mắt linh động, quét mắt đại sảnh liền tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, phía sau đi theo cái chẳng hán, khiêng huyền thiết áo giáp, ô mồm địa hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên đối cái gì cũng tò mò. Chính là Tiêu Trần, Khương Ly cùng Thạch Đầu. Bọn họ vừa mới tiến lầu, liền có hỏa kế ân cần điệu nên tiếp đến, ba vị khách quan mời vào bên trong. Còn có cuối cùng một tấm bàn nhỏ. Không cần, chúng ta đứng liền tốt. Tiêu Trần vung vung tay, ánh mắt không để lại dấu vết địa đảo qua đại sảnh. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra không ít gương mặt, có bác vực thấy qua nam vực tu sĩ, có trung vực tán tu liên minh đại biểu các loại Khương Ly góp đến bên cạnh hắn, dùng linh lực truyền âm, chí ít có mấy cố lạ lâm khí tức, rất mạnh, so Phong Vưu đoạt xá phía sau khí tức còn ổn. Thạch Đầu cũng hạ giọng, bọn họ tại nhìn chúng ta. Tiêu Trần gật đầu, lôi kéo hai người hướng nơi hẻo lánh hơi di chuyển, tận lực giảm xuống tồn tại cảm, đừng để ý tới bọn hắn, trước nghe một chút thông tin. Bọn họ không có chú ý tới, nơi hẻo lánh bên trong một người áo đen thu hồi ánh mắt, đối bên cạnh đồng bạn dùng một loại tối nghĩa lời nói nói nhỏ vài câu. Hai người trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cái này ba cái người trẻ tuổi, khí tức không sai, giống như là khối chất liệu tốt. Đại sảnh trung ương, đông được Thanh Mục Minh một trưởng lao đứng lên, háng giọng một cái, chư vị đồng đạo, chắc hẳn tất cả mọi người là vì vô tận trong rừng cây bảo vật mà đến. Lão phu cũng liền không vòng vo, rừng cây chỗ sâu hung hiểm và phần, đơn đả độc đấu khó có hành động, không bằng chúng ta tạm thời liên thủ, trước thanh lý vòng ngoài yêu thú cùng cả bẫy, đến mức bảo vật. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tự nhiên là đều bằng bản sự, làm sao? Lời này mới ra, trong đại sảnh yên tĩnh một cái chớp mắt. Nam vực bàn thạch thế gia thiếu chủ cười lạnh, liên thủ có thể, vậy do cái gì từ các ngươi Thanh Mục Minh dẫn đầu? Muốn ta nói, đến tuyển chọn cái các phương đều người tin được chủ trì. Ta để cử Trung vực Tam Thánh Tông Triệu thiếu tông chủ. Trung vực tán tu liên minh người lập tức phụ họa. Hừ, Tam Thánh Tông cũng xứng. Tây vực Phật môn trung niên tăng nhân mở miệng, không bằng để ta Phật môn đến chủ trì, ngã Phật từ bi, nhất định có thể công bằng phân phối. Thả ngươi cái rắm. Có người lập tức phản bác, lần trước bắt vực các ngươi liền nghĩ ngư ông đắc lợi, làm ai không biết. Mới vừa đề nghị liên thủ, cũng bởi vì người nào đến dẫn đầu dùm bèn. Trong đại sảnh lập tức loạn thành một bầy, thậm chí có người rút kiếm đối mặt, nếu không phải bận tâm trường hợp, sợ là tại chỗ muốn đánh. Tiêu Trần ba người đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn đến thẳng lắc đầu. Trái tim của mỗi người đều bao phủ một tầng vô hình mù mịt, đã có đối bảo vật khát vọng, cũng có đối nguy hiểm kiêm kỵ, càng có đối đồng hành đề phòng. Vô tận rừng cây phương hướng, mơ hồ truyền đến yêu thú gào thét, giống như là tại cảnh cáo lấy cái gì. Mà Càn Phong lâu bên trong cãi nhau vẫn còn tiếp tục, thế lực khắp nơi bản tính đánh đến đôn đốc bang, lại không có người biết, chân chính uy hiếp, có lẽ cũng không phải là đến từ trong rừng cây yêu thú. Chương 104 đều có ý kiến. Chương 104 đều có ý kiến. Càn Phong lâu tiếng cãi vã nhanh lật tung nóc nhà lúc, một đạo màu mực thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến. Người tới khuôn mặt âm nhu, áo bào đen bên trên thêu lên quỷ đầu ám văn, quanh thân quanh quẩn lấy hắc vụ nhàn nhạt, vừa bước vào đại sảnh, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận liền im bặt mà dừng, không ít người vô ý thức về sau rụt rụt, chính là trung vực quỷ gia quỷ u là quỷ u. Có người thấp giọng hô, trong thanh âm mang theo kiêng kỵ. Đã từng quỷ u lấy đại thừa đỉnh phong đối cứng vấn đạo khôi lỗi hung ác còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ gặp lại, trên người hắn khí tức càng thêm thâm trầm. Không ngờ mơ hồ bước vào độ kiếp cảnh ngưỡng cửa, hiển nhiên mấy ngày nay lại có tinh tiến. Quỷ U không để ý ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khói đen bên trong quỷ ảnh như ẩn như hiện, lộ ra sinh ra chớ gần hàn ý. Tiêu Trần ba người ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem một màn này, Khương Ly nhíu mày, người này ngược lại là đến đúng lúc, vừa vặn đuổi kịp náo nhiệt. Tiêu Trần đập lấy hạt dưa, ánh mắt tại Quỷ U cùng cách đó không xa nam vực tu sĩ ở giữa dạo qua một vòng, lần trước bí cảnh hắn cùng Triệu Nộ gợi lên xung đột, lần này sợ là lại thiếu không được phiền phức. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận trong sáng tiếng cười, một đạo cẩm bào thân ảnh nhanh chân đi vào, chính là Tam Thánh Tông thiếu tông chủ Triệu Ngộ. Phía sau hắn đi theo mấy vị Tam Thánh Tông đệ tử, từng cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên cũng là tinh nhuệ. Chư bị ngược lại là tới sớm. Triệu Ngộ ánh mắt đảo qua đại sảnh, rơi vào Quỷ U trên thân lúc, hơi hơi dừng một chút, lập tức lộ ra cười ôn hòa, phản phất phía trước xung đột chưa hề phát sinh qua. Có thể Quỷ U dương mắt, âm nhu trên mặt không có gì biểu lộ, khói đen bên trong ánh mắt lại giống ngâm ngọc trầm, thẳng tắp đứng tại trên thân Triệu Ngộ, ánh mắt kia bên trong ghi hận, giấu đều giấu không được. A Tiêu Trần phun ra qua tử sát, khẽ cười một tiếng, xem ra lần trước bí cảnh tự oán, hắn còn không có quên. Khương Ly liếc mắt hai người khí tức, đống nhiên nói, hai người bọn họ đều đến độ kiếp sơ kỳ. Tiêu Trần cùng Thạch Đầu đồng thời dương mắt, cẩn thận cảm giác, quỷ u dưới hắc bảo linh lực ba động mặc dù mịt mờ, cũng đã đột phá đại thừa cảnh giáng buộc, mang theo độ kiếp cảnh đặc thù uy áp, Triệu Nộ quanh thân hạo nhiên chính khí càng thêm cô động, ẩn có kim quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng vượt qua cái kia đạo cảm. Cái này mới bao lâu? Thạch Đầu liễu lưỡi, so ta luyện quyền tiến bộ còn nhanh hơn. Đại thế đến, thiên tiêu bọn họ đều cùng kìm nén cỗ sức lực giống như. Khương Ly đầu ngón tay chuyển chén trà, không hướng gọi tới trước, liền phải bị người giẫm tại dưới chân. Đúng lúc này, một trận đinh đinh đang tiếng va chạm truyền đến, so Quỷ U cùng Triệu Nộ càng đáng chú ý thân ảnh xuất hiện. Tiền Đa Đa mặc một thân so với lần trước càng lộng lẫy kim văn cầm bảo, 10 ngón tay bên trên nhẫn kim cương đổi mới kiểu dáng. Trong đó một cái trứng bổ câu đại hoàng nhẫn kim cương chỉ tránh đến người mở mắt không ra, phía sau hắn đi theo 4 cái nâng bảo dương tùy tùng, mới vừa vào cửa ồn ào, trưởng quỹ, tốt nhất rượu, tốt nhất linh nướng, nhớ ta chương mục, là tập hợp bảo nguồn gốc tiền thiếu đông ra. Ta ngày, cái kia chiếc nhẫn là kim cương vàng mẫu khoáng làm a. Nghe nói toàn bộ đại lục cứ như vậy một khối. Tiền Đa Đa đáp ý nhận lấy chúng nhân chú mục, một cái thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong tiêu trần, ánh mắt sáng lên, xách theo áo choàng liền chạy tới, Tiêu Minh, Khương Cô Nương, còn có vị này, Tráng Hàn huynh, thật là đúng dịp a. Hắn tựa như quen ngồi xuống, cầm lấy tiêu trần hạt dưa liền đập, các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta nói với các ngươi, cái này vô tận trong rừng cây khẳng định có đồ tốt, cha ta đều phái người đưa 3 thuyền pháp khí tới, lần này tình thế bắt buộc. Khương Ly nhìn xem hắn, đống nhiên nói, ngươi cũng độ kiếp rồi. Tiền Đa Đa sững sờ, lập tức ưỡn ngực, ra vẻ cao thâm, hơi có sở thành, hơi có sở thành mà thôi. Đầu ngón tay hắn chiếc nhẫn lấp lóe, chỉ là độ kiếp sơ kỳ, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trần ba người lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ, Vũ, Triệu Ngộ, Tiền Đa Đa, những này tại bí cảnh bên trong bộc lộ tài năng tiên tiêu, ngắn ngủi thời gian lại đều đột phá đến độ kiếp cảnh, cái này đại thế cạnh tranh, so trong tưởng tượng càng kịch liệt. Không biết chỗ tối còn có bao nhiêu không có lộ diện. Tiêu Trần thấp giọng nói, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cản thương. Trong đại sảnh cãi nhau dần dần lắng lại, ánh mắt đều tập trung tại Vũ, Triệu Ngộ, Tiền Đa Đa mấy vị này đứng đầu tiên tiêu trên thân. Tiền Đa Đa háng giọng một cái thứ nhất mở miệng, theo ta thấy, cái này vô tận rừng cây hung hiểm cực kỳ, có vấn đạo cảnh yêu thú trông coi, đơn đả độc đấu qua ăn thiệt thòi. Không bằng chúng ta kết minh, trước tiên đem vào ngoài yêu ma quỷ qua trong, cầm tới bảo bối lại thương lượng phương pháp phân loại, nếu ai coi trọng cái gì, ta tập hợp bảo nguồn gốc ra linh thạch mua, tuyệt không bạc đãi. Lời này mới ra, lập tức được đến không ít thế lực phụ họa, Tiền thiếu đông gia nói đúng. Kết minh tốt, thực lực chúng ta yếu, đi theo đại bộ đội mới an toàn. Bọn họ biết chính mình không có bản lĩnh cùng đứng đầu thế lực thiên tiêu tranh, đi theo Tiền Đa Đa, ít nhất có thể uống chút canh, thực tế không được còn có thể cầm linh thạch đổi, kiếm bộn không lỗ. Có thể Quỷ U cười lạnh một tiếng, khói đen cuồn cuộn, kết minh. Một đám mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa, thật gặp phải bà bối, sợ là trước nội chiến lên. Muốn ta nói, đều bằng bản sự, có bản lĩnh cầm tới chính là ngươi, không có bản lĩnh chết ở bên trong, cũng trách không được người khác. Lời này càng đối thế lực lớn cầu vị, Nam Bực bản thạch thế gia thiếu chủ lập tức gật đầu, Quỷ huynh nói rất có lý. Tu hành vốn là nghịch thiên tranh mệnh, nào có bao đoàn sưởi ấm đạo lý. Trung Bực mấy cái tán tu liên minh cường giả cũng nhộn nhịp phụ họa, bọn họ tự tin có thực lực tranh đoạt bảo vật, không cần thiết bị minh ước gò bó. Hai phái ý kiến đối chọi gay gắt, ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai. Triệu Ngộ từ đầu đến cuối không nói chuyện, bưng chén trà, cười híp mắt nhìn xem, phảng phất việc không liên quan đến mình. Trong lòng của hắn đánh đến rõ ràng, kết minh cũng tốt, đều bằng bản sự cũng được, Tam Thánh Tông thực lực bày ở cái này, vô luận loại tình huống nào, hắn đều không ăn thua thiệt, thật kết minh, hắn có thể bằng thân phận chủ đạo, đều bằng bản sự, hắn hạo nhiên thương ý cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu Trần ba người tại nơi hẻo lánh nhìn xem, không có xen vào. Cuối cùng khẳng định không thể đồng ý. Khương Ly khẳng định, lợi ích không giống, làm sao có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Quả nhiên, ồn ào đến mặt trời ngã về tây, cũng không có tranh ra kết quả. Có người vỗ bàn chửi mẹ, có người ngã chén rời đi, cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui, riêng phần mình tính toán ngày mai tính toán. Tiền Đa Đa trước khi đi còn lôi kéo Tiêu Trần, "Tiêu Minh, ngày mai cùng ta cùng đi. Ta mang theo không ít khá lắm, cam đoan an toàn." Tiêu Trần cười xua tay, "Không được, chính chúng ta thăm dò đường liền tốt." Tiền Đa Đa cũng không miễn cưỡng, phất phất tay mang theo tùy tùng rời đi. Quỷ U cùng Triệu Ngộ lần lượt rời đi, trong đại sảnh người dần dần tàn quang, chỉ còn lại thu thập tàn cuộc hỏa kế. Sáng sớm ngày thứ hai, vô tận ngoài bìa rừng vây trên đất trống, đã là người đông nghìn nghịt. Các loại cờ xí trong gió bay phất phới, Nam vực Huyền Thiết Giáp, Trung vực Cẩm Bảo, Đông vực Thanh Mục Văn, Tây vực Bùi Tam Bảo. Thế lực khắp nơi phân biệt rõ ràng, đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Làm người khác chú ý nhất là, trên đất trống có một đạo vô hình uy áp bao phủ, lại thừa cảnh phía dưới tu sĩ, mới vừa tới gần rừng cây phạm vi trăm trượng, liền bị một cỗ nhu hòa lại không cho kháng cự lực lượng đẩy trở về, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vào không được. Xem ra đây cũng là những cái kia vấn đạo cảnh tu sĩ, bày ra một cái đơn giản kết giới, chỉ chính là phòng ngừa những cái kia biết rõ chính mình thực lực không đủ, còn xông vào ra hỏa mất mạng xem ra rừng cây này có gì đó quái lạ, đại thừa phía dưới ngay cả cửa cũng không mò nổi. Có người cảm khái, nói nhảm, bên trong có vấn đạo cảnh yêu thú, đại thừa phía dưới đi vào chính là đưa đồ ăn. Tiêu Trần ba người đứng ở trong đám người, cảm thụ được cố kia uy áp, trong lòng hiểu rõ. Tiền Đa Đa mang theo một đám nâng bảo dương tùy tùng, ngay tại cho mấy cái bên trong thế lực nhỏ đầu lĩnh phân phát phòng ngự pháp khí, cầm, tính toán ta đưa. Đi theo ta, bảo vệ các ngươi an toàn. Quỷ U thì mang theo mấy cái quỷ gia tu sĩ, ẩn ở trong bóng tối, dưới hắc bào ánh mắt đảo qua rừng cây chỗ sâu, không biết đang tính toán lấy cái gì. Triệu Ngộ đứng tại Tam Thánh Tông đội ngũ phía trước, chính thấp giọng phân phó đệ tử, đi vào về sau, trước tra rõ tình huống, không thể tùy tiện động thủ. Thế lực khác cũng đều có an bài, có tại vẽ bản đồ, có tại điều phối giải độc đan, có đang kiểm tra pháp khí, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong đan vào khí tức. Chương 105, Mây Huy. Chương 105, Mây Huy. Tiêu Trần hít sâu một hơi, không khí bên trong linh khí so cản thành nồng đậm mấy lần, mơ hồ còn mang theo có cây mùi thơm ngát cùng một tia như có như không ý nghĩ ngọt ngào, đó là thế giới chi tâm tản ra tạo hóa lực lượng. Chuẩn bị xong, hắn nhìn hướng Khương Ly cùng Thạch Đầu. Khương Ly nắm chặt sắc dị kiếm, áo đỏ tại ánh nắng ban mai bên trong đặc biệt chói mắt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thạch Đầu khiêng huyền thiết áo giáp, ồm ồm đi vào đánh yêu thú. Xuyên qua đạo kia bình chướng vô hình lúc, một cỗ ôn hòa áp lực đảo qua toàn thân, xác nhận bọn họ tu vi tại đại thừa trở lên về sau, liền lặng lẽ tối lui. Ba người liếc nhau, không do dự nữa, cất bước hướng về vô tận rừng cây đi đến. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, dây leo giống như rắn quấn quanh ở trên cành cây, mặt đất bao trùm lấy thật dày lá rụng, dẫm lên lặng yên không một tiếng động, nơi xa truyền đến không biết tên yêu thú gầm nhẹ, mang theo nguyên thủy mà cùng ra khí tức. Vô tận rừng cây cuối cùng hướng bọn họ triển lộ chân chính diện mạo. Mà sau lưng trên đất trống, thế lực khắp nơi cũng lần lượt khởi hành, lần lượt từng thân ảnh tràn vào rừng cây, giống đầu nhập mặt hồ cục đá, nháy mắt phá vỡ rừng cây yên tĩnh. Trong rừng sương mù bao phủ, ướt sũng trong không khí hỗn tạp lá mục cùng cỏ cây khí tức, lá rơi dưới chân tầng dẫm lên mềm nhũn, lại không biết phía dưới có hay không cất giấu độc trùng hoặc cả bẫy. Khương Ly bỗng nhiên dừng bước lại, đôi mi thanh tú cau lại, nghiêng hai lắng nghe lấy cái gì. Một lát sau, nàng hạ giọng đối Tiêu Trần cùng Thạch Đầu nói không thích hợp, mảnh này cánh rừng chỗ sâu, có mấy cố mịt mờ huyết khí, mặc dù yếu ớt, lại mang theo vấn đạo cảnh uy áp. Vấn đạo cảnh? Thạch Đầu sững sờ, là yêu thú? Không phải yêu thú. Khương Ly lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng là người, mà còn cái kia huyết khí mang theo khô thất bại ý, giống như là thọ nguyên sắp hết lao quái vật. Tiêu Trần nháy mắt minh bạch, là những thế lực kia bên trong lão tổ. 89/10. Khương Ly gật đầu, tu sĩ tầm thường nào dám tại cái này rừng cây chỗ sâu đợi. Cũng liền những này sống mấy trăm năm lão quái vật, vì tìm điểm có thể tăng thọ nguyên cơ duyên, dám gắng gượng chống đỡ nơi này hung hiểm. Chúng ta phải càng chú ý, những người này không có gì cố kỵ, vì bảo vật, chuyện gì đều làm ra được. Ba người liếc nhau, đều đánh lên 12 phần tinh thần. Đi về phía trước bất quá thời gian nửa nén hương, Tiêu Trần liền cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một trận như kim châm, túi đầu xem xét chỉ thấy mấy sợi màu xanh sẫm dây leo chính quấn lấy bắp chân của hắn, dây leo bên trên gai ngược hiện ra u quang, lại tại lặng yên không một tiếng động hút linh lực của hắn. Cẩn thận những này dây leo. Tiêu Trần vung thương chặt đứt dây leo, chỗ đứt tuôn ra màu xanh sẫm chất lỏng, tản ra mùi gai mũi, có độc, còn có thể hấp linh lực. Khương Ly một kiếm cắt đứt quấn về thạch đầu dây leo, cao mày nói đại thừa cảnh tu sĩ tại chỗ này sống lâu, linh lực sợ là sẽ phải bị những vật này chậm rãi hao hết sạch. Chỗ sâu yêu thú càng khó đối phó, liền xem như vấn đạo cảnh cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Phiền toái hơn chính là bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa có vài nhóm tu sĩ chính kết bạn mà đi, hiển nhiên những cái kia bên trong thế lực nhỏ vẫn là lựa chọn kết minh, mấy cố lực lượng hợp lại cùng nhau, khí tức so đơn độc hành động lúc mạnh không ít. Bọn họ bao đoàn, chúng ta càng phải giấu kỹ hành tung. Tiêu Trần trầm giọng nói, đừng bị những người này cuốn lên, nhất là những cái kia muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng. Ba người thu lại khí tức, tận lực dọc theo trong rừng bóng tối đi xuyên, tránh đi những cái kia rõ ràng có tu sĩ đi qua đường đi. Đúng lúc này, phía trước trong bụi cây truyền đến một trận tiếng động, hai đạo mặc trường bào màu tím thân ảnh đi ra, ngăn cản bọn họ đường đi. Cầm đầu là cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phía sau hắn đi theo cái lao giả râu tóc bạc trắng, khí tức thâm trầm, quên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù tím, nhìn tu vi không ngờ là vấn đạo cảnh. Thanh niên vừa nhìn thấy Tiêu Trần, trong mắt liền giấy lên lửa giận, cắn răng nói, "Tiêu Trần, có thể tính để ta tìm tới ngươi." Tiêu Trần nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một mặt mở mịt, "Người này ai vậy? Ta biết sao?" Trong lòng của hắn thậm chí toát ra cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ là cái nào gặp qua một lần nữa tu thẩm mến chính mình, sau đó để nhà mình sư huynh đến ra mặt cho nàng. Không đến mức đi. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, thanh niên kia liền gầm thét một tiếng, "Nửa năm trước, ngươi tại Tàng Đạo Sơn chém giết ta Tử Cực Các Tần Nhạc sư huynh, bút chứng này, hôm nay nên được rồi." "Tử Cực Các? Tần Nhạc?" Tiêu Trần lúc này mới chợt hiểu, "A, là các ngươi a." Hắn đối Tần Nhạc còn có chút ấn tượng, cái kia bị hắn một thương đánh bay, chính là tại Tàng Đạo Sơn, sáng sủa lấy muốn vì Huyền Tiên Tông đơn đấu tên kia Tử Cực Các tu sĩ. Lúc trước bất quá là tiện tay mà làm, không nghĩ tới còn dẫn ra cửu gia. Thanh niên gặp hắn bộ này mới nhớ tới dáng dấp, càng là lên cơn giận dữ, "Ngươi giết sư huynh ta, còn dám như vậy khinh thường. Tiêu Trần, có dám hay không cùng ta đơn đấu?" Tiêu Trần nhìn một chút hắn, lại quét mắt bên cạnh lão giả, thản nhiên nói, "Đơn đấu có thể, nhưng ta chỉ tiếp sinh tử chiến. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, khác đến lúc đó đánh một nửa lại kêu giúp đỡ." Hắn cũng không có quên, lần trước tại Tàng Đạo Sơn, phía sau nhảy ra một cái Tử Phong lão quái, những này tông môn tu sĩ thích nhất quần đầu. Thanh niên không chút nghĩ ngợi liền đáp, "Tốt, liền sinh tử chiến. Ta Vân Huy hôm nay liền thay Tần Nhạc sư huynh báo thủ, để ngươi biết ta Tử Cực Các lợi hại." "Vân Huy đúng không?" Tiêu Trần gật gật đầu, rút ra phía sau trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, "Nhớ kỹ, giết ngươi người kêu Tiêu Trần." "Cuồng vọng." Vân Huy gầm thét một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, thân kiếm vòng quanh từ điện, "Sư tôn, đệ tử đi một lát sẽ trở lại." Phía sau hắn lão giả khẽ gật đầu, âm thanh khàn khàn, "Đi thôi, chớ ném đi Tử Cực Các mặt." Lão giả này tên là Huyền Vân, là Tử Cực Các đối phận cực cao tồn tại, bàn về đến vẫn là Tần Nhạc sư tôn Tử Phong lão quái đích sư ca, lần này đích thân rời núi, thứ nhất là vì trong rừng cây cơ duyên, thứ hai chính là vì cho Tử Cực Các đệ tử báo thủ. Huyền Vân ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Trần, mang theo dò xét cùng ý lạnh, tiểu tử này có thể chém giết Tần Nhạc còn có thể từ Huyền Thiên Tông vây giết bên trong sống sót, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng tại hắn xem ra, chung quy là cái miệng còn hôi sữa văn bối, Vân Huy tất nhiên muốn chiến, liền để hắn đi luyện một chút tay cũng tốt. Tiêu Trần cầm thương mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Vân Huy cầm trường kiếm, từng bước một hướng đi Tiêu Trần, linh lực màu tím tại quanh người hắn lưu chuyển, từ điện đôm đốp rung động, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trong rừng sương mù tựa hồ càng đậm, dây leo tại hai người dưới chân lặng yên núp đích, nơi xa truyền đến yêu thú gầm nhẹ, giống như là đang vì trận này thình lình sinh tử chiến tấu vang khúc nhạc dạo. Khương Ly cùng Thạch Đầu lui sang một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Vân, lão giả này khí tức thâm bất khả trắc, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Tiêu Trần nhìn xem khí thế hung hăng Vân Huy, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt. "Vừa vặn, khoảng thời gian này tại tông môn nín hỏng, liền dùng ngươi đến thử xem, khoảng thời gian này tu hành kết quả đi." Mũi thương khẽ nâng, lăng lệ thương ý lặng yên tràn ngập ra, cùng trong rừng có cây khí tức đan vào một chỗ, mang theo một cỗ không gì không phá phong mang. Chương 106, chỉ có thể trốn sao? Chương 106, chỉ có thể trốn sao? Trong rừng đất trống, sương mù bị linh lực quấy đến cuộn cuộn. Vân Huy cầm từ điện trường kiếm, dẫn đầu làm khó dễ. Mũi chân hắn một điểm, thân hình như mũi tên bắn về phía Tiêu Trần, trường kiếm kéo ra một đoàn màu tím điện hoa đôm đốp rung động từ điện giống như có sinh mệnh gián độc, hướng về Tiêu Trần mặt cắn tới. Đến hay lắm. Tiêu Trần không lui mà tiến tới, sát dị thương tại trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi thương vạch ra một đạo mượt mà đường vòng cung, nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn đập tại từ điện trường kiếm kiếm tích bên trên. Keng. Một tiếng vang dọn, từ điện bị mũi thương chấn động đến tản đi khắp nơi. Vân Huy chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, trường kiếm suýt nữa rời tay lảo đảo lui lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này Tiêu Trần thương pháp lại như vậy trầm ổn. Sư Minh cẩn thận. Thạch Đầu đứng tại Khương Ly bên người, huyền thiết áo giáp bịch một tiếng che ở trước người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vân, chỉ cần lao giả này dám động, hắn lập tức liền xông đi lên. Huyền Vân đứng chắc tay, sương mù tím lượn lờ con mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lại không có động hắn ngược lại muốn xem. Vân Huy những năm này tại tông môn cấm địa khổ tu kết quả, đến cùng có mấy phần cát lượng. Vân Huy ổn định thân hình, trên mặt nổi lên xấu hổ. Hắn thở nhỏ tại tử cực các cấm địa tu luyện, bên người các sư đệ sư muội thấy hắn liền khoa trương vân sư minh thiên phú vô song sư tôn các sư bá cũng thường nói tử cực các tương lai có hy vọng liền phụ thân, tử cực các tông chủ đều đối hắn ký thác kỳ vọng, nói hắn là trăm năm khó gặp kỳ tài. Nhưng bây giờ, hắn một kích toàn lực, lại bị Tiêu Trần hời hợt cản lại. "Ngươi dám xem thường ta?" Vân Huy nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tử điện tăng gọn, giống như khoác lên một tầng lôi điện áo giáp, nếm thử ta tử điện liệu nguyên. Hắn trường kiếm quét ngang, đầy trời tử điện hóa thành vô số đạo nhỏ bé điện xà, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trần trùm tới những nơi đi qua. Mặt đất lá rụng nháy mắt bị đốt thành than gốc, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi. Tiêu Trần dưới chân bộ pháp biến ảo, giống như đi bộ nhàn nhã, sát dị thương trong tay hắn phảng phất sống lại, thương ảnh chống chết, dệt thành một tấm kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Đinh đinh đinh. Điện xa đâm vào thương ảnh bên trên, đều bị bắn ra, liền góc áo của hắn đều không có đủ phải. Sẽ chỉ trốn sao? Vân Huy càng đánh càng gấp, từ điện trường kiếm thế công càng thêm cuồng bạo, chiêu thức cũng dần dần mất đi bố cục. Hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, đâu chịu nổi loại này bị trêu đùa đánh ngộ. Tiêu Trần rõ ràng có thực lực phản kích, lại hết lần này tới lần khác chỉ thủ không công, đây không phải là nhục nhã là cái gì? Bí pháp lôi ngục. Vân Huy hai mắt đỏ thẫm, đống nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên trường kiếm. Từ điện nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, ngưng tụ thành một tòa nho nhỏ lôi ngục hư ảnh, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, hướng về Tiêu Trần đập xuống giữa đầu. Đây là tử cực các cấm thuật, có thể ngắn ngủi mượn dùng thiên địa lôi đình lực lượng, uy lực có thể so với vấn đạo sơ kỳ một kích toàn lực, là hắn thủ đoạn cuối cùng. Khương Ly lông mày cau lại, vô ý thức cầm sát dị kiếm, chiêu này quá hùng, Tiêu Trần nếu là còn chỉ thủ không công, sợ là phải ăn thiệt thòi. Huyền Vân ánh mắt cũng phát sáng lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ cần Vân Huy hơi có không tốt, hắn liền sẽ xuất thủ. Có thể Tiêu Trần vẫn đứng tại chỗ, trên mặt không thấy mảy may bối rối. Mãi đến lôi ngục hư ảnh cách đỉnh đầu bất quá ba thước, hắn mới chậm rãi nhất thương. Phá quân thương quyết nứt ra. Quát khẽ một tiếng, sát dị thương bên trên ngưng tụ lại một đạo cô động thương mang, không có rực rỡ thanh thế lại mang theo một cỗ lấy điểm phá diện duệ không thể đỡ chi thế, thẳng tắp đâm về lôi ngục hư ảnh trung tâm. Phúc. Thương mang giống như một cái châm nhỏ, tùy tiện liền đâm rách lôi ngục hư ảnh. Cái kia nhìn như cuồng bạo hấp điện nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Vân Huy như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, đâm vào một khỏa cổ thụ bên trên, trường kiếm rời tay, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy nghĩ bỏ dậy, lại phát hiện toàn thân linh lực rối loạn, từ điện tại thể nội tán loạn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Tiêu Trần cầm thương mà đứng, nhìn xem hắn, ngựa khí bình thản, còn có cái khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta muốn xuất thủ. Vân Huy gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, trước ngực hắn đột nhiên sáng lên một đạo tử quang, một cái ngọc bội tự động bay ra, hóa thành một đạo màu tím vòng bảo hộ đem hắn bao phủ, đó là phụ thân hắn cho bảo mệnh bí bảo, có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích. Ngay sau đó, vòng tay trên cổ tay của hắn, bên hông lệnh bài cũng liên tiếp sáng lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên đều là tự động phát động phòng ngự bí bảo. Những này bí bảo đều là tông môn trưởng bối cùng phụ thân đưa, nói để phòng vạn nhất hắn lúc trước còn cảm thấy không cần thiết, nhưng bây giờ dựa vào bọn họ sống tạm. Tiêu Trần dừng bước lại, nhìn xem tầng kia trùng điệp xếp vòng bảo hộ, nhíu mày, không có lại đạo thủ. Vân Huy ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn xem trên người mình sáng lên bí bảo, lại nhìn xem Tiêu Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời bất khuất. Hắn nhớ tới trong tông môn tình cảnh, Vân Sư Minh, ngài chiêu này từ điện chém so trong cấm địa bia đá ghi chép còn lợi hại hơn. Vân Sư Minh, sau này ngài nhất định có thể dẫn đầu tử cực các trở thành trung vực đệ nhất tông môn. Tiểu Huy à, ngươi cái này thiên phú, so phụ thân ngươi năm đó mạnh hơn nhiều, tử cực các liền dựa vào ngươi. Từng câu thổi phồng ở bên tai vang vọng, nhưng bây giờ, hắn liền một cái không có danh tiếng gì Tiêu Trần đều đánh không lại, toàn bộ nhờ bí bảo bảo mệnh. Chẳng lẽ bọn họ đều là lừa gạt ta? Cũng bởi vì ta là tông chủ nhi tử, cho nên mới mỗi ngày nâng ta. Những cái được gọi là thiên tài vô song căn bản chính là giả dối. Phía ngoài thiên tiêu, căn bản không phải cái gì gà đất chó sành là chính hắn biết ngồi đại giếng, bị tông môn nước cấm pha thành phế vật. Vân Huy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm quả đấm tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra mê man. Huyền Vân nhìn xem một màn này, sương mù tím lượn lờ con mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng vẫn là không nhúc đích. Vân Huy thua, nhưng thua không tính oan, ít nhất để hắn thấy rõ chính mình. Thạch Đầu gặp Huyền Vân không có xuất thủ, căng cứng bắp thịt mới thoáng buông lỏng, ôm ôm địa đối Vân Huy nói đánh không lại cũng đừng đánh, tự sát à, mất mặt. Trong rừng sương mù còn chưa tan hết, Tiêu Trần ánh mắt đã lạnh xuống. Đối với chủ động khiêu khích, còn lập xuống giấy sinh tử địch nhân, hắn chưa từng mềm tay. Vân Huy trong mắt mê man cùng không cam lòng còn chưa rút đi, Tiêu Trần đã động. Sát dị thương tại trong tay có chút rung động, mũi thương ngưng tụ lại một đạo cô động đến cực hạn thương mang không có kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một cỗ hoặc là không phát, phát thì mất hồn quyết tuyệt. Cẩn thận. Huyền Vân con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Trần nói động thủ liền động thủ, mà còn vừa ra tay chính là sát chiêu. Vân Huy vẫn còn đạo tâm vỡ vụn trong hoàng hốt, trong đầu còn tại vang vọng bọn họ có phải hay không lừa gạt ta suy nghĩ, căn bản không có kịp phản ứng. Mãi đến đạo kia băng lãnh thương mang chiếu sáng con ngươi của hắn, hắn mới vô ý thức nghĩ thôi động hộ thân bí bảo, có thể đã chậm. Chương 107, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Chương 107, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Phốc phốc. Thương mang giống như là cắt đậu phụ xé ra còn sót lại màu tím vòng bảo hộ, nháy mắt xuyên thủng Vân Huy vai trái, mang theo một mảnh huyết vũ. Càng kinh khủng chính là, thương mang bên trong ẩn chứa lăng lệ kình khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát hắn nửa người. A. Thê lương kêu thảm im bặt mà dừng. Tiêu Trần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vân Huy trước mặt, ánh mắt không có chút nào ba động, nhấc chân liền hướng về đầu của hắn đã tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Huy đầu bị cứ thế mà đập bay, tròn vo địa lăn hướng chiến trường khác một bên, con mắt còn trợn tròn, phảng phất còn lưu lại cuối cùng một tia không dám tin, ngươi làm sao dám thật giết ta? Ta thế nhưng là tử cực các tông chủ nhi tử. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Huyền Vân muốn rách cả mí mắt, lửa giận giống như núi lửa bộc phát. Hắn muốn cho Vân Huy ăn chút đau khổ, mài mài ngạo khí, cũng không có ngờ tới Tiêu Trần tàn nhẫn như vậy, lại trực tiếp hạ sát thủ. Hắn rốt cuộc không lo được dấu rốt, thân hình thoát một cái liền muốn phóng tới Tiêu Trần, quanh thân xương mù tím tăng vọt, vớn đạo cảnh uy áp giống như là biển gầm cán quét ra, liền xung quanh cổ một đều bị ép tới cong thắt lưng. Lao ra hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo hắc ảnh như là một tòa núi nhỏ vắt ngang tại Huyền Vân trước mặt, chính là Thạch Đầu. Hắn đã sớm kìm nén một cỗ sức lực, Huyền Vân trên thân vấn đạo cảnh uy áp rơi vào trên người hắn, không những không có để hắn sợ hãi, ngược lại kích thích hắn trong xương hung tính. Vâng. Thạch Đầu vung lên nổi đất quả đấm to, mang theo xé rách không khí bình phòng, hướng về Huyền Vân mặt đập tới, trên nắm tay thậm chí quanh quẩn lên nhàn nhạt hắc khí, đó là hắn thể tu lực lượng thôi động đến cực hạn dấu hiệu. Huyền Vân hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đẩy ra cái này nhìn như lô mãng một quyền. Hắn thấy, một cái thể tu mà thôi, liền tính nhục thân mạnh hơn, cũng không thể nào là hắn vấn đạo cảnh đối thủ. Có thể hai quyền đấm nhau ngay mắt, Huyền Vân sắc mặt kỳ biến. Một cỗ tràn trề cự lực từ đối phương trên nắm tay truyền đến, mang theo một cỗ ngang ngược đến không nói lý kinh đạo, lại trực tiếp chấn động đến cánh tay hắn tê dại, cả người không bị khống chế lui về sau ba bước. Thể tu lại có như thế ma lực. Huyền Vân vừa sợ vừa giận, hắn vừa rồi xác thực chủ quan, nhưng tiểu tử này lực lượng cũng vượt xa dự liệu của hắn. Gãi ngứa, Thạch Đầu nét miệng cười một tiếng, căn bản không cho Huyền Vân cơ hội thở dốc, nắm đấm như mưa rơi lập tới, phanh 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 tiếng va chạm tại trong rừng quanh quẩn, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch uy thế. Huyền Vân lấy ra tử điện, vô số đạo tử sắc lôi xà hướng về Thạch Đầu cuốn đi, lốp lốp rung động địa đánh vào trên người hắn, lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Thạch Đầu nhục thân sớm đã rèn luyện đến đau thương khó vào tình trạng, điểm này lôi điện với hắn mà nói thật cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Đáng ghét. Huyền Vân càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện tráng hán này không những sức lực lớn, nhục thân cứng rắn, còn dị thường khó dây dưa. Hắn mấy lần nghĩ lách qua Thạch Đầu đi giết Tiêu Trần, đều bị đối phương kéo chặt lấy. Cái kia nổi đất quả đấm to giống như giỏi trong xương, căn bản thoát không nổi. Mà đổi thành một bên, Tiêu Trần đã thu hồi trường thương, nhìn xem lăn đến bên chân Vân Huy đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đối hắn mà nói, đây chỉ là giải quyết một cái địch nhân, chỉ thế thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, vừa hay nhìn thấy Thạch Đầu một quyền bức lui Huyền Vân, nhìn không được gật đầu. Thạch Đầu khoảng thời gian này tu luyện không phí công, thể tu bá đạo hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giết đồ mối thủ, không đội trời chung. Huyền Vân bị Thạch Đầu cuốn lấy lên cơn giận dữ, lại nhìn thấy Vân Huy đầu, triệt để mất đi lý trí. Hắn đung nhiên vỗ một cái ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân xương mù tím ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu tím, chính là hắn bản mệnh pháp khí Tử Điện Mâu. Tiểu tử, chết đi cho ta! Huyền Vân cầm trong tay Tử Điện Mâu, quán chú toàn thân linh lực, hướng về Thạch Đầu ngực đâm tới, mũi thương Tử Điện lượn lờ, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ. Đến hay lắm! Thạch Đầu không những không sợ, ngược lại hai mắt đỏ thẫm, toàn thân hắc khí giống như sôi trào nước sôi cuộn cuộn. Huyền Vân từng bước ép sát, triệt để đốt lên trong cơ thể hắn hung tính, tiến vào trạng thái bùng nổ. Hắn không lui mà tiến tới, đón Tử Điện Mâu, cứ thế mà dùng nắm đấm đập đi lên. Quyền thứ nhất, ken. Tử Điện Mâu kịch liệt rung động, mũi thương bị đập đến cong. Quyền thứ hai, giang giác. Thân mâu xuất hiện vết rách. Quyền thứ ba, vâng. Huyền Vân bản mệnh pháp khí Tử Điện Mâu lại bị Thạch Đầu tam quyền cứ thế mà đánh nổ. Phúc. Bản mệnh pháp khí bị hủy, Huyền Vân gặp phải kịch liệt phản vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức nháy mắt hể vải đi xuống. Chết. Thạch Đầu hai mắt đỏ thẫm, hắc khí lượn lờ nắm đấm không có chút nào dừng lại, giống như ra khỏi nòng đạn tháo, một quyền tiếp một quyền điểm đện ở Huyền Vân trên thân. Phanh phanh phanh. Nuốt ngạt tiếng va đập kèm theo xương cốt vỡ vụn giòn vang, Huyền Vân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền tại Thạch Đầu cuồng bạo quyền bên dưới cấp tốc biến hình, sụp đổ, cuối cùng anh một tiếng, nổ thành một đoàn mơ hồ thịt nát. Thạch đầu. Khương Ly liền vội vàng tiến lên, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa mấy giọt trong suốt long lanh chất lỏng, chính là từ Thanh Vân Tông cây hoại già bên trên cho nhựa cây, có tinh tâm ngưng thần, chữa trị thương thế kỳ hiệu. Nàng đem nhựa cây nhỏ tại thạch đầu mi tâm, nhìn xem trên người hắn bởi vì nổi khủng cùng lôi điện lưu lại thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, thạch đầu thong thả tỉnh lại, vớt vớt đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, thật thoải mái nha, cảm giác toàn thân tê tê. Khương Ly nhìn xem hắn bộ kia khờ dạng, bất đắc dĩ liếc mắt, trong lòng yên lặng nổ nước bọn, còn không phải sao, bị vấn đạo cảnh tử điện bổ lâu như vậy, có thể không tê dại sao? Tiêu Trần đi lên trước, vỗ vỗ thạch đầu bả vai, trong đôi mắt mang theo một tia khen ngợi. Vừa rồi nếu không phải thạch đầu kéo chặt lấy Huyền Vân, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy địa giải quyết Vân Huy. Trong rừng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tươi cùng có cây khí tức đan vào một chỗ. Khương Ly liếc nhìn trên đất vết máu cùng xác, cau mày nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, đánh nhau động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ phải dẫn tới tu sĩ khác hoặc yêu thú. Tiêu Trần gật đầu, đi, hướng chỗ sâu đi. Ba người không còn lưu lại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mật lâm thâm sự. Chỉ có trên mặt đất còn chưa vết máu khô cùng giải rác xương vỡ, im lặng nói vừa rồi trận kia mãnh liệt chém giết. Vô tận rừng cây chỗ sâu, kim quang càng thêm nồng đậm, thế giới chi tâm khí tức mơ hồ chuyển đến, hấp dẫn lấy càng nhiều người bước vào mảnh này nguy cơ tứ phía chi địa, cũng biểu thị càng hung hiểm tranh đoạt, còn tại phía trước chờ đợi bọn họ. Vô cùng cảm ơn các vị hỗ trợ, cầu năm sao khen ngợi, cầu sóng lễ vật thúc canh, bình luận, cảm ơn mọi người. Chương 108, xông vào không được. Chương 108, xông vào không được. Xuyên qua cuối cùng một mảnh che khuất bầu trời của một rừng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Không có cổ thụ chọc trời che chắn, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, lại bị một mảnh càng kinh khủng cảnh tượng lấp đầy. Dầm dạp chẳng chỉ sợi đằng giống như vô số đầu màu xanh sẫm cự mãng đan vào quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên chặn lại tiến lên đường. Những này sợi đằng ước chừng lớn bằng cánh tay, mặt ngoài hiện đầy dài gần tức gai nhọn, đâm nhọn hiện ra u lam rực rỡ, thỉnh thoảng có mấy giọt chất lỏng sền sệt từ đâm bên trên nhỏ xuống, rơi trên mặt đất lá mục bên trên, nháy mắt liền ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, toát ra gây mùi khói trắng. Tê, những này sợi đằng độc tính thật mạnh. Dưới tảng đá ý thức lui lại nửa bước, huyền thiết áo giáp đều bị cỗ kia mùi gây mùi hun đến có chút nóng lên. Không khí xung quanh bên trong tràn ngập một cỗ ngọt ngào mùi thơm, lại mang theo mịt mờ tê liệt cảm giác. Khương Ly ngừng thở, cau mày, không chỉ có độc, mùi thơm này sợ là cũng có thể quấy nhiễu tâm thần người, thời gian dài người, linh lực đều sẽ rối loạn. Càng xa xôi trong rừng, mơ hồ truyền đến yêu thú gào thét, lúc thì âm u như sấm, lúc thì bén nhọn chói tai. Từ âm thanh phán đoán, chí ít có 3-4 con yêu thú tại phụ cận bồi hồi, khí tức đều không yếu, hiển nhiên là bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến. Đến mau mau tìm đến thông lộ, Khương Ly thấp giọng nói, nếu như bị những này sợi đằng ngăn lại, lại dẫn đến mấy đầu vấn đạo cảnh yêu thú, chúng ta liền thành cá trong chậu. Tiêu Trần gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia mảnh sợi đằng bình chướng, phát hiện sợi đằng khe hở ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ càng sâu cảnh tượng, tựa hồ có một mảnh ngũ thải ban lan bụi hoa, những cái kia hoa cỏ hình thái quỷ dị, có dài răng, cơ hình dáng phiến lá, có hoa cánh biên giới hiện ra màu đen đường vân, không một không lộ ra nguy hiểm hai chữ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần sợi đằng bình chướng, mới vừa đi tới phụ cận, liền thấy bình chướng phía trước trên đất chống tản mát mười mấy bộ thi thể. Có thi thể toàn thân đen nhánh, hiển nhiên là chúng kịch độc, có bị sợi đằng quấn thành bánh trưng, xương cốt đều bị xiết đến vỡ nát, còn có vẻ mặt nhăn nhó, giống như là trước khi chết kinh lịch thống khổ cực lớn, thất khiếu chảy ra máu đen, hiển nhiên đều là thử nghiệm xông qua bình chướng, lại thất bại chết tu sĩ. Những này sợi đằng cùng hoa cỏ, hủy không được. Tiêu Trần chú ý tới, có mấy cố bên cạnh thi thể còn tản mát đứt gãy pháp khí, hiển nhiên có người tính toán dùng man lực bổ ra sợi đằng, lại không thể thành công. Cứng rắn xông không được. Khương Ly chỉ vào một cái bị chém đứt sợi đằng tàn đoạn, ngươi nhìn, chỗ đứt rất nhanh liền mọc ra mới chồi non, mà còn độc tính hình như mạnh hơn. Quả nhiên, cái kia đoạn tàn đoạn chỗ đứt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toát ra màu xanh nhạt mới dây leo, đâm nhọn đu lam rực rỡ so xung quanh sợi đằng càng tăng lên. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Tiêu Trần ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bình chướng bên trái một khối trên đất trống, đã tụ tập không ít tu sĩ, chính là phía trước tại Cản Thành thấy qua những thế lực kia, Nam vực bản thạch thế gia người, Trung vực tán tu liên minh đại biểu, Đông vực thanh một mình tu sĩ, thậm chí còn có mấy người mặc hắc bào thân ảnh, khí tức mịt mở lại sâu không lường được tu sĩ. Cái này u minh dây leo cùng mất hồn hoa là cộng sinh, cứng rắn sông chính là tự tìm cái chết. Một cái sắc mặt đen nhánh lao tu sĩ gõ quả trượng, ngữ khí nghiêm trọng, u minh dây leo độc có thể thức cốt, mất hồn hương hoa khí có thể mê hồn, chỗ chết người nhất chính là bọn họ sẽ liên thủ, ngươi mới vừa bị sợi đằng cuốn lấy, những cái kia hoa liền sẽ phun xương độc, thần tiên cũng khó khăn sống. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cắm ở chỗ này a. Có người vội la lên, bảo vật khí tức liền tại bên trong, lại trì hoãn đi xuống, sợ là muốn bị người khác nhanh chân đến trước. Nghe nói hai loại dị thực vật sợ lửa, nếu không thử xem dùng hỏa ngọn lửa công pháp. Thử qua. Lập tức có người phản bác. Tối hôm qua có cái hỏa hệ độ kiếp tu sĩ thả đem đại hỏa, kết quả không những không đỡ rơi, ngược lại để bọn họ dài đến càng điên, còn đưa tới đầu vấn đạo cảnh yêu thú, kém chút không có đem chúng ta đoàn diệt. Tiếng nghị luận càng ngày càng loạn, mọi người ngươi một lời ta một câu, lại không có người có thể nghĩ ra đáng tin cậy biện pháp, trên mặt đều mang lo nghĩ cùng không cam lòng. Tiêu Trần ba người không có tiến lên dính líu, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tiến tính ngay lấy. Người tới không ít. Khương Ly ánh mắt trong đám người đảo qua, đột nhiên hạ giọng, mà còn vấn đạo cảnh tu sĩ, so với chúng ta nghĩ còn nhiều. Tiêu Trần theo nàng ánh mắt nhìn, Nam vực bàn thạch thế gia lão tổ, cái kia mặc huyền thiết giáp lão giả, khí tức quanh người giống như trầm nguyên, bất động thanh sắc đứng tại đội ngũ trước nhất, hiển nhiên là vấn đạo cảnh, trung vực tán tu liên minh cái kia áo xám lão giả, trong tay vân ve một chuỗi đầu lâu chẳng hạn, nhìn như bình thường, lại có thể để cho xung quanh tu sĩ vô ý thức rời xa, khí tức ba động vượt xa độ kiếp cảnh, còn có mấy cái kia người áo đen, trong đó một cái vóc người cao. Lớn người áo đen, chỉ là tùy ý đứng, dưới chân mặt đất lại mơ hồ kết ra một tầng sương trắng, cô kia bị áp, so Huyền Vân còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Thô sơ giản lược khẽ đến, lại có 7-8 đạo vấn đạo cảnh khí tức. Lần này phiền phức. Thạch đầu gãi đầu một cái, nhiều như thế lợi hại lao ra hỏa, đợi lát nữa cấp lên, chúng ta có thể mò lấy tốt. Khó mà nói. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào cái kia mảnh sợi đằng bình chướng bên trên, như có điều suy nghĩ, bọn họ liền tính tu vi cao, cũng chưa chắc có thể xông qua cửa này. Cái này dị thực vật bình chướng, có lẽ mới là lớn nhất thử thách. Đang nói, lại có mấy thân ảnh chạy đến, chính là Quỷ U, Triệu Nộ cùng Tiền Đa Đa. Quỷ U nhìn xem bình chướng, khói đen cuồn cuộn, không biết đang có ý đồ gì, Triệu Nộ nhíu mày, hiển nhiên cũng tại quan sát dị thực vật đặc tính, Tiền Đa Đa thì lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt bóng ánh đang dược, phân cho bên người tùy tùng, trước phục giải độc đan, tránh khỏi bị cái này phá mùi thơm mê hồn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới, liền những cái kia nguyên bản đơn độc hành động thiên tiêu đều đến, bình chướng phía trước đất trống dần dần bị chấn đích, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia mảnh cuốn quanh sợi đằng cùng quỷ dị hoa cỏ, trong mắt đã có đối nguy hiểm kiêng kỵ, cũng có đối bên trong bảo vật khát vọng. Tiêu Trần hít sâu một hơi, không khí bên trong ngọt ngào mùi thơm càng đậm, hắn vận chuyển linh lực chống cự lấy cố kia tê liệt cảm giác, thấp giọng nói, xem ra, muốn vào bên trong, trước tiên cần phải giải quyết những này dị thực vật. Khương Ly gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve sắc dị kiếm chuôi kiếm, liền xem ai có thể trước tìm tới nhược điểm của bọn nó. Thạch Đầu thì nhìn chằm chằm trong đám người vấn đạo cảnh tu sĩ, nắm chặt nắm đấm, nhiều như thế lợi hại ra hỏa, đợi lát nữa nếu là đánh nhau, hắn đến bảo vệ cẩn thận sư minh sư tỷ. Trong rừng gió mang theo độc đằng mùi tanh cùng hoa cỏ vị ngọt, thổi qua tụ tập đám người, không một người nói chuyện, lại đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lòng căng cứng. Bảo vật khí tức liền tại bình chướng về sau, càng ngày càng rõ ràng, phản phất tại im lặng gọi về bọn họ. Nhưng trước mắt dị thực vật bình chướng, giống như một đầu kịch độc cự mãng, vắt ngang tại mọi người trước mặt, ai cũng không dám tùy tiện cất bước. Chương 109, tạm thời liên minh chương 109, tạm thời liên minh rằng co tại dị thực vật bình chướng nửa trước canh giờ về sau, cuối cùng có người phá vỡ trầm mặc. Lại dâu dài, chờ yêu thú đến, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nam vực bàn thạch lão tổ ung thanh mở miệng huyền thiết giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, lão phu đề nghị, tạm thời liên thủ sống qua địa phương quỷ quái này. Sau khi đi vào, đều bằng bản sự, làm sao? Lời này đâm trúng tâm tư mọi người. Người nào đều muốn nuốt một mình chỗ tốt, nhưng trước mắt dị thực vật bình chướng cứng rắn sông chính là chịu chết, cùng hắn hao tổn bị yêu thú tận diệt không bằng trước liên thủ phá chướng, đến mức đi vào hậu sự. Đến lúc đó lại tính toán không muộn. Ta đồng ý. Trung vực tán tu liên minh áo xám lao giả vần về khô lâu chẳng hạn, âm thanh khàn khàn vấn đạo cảnh tại phía trước mở đường, chiếu cố đoạn hậu, độ kiếp, đại thừa cảnh đứng giữa, thanh lý lọt lưới dây leo độc vật. Cứ làm như thế. Đông vực thanh mục minh trưởng lão lập tức phụ họa, bọn họ quen thuộc nhất cánh rừng cây này, so với ai khác đều rõ ràng kéo đi xuống nguy hiểm. Quỷ U, Triệu Ngộ, Tiền Đa Đa đám người mặc dù không nói chuyện, lại chấp nhận đề nghị này. Liền mấy cái kia người áo đen cũng hơi gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp. Lâm thời liên minh, như vậy là tới. Trận hình cấp tốc xác định, 13 vị vấn đạo cảnh tu sĩ phân trước sau hai nhóm, phía trước 7 người mở đường, phía sau 6 người đoạn hậu từng cái lấy ra bản mệnh pháp khí, linh lực phùng lên, hiển nhiên đã làm tốt xong vào chuẩn bị chính giữa thì là độ kiếp, đại thừa cảnh tu sĩ, rậm rạp chẳng chịt đứng mấy trăm người, người người cầm trong tay binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh dây leo. Đi. Theo bản thạch lao tổ quát khẽ một tiếng, 13 đạo vấn đạo cảnh khí tức đồng thời bộc phát, giống như 13 đạo kinh lôi nổ vàng tại trong rừng. Phía trước mở đường 7 vị vấn đạo cảnh tu sĩ dẫn đầu khởi hành, đặt lên linh lực ngưng tụ thành cầu thang, hướng về sợi đằng bình chướng phóng đi. Ken, bàn thạch lao tổ vung vẩy một tay búa to, hung hăng bổ vào tráng kiện nhất một cái u minh dây leo bên trên, lưới búa cùng sợi đằng va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cái kia u minh dây leo bị đánh đến kịch liệt rung động, lại không có đoạn, ngược lại giống như là bị chọc giận, vô số có gai cảnh giống như rắn độc tăng gọn, hướng về hắn rút tới. Hừ, bàn thạch lao tổ hừ lạnh một tiếng, cự phủ quét ngang, đem cảnh toàn bộ chặt đứt, có thể chỗ đứt lập tức toát ra mới chồi non, tốc độ nhanh đến kinh người. Khác một bên, Tam Thánh Tông dẫn đội trưởng lão, một vị mặc áo bào trắng lão giả, cầm trong tay một thanh cổ phát trường đao, đang cùng mấy đầu u minh dây leo chiến đấu. Hắn vốn cho rằng một đao liền có thể chặt đứt sợi đằng, không ngờ tới lưỡi đao rơi xuống, chỉ ở dây leo bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cái tia sợi đằng ngược lại thuận thế cuốn lên thân đao gai nhọn cùng cụt một tiếng đâm vào vào đao, u lam nọc độc nháy mắt ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ. Quá cứng ra. Áo bào trắng trưởng lão trong lòng giật mình, không dám kinh thường, linh lực rót trường đao, thân đao sáng lên kim quang, đột nhiên xoắn một phát, cái này mới đưa sợi đằng chặt đứt. Hắn nhìn xem trên vỏ đao ăn mòn vết tích, cau mày, cái này u minh dây leo cứng cỏi cùng độc tính, vượt xa dự liệu. Sợi đằng bình chướng phảng phất xuống lại, cảm nhận được ngoại địch xâm lấn, tất cả u minh dây leo cũng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo có gai cảnh giống như mưa to hướng về mở đường tu sĩ rút đi, khe hở gián đoạn hồn hoa cũng cùng nhau chập chờn phun ra màu tím nhạt xương độc, ngọt ngào mùi thơm nháy mắt nồng nặc mấy lần, liền vấn đạo cảnh tu sĩ đều vô ý thức vận chuyển linh lực chống cự. Cẩn thận xương độc. Có người quát khẽ, đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm, tính toán tiêu hủy xương độc, lại bị trong làn khói độc cẩn chứa hơi nước dập tắt. Những này dị thực vật có linh trí. Triệu Ngộ âm thanh truyền đến, hắn mặc dù ở giữa đội ngũ, lại thấy rõ ràng bọn họ tại phối hợp công kích, sợi đằng cuốn lấy người, xương độc liền hướng chết bên trong rót. Phía trước vấn đạo cảnh tu sĩ áp lực đột ngột tăng, không thể không phân ra bộ phận tinh lực ngăn cản xương độc, mở đường tốc độ chậm lại, thỉnh thoảng có cảnh đột phá phòng ngự quất vào trên thân, lập tức lưu lại một đạo đen nhánh vết máu, đau đến người nhè răng trợn mắt. Tiêu Trần, Khương Ly cùng Thạch Đầu lăn lộn ở giữa độ kiếp tu sĩ đội ngũ bên trong, theo dòng người chậm rãi hướng về phía trước. Tiêu Trần cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén địa đảo qua xung quanh, phàm là có lọt lưới u minh dây leo cảnh đánh tới, hắn liền vung thương chặt đứt, động tác gọn gàng, lại tận lực thu liêm thương ý, không có gây nên quá nhiều chú ý. Khương Ly thì càng cẩn thận, sát dị kiếm từ đầu đến cuối bảo hộ ở bên người, thỉnh thoảng có màu tím nhạt xương độc trôi nổi đến gần nàng, liền huy kiếm vạch ra một đạo kiếm khí, đem xương độc quét tán, đồng thời lưu ý lấy phía trước vấn đạo cảnh tu sĩ ứng. Đối, tiên lặng ghi lại u minh dây leo cùng mất hồn hoa công kích quy luật. Thạch Đầu nhất bất lo, hắn nhục thân cường hành, xương độc đối hắn gần như không có hiệu quả, thỉnh thoảng có cảnh quất tới hắn đưa tay liền bóp gãy, cùng tách ra mị sợi, dẫn tới bên cạnh mấy cái tu sĩ âm thầm liễu lưới, tráng hắn này nhìn xem cửa, khí lực ngược lại thật sự là không nhỏ. Sư Minh, thời khắc chú ý, có đồ vật tới gần. Khương Ly dùng linh lực truyền âm, ánh mắt rơi vào phía trước một vị bị sợi đằng cuốn lấy cánh tay trái vấn đạo cảnh tu sĩ trên thân, tu sĩ kia cánh tay đã bắt đầu biến thành màu đen, hiển nhiên trúng độc. Tiêu Trần gật đầu, hắn cũng chú ý tới, mở đường bảy vị vấn đạo cảnh đã có ba người cường độ thấp bị thương khí tức rõ ràng rối loạn, phía sau đoạn hậu sáu vị cũng bị càng ngày càng nhiều dây leo cuốn lấy, cái chán đầy mồ hôi. Chờ một chút. Tiêu Trần thấp giọng nói, bọn họ còn có con bài chưa lật không có ra, không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta khác bại lộ thực lực. Bọn họ thấy rõ ràng, cái này lâm thời liên minh vốn là yếu ớt, giờ phút này ra tay giúp đỡ, chưa hẳn có thể rơi xuống tốt, ngược lại khả năng bị trở thành uy hiếp, nhưng nếu là những này vấn đạo cảnh nhịn không được, bình chướng không có phá vỡ, bọn họ cũng vào không được, biện pháp tốt nhất chính là chờ những người này đánh đến cực hạn, bọn họ lại tùy thời mà động. Phía trước, bàn thạch lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, huyền thiết giáp bên trên sáng lên hồng quang, hiển nhiên vận dụng một loại bí thuật, cự phủ uy lực tăng vọt, cứ thế mà bổ ra một đạo rộng khoảng một trượng lỗ hổng, nhanh. Từ nơi này qua, chính giữa các tu sĩ lập tức mạnh mà qua, độ tiếp cảnh tại phía trước, đại thừa cảnh ở phía sau, một bên xông về phía trước, một bên thanh lý hai bên đánh tới sợi đằng, tràng diện hỗn loạn lại có thứ tự. A, một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ không có chú ý, bị một đóa mất hồn hoa phun ra đầy mặt xương độc, nháy mắt ngã xuống đất run rẩy, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là sống không được. Không ai dám dừng lại, cho dù người bên cạnh ngã xuống, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, dừng lại sẽ chỉ chết đến càng nhanh. Tiêu Trần ba người theo dòng người xuyên qua lỗ hổng, vừa bước vào bình chướng bên trong, liền cảm giác xung quanh xương độc càng đậm, dưới chân thổ địa đều hiện ra màu đen, hiển nhiên độc tố đã thâm nhập dưới mặt đất. Phía trước còn có mất hồn bụi hoa. Có người kinh hô. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một mảnh ngũ thải ban lan bụi hoa rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đóa hoa đều dài lấy răng cưa hình dáng phi lá, cánh hoa lúc khép mở, không ngừng phun ra xương độc, so phía ngoài sợi đằng càng khó chơi hơn. Mở đường vấn đạo cảnh tu sĩ sắc mặt trầm hơn, lại không có người lui lại, đã xông đến nơi này, lại lui về, phía trước hy sinh liền một ví. Liều mạng. Bàn thạch lao tổ một búa bổ ra trước người xương độc, xông qua bụi hoa, chính là đường bằng phẳng. 13 vị vấn đạo cảnh lại lần nữa phát lực, các loại bí thuật, pháp khí đều xuất hiện, kim băng, hỏa diễm, lôi đình đan vào một chỗ, cứ thế mà tại trong bụi hoa xé ra một đầu thông lộ. Chính giữa các tu sĩ theo sát phía sau, Tiêu Trần ba người lẫn trong đám người, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời lưu ý lấy những cái kia vấn đạo cảnh trạng thái, bọn họ linh lực tiêu hao rất nhiều, khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Tiêu Trần nắm chặt trường thương, Khương Ly tay cũng đặt tại trên chuôi kiếm. Nhanh, chờ những người này triệt để nhịn không được, chính là bọn họ xuất thủ thời điểm. Mà xuyên qua mảnh này mất hồn bụi hoa về sau, chờ đợi tất cả mọi người sẽ không còn là tạm thời liên minh, mà là một tràng vây quanh thế giới trí tâm, không có chút nào che lấp chấm giết.